Chương 106, đánh đêm Tử Sơ cốc, mai phục tại phía sau. Tử Sơ khe thế hiểm trở, chỉ có một cái chật hẹp đường, đường hai bên là bất ngờ nham thạch vách đá. Trên vách đá phân bố không ít đá lớn, còn có đại lượng cây cối có thể che đậy thân hình. Nếu là ở nơi đây thiết một phục bình, cam đoan có thể để cho địch nhân lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đột nhiên trên vách đá lăn xuống một tảng đá. Thanh thúy tiếng đánh càng ngày càng xa, cuối cùng rơi đến đáy cốc, trong cốc bình tĩnh lại. Nhưng trên vách đá cũng không bình tĩnh. Thao cờ mở nở, ngươi có thể không thể nhỏ tâm điểm. Ta đạp mã còn tưởng rằng là địch nhân đến, kém chút làm cho binh sĩ xuống ra. Lại chạy loạn, nhãn cho ngươi cắt đứt. Lần sau chú ý một chút, chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy đá lớn cùng lăn cây, ngươi chớ để cho đập chết. Một khối đá lớn phía sau, mấy cái người chơi đối với một gã khác người chơi trợn mắt nhìn. Lăn xuống tảng đá kia, cũng là bởi vì tên này người chơi chân vừa chợt đập đi. Bị đám người chỉ trích, người chơi lộ vẻ tức giận thối lui đến phía sau. Trên vách đá lần nữa khôi phục can tĩnh. Lương Châu Tử nhìn sân cốc, cười gần nói, ha ha, hay là chúng ta tới trước một bước, không biết Dạ Tận Tiên Minh sẽ tới hay không. Túy Hồng Trần kỳ quái nhìn hắn một cái, nghĩ đến một cái khả năng, cao mày nói, ta thế nào cảm giác ngươi ở đây thay đồng chắc làm việc. Càng nghĩ càng thấy được có thể. Dạ Tận Tiên Minh ở tiền tuyến, nếu như trở lại cứu viện Vân Mộng Trấn, đồng chắc là lớn nhất người được lợi. Nghe được câu này, Kinh Châu Tử đủ cười cứng đờ. Còn lại người chơi cũng nhìn qua. Là, ta và đồng chắc có giao dịch. Thân phận bị vạch trần, Lương Châu Tử cũng không có che giấu nữa đi, thản nhiên thừa nhận. Giao dịch gì? Túy Hồng Trần một tay đáp lên chuôi kiếm, nếu là đối phương đáp án hắn không hài lòng, hắn liền sẽ rút kiếm. Lương Châu Tử không có để ý động tác này, trong mắt tràn đầy cừu hận, nghiến răng nghiến lợi, giết chết Dạ Tận Tiên Minh. Người chơi nhóm nguyên bản còn chờ mong đối phương sẽ nói ra kinh thế hai tục đáp án. Nghe đến đó, lập tức mất đi hứng thú. Cái trò chơi mà thôi, giết liền giết ta. Nhưng Túy Hồng Trần nhưng có chút hoang mang, luôn cảm thấy Lương Châu Tử câu nói có hàm ý khác. Thời gian cấp tốc trôi qua, khí trời mùa hè giống như là bạn gái gì đó giống nhau không hề quy luật, thay đổi bất thường. Buổi trưa lúc liệt nhật treo cao, nóng người hận không thể muốn ngâm trong nước đá. Lúc xế chiều lại là tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen che đỉnh, mưa rơi xối xả. Người chơi liên quân binh sĩ toàn bộ thành ngất súng. Cho đến chặng vạn, vân thu vũ huyết, trên vách đá gió mát chợt trận, thổi người nổi da gà. Hát xì. Một gã người chơi đột nhiên hát hơi một cái, lập tức lọt vào còn lại ngoạn da căm tức. Gió mát bị duy trì liên tục bao lâu, dư huy của mặt trời lặn lại đem nhiệt độ không khí một lần nữa kéo về mùa hè. Nóng gian buổi tối đã tới. Bởi vì buổi chiều có mưa, trốn ở các nơi mỗi chữ tất cả đều đi ra hoạt động. Trong núi mỗi mạnh bao nhiêu, thử cũng biết. Để không bị phát hiện, liên quân binh sĩ cũng không dám đập mũi, chỉ có thể không ngừng xua đuổi. Ở tại bọn hắn bị mũi dằn bắt lúc, Heto không có chú ý tới trên đỉnh núi dị thường. Hai cặp ánh mắt sáng ngời đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Bạch tướng quân, khi nào độc thủ? Từ Thứ nhỏ giọng nói, diện mạo đều bị bố che lại, chỉ lộ ra hai con mắt. Sau lưng tảng đá phía sau, dầm dạp tất cả đều là hắc ý hắc giáp phi vân vệ. Từ lúc ngày hôm qua, phi vân vệ liền chạy tới nơi này. Quan sát hết địa thế phía sau, tìm được một cái tuyệt hảo mai phục địa điểm, chính là liên quân trước mặt vị trí. Bạch Khởi thấy rõ, nói một câu nói, chúng ta cảm thấy hắn thích hợp mai phục, địch nhân khẳng định cảm thấy nơi đây thích hợp mai phục. Kết quả là, phi vân vệ rút lui đến càng phía trên hơn. Liên nhìn như vậy liên quân mai phục một ngày. Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn liếc mắt sát trời, mây đen chậm rãi che khuất ánh trăng, thiên địa đen kịt một màu. Đạo thủ. Bạch Khởi lúc này hạ lệnh. Mai phục tại núi đá, cây cối sau phi vân vệ không chút do dự hiện thân, thôi động đá lớn cùng lăn cây. Núi đá, cây cối lăn xuống, liền mang phía dưới tảng đá cũng đi xuống, tiếng oanh minh vang vọng sân gốc. Chuyện gì xảy ra? Lương Châu Từ ngẩng đầu nhìn lên trên, mơ hồ chứng kiến một ít cự đại hắc ảnh tới gần. Cái này hắc ảnh cùng bọn chúng chuẩn bị đồ đạc rất giống. Không tốt, có mai phục. Túy Hồng Trần đã phản ứng kịp. Lúc này đã trễ, vô số đá lớn, lan cây quần trào mánh liệt xuống, đem liên quân binh sĩ bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương nứt cũng bị ầm ầm nổ bao phủ. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, mây đen bay xa, ánh trăng lần nữa mặt mày rạng rỡ. Ánh trăng sáng trong chiếu trong sân cốc, liên quân binh lính thảm liệt tình trạng hiện lên trước mắt. Tùy ý có thể thấy được gãy chi, tiên huyết nhuộm đỏ vết đá. Giết. Bạch Khởi mặt không đổi sắc, phun ra một chữ. Giết. Phi vân vệ cùng kêu lên hô to, xé bỏ che khuất bộ mặt miếng vải đen, dứt khoát hướng chân núi. May mắn còn tồn tại liên quân binh sĩ vẫn còn đang ngẩn ra, phi vân vệ vũ khí đã bổ xuống. Lương Châu từ đầu rơi máu chảy, ở bóng đêm phụ trợ dưới trạng thái như ác quỷ, tan nát tâm can hô to, phản kích. Phản kích. Phản ngươi mã lật quá bích, rút lui. Rút lui. Người chơi chửi ầm lên, cũng quýt mang theo còn sót lại binh sĩ hướng bên ngoài sơn cốc rút lui. Xong. Túy Hồng Trần thất hồn lạc phách. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vốn là muốn mai phục Dạ Tận Tiên Minh, lại bị người phản mai phục. Thưa, thưa tuyệt đối có chuyện. Dạ Tận Tiên Minh, ngươi lăn ra đây cho ta. Túy Hồng Trần tiếng hô ở sơn cốc quanh quẩn. Tiếng hô truyền vào Bạch Khởi trong hai. Bạch Khởi đạm mặt nói, đối phó các ngươi, còn không cần ta chủ xuất mã. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lấn át tiếng chém giết. Túy Hồng Trần Lương Châu từ chờ, các loại người chơi hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Dạ Tận Tiên Minh dĩ nhiên không có trở về. Biệt quất, bi phất trở, các loại tâm tình tiêu cực, nhất thời xông lên người chơi nhóm trong đầu. Phốc, Túy Hồng Trần phun ra một búng máu, sau đó hóa thành một chuỗi thuộc loại số liệu tiêu thất. Hóa ra là bị sinh sôi tức chết. Bên cạnh tuổi trẻ võ tướng mắt tròn váng, rơi vào đường cùng chỉ có thể mang theo tàn dư bộ hạ lui lại. Trong sơn cốc chém giết duy trì liên tục nửa canh giờ. Từ sơ cốc chật hẹp đường, vỡ đầy liên quân binh lính thi thể, núi đá bị tiên huyết một dần. Bạch Khởi đánh lấy cây đuốc đi ra Tử Sơ cốc. Xa xa, đại lượng cây đuốc sáng lên. Những thứ này dị nhân coi như thông minh, không có đầu nhập toàn bộ binh lực tới mai phục, chúng ta trước vùng a. Từ Thứ cho ra kiến nghị. Bạch Khởi gật đầu, rút lui a. Sáng sớm ngày thứ hai, người chơi nhóm lần nữa trở lại Tử Sơ cốc. Nhìn lấy Tử Sơ trong cốc thảm trạng, người chơi từng cái bi phẫn đan sen, thậm chí có người ôm đầu khóc giống. Khóc cái gì? Lương Châu từ một cái tắt phát đi, đem khóc người chơi lật út trên mặt đất. Tiếng khóc hơi ngừng chất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 107, Bạch Khởi đối với bản quyền, toàn phương vị nghiền ép. Bàn tay đả đảo người chơi phía sau, Lương Châu tự tràn đầy tia máu hai mắt đảo qua còn lại người chơi. Đêm qua đánh một trận, liên quân tổn thất nặng nề. Nếu không phải là hắn để ý, ở bên ngoài để lại 30.000 quân đội thủ nhà, đó chính là toàn quân bị diệt. Mà đây cũng là bởi vì sai lầm tình báo. Túy Hồng Trần đâu? Lương Châu từ ngắm nhìn một phía, muốn tìm ra cái này đầu sỏ gây nên, nhưng không thấy được người. Có người chơi thần sắc cổ quái nói, tối hôm qua ta dường như chứng kiến hắn bị tức chết. Tức chết Lương Châu từ chửi ầm lên, đi con mẹ nó, tâm nhãn so với nữ nhân còn nhỏ. Chưa từng nghe qua có người chơi biết tức chết, Túy Hồng Trần cũng coi như khai sáng khơi dòng. Nộ cũng không có chỗ phát tiết, Lương Châu từ bị cả người khó chịu, dư quang chứng kiến một người. Lúc này giống như là bắt lại cây cỏ cứu mạng, chỉ vào trong đám người tuổi trẻ võ tướng nói, bởi vì chủ công nhà ngươi, chúng ta mới có thể tao ngộ địch nhân mai phục, ngươi nhất định phải thay hắn chịu tội, bản quên. Người chơi nhóm dồn dập căng tới hy nặng ánh mắt. Phía trước Túy Hồng Trần thần thần bí bí tiết lộ, cái này tuổi trẻ võ tướng chính là Ngụy Quốc danh tướng bản quên. Nhưng hẹp hòi không nguyện làm cho bảng phun ra tay. Ai? Bảng tả thở dài một tiếng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, nếu để cho ta chỉ huy liên quân, cũng sẽ không chú thành sai lầm lớn, nếu để cho ta chuộc tội ta liền dẫn các ngươi thủ thắng. Trong lời nói, để lộ ra tràn đầy tự tin. Vì vậy đẩy ra chúng người chơi, đi tới sơn cốc cửa ra, ngồi xổm người xuống quan sát. 743 sau một lát, bảng quên sắc mặt của khoái, nói, căn cứ những dấu vết này đến xem, quân địch số lượng không cao hơn 3.000, đi là. Bảng vị chỉ vào một cái phương hướng. Theo hắn chỉ nhìn lại, là vừa nhìn vô tận bình nguyên. Lương Châu từ sửng sốt một chút, cuối cùng tuyển trạch tin tưởng bảng quên, xuất lĩnh đại quân xuất phát. Ước sau nửa canh giờ, người chơi liên quân ly khai Tử Sơ cốc 30 dặm, tao ngộ một chi quân đội. Chi quân đội này đều là hắc y hắc giáp, Kinh Châu từ liếc mắt liền nhận ra thân phận của bọn họ. Là Dạ Tận Thiên Minh Phi Vân Bệ. Ngoại trừ Lương Châu từ bên ngoài, tại chỗ còn lại người chơi là lần đầu tiên nhìn thấy Phi Vân Bệ. Đội ngũ chỉnh tề, liếc nhìn lại một mảnh hắc. Nhất là bọn họ hắc giáp bên trên còn dính huyết, hiển nhiên là tối hôm qua chiến đấu lưu lại. Chứng kiến Phi Vân Vệ đầu tiên mắt, liên quân trên đầu làm như bao phủ một tầng âm mờ cõi, lái đi không được. Bạch Khởi ẩn giấu điều khoản nhân đồ phát động, quân địch toàn thuộc tính cưỡng chế suy yếu 10. Tại phía xa Ti Đại Tần Ôn đột nhiên thu được một cái gợi ý, đây là mở màn suy yếu hiệu quả. Tần Ôn rất nhanh đến mức ra, Bạch Khởi là cùng Lương Châu từ bọn họ đại quân đối mặt. Có trò hay để nhìn. Nghĩ tới đây, Tần Ôn khỏe miệng hơi một hiên. Ánh mắt trở lại trên chiến trường. Sung sục không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Bàn Quyên nhạy cảm nhận thấy được dị dạng. Đạo kỳ dị khí tức thấu thể mà ra, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán đến toàn quân, nhưng liên quân tình trạng vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, bản quyền sầm mặt lại, địch quân thống nhất đi lên liền cho hắn một hạ mã uy. Tiêu ngạo như hắn nơi nào có thể chịu. Lúc này chỉ huy liên quân bày ra trận hình rất nhanh, một cái đơn giản một chữ trưởng xa trận hoàn thành 666, rốt cuộc thấy có người bày trận. Xem ra thực sự là bản quyền, không phải vậy bày trận không có nhanh như vậy. Lợi hại, ta xem đối diện chơi thế nào. Mã Đức, tối hôm qua thủ, nhất định phải báo. 2M. Người chơi nhóm thấy như vậy một màn, trong lòng cảm giác gáp bách tiêu tán không ít, lần nữa nhặt tự tin. Phi Vân Vệ trước trận. Bạch Khởi đối với liên quân trận hình không ngạc nhiên chút nào, đối phương thống khăn không tầm thường, cái này một chữ trưởng xà trận có một ít hỏa hậu, đáng tiếc tâm trí còn thiếu. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng Phi Vân Vệ cấp tốc tản ra, ở ba phương hướng bày ra đội ngũ, không có rực rỡ trận pháp, chỉnh thể phơi bày N hình chữ. Mở miệng chỗ đối diện liên quân. Cánh tả cùng hữu quân từ cung giản tay hợp thành. Phía sau là phổ thông bộ binh. Từ Thứ nhìn ra Bạch Khởi ý đồ, cười lắc đầu, song phương thống suất chênh lệch có chút lớn. Đúng lúc này, liên quân đột nhiên động rồi. Trường xa trận bộ phận đi ra 5.000 binh sĩ. Binh sĩ ở bảng quyên cường đại thống ngự dưới, miễn cưỡng bảo trì trận hình, chậm rãi đẩy về phía trước vào. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bạch Khởi giơ tay lên, chợt theo chặt nắm tay. Bắn cung. Theo mệnh lệnh truyền đạt, cung tiễn với dương cung lắp tên. Trong khoảnh khắc bắn ra một vòng vũ tiễn. Vũ tiễn chút xuống xuống, đại lượng liên quân kêu thảm ngã xuống. Luân kết thúc, đợt thứ hai theo nhau mà tới. Liên quân trước trận. Người chơi nhóm hận đến nghiến răng, đau lòng dỉ máu. Đồng thời lại ước ao tàu âm có tiền. Không phải ai cũng có thể làm được tất cả nhân viên mặc giáp, cũng không phải ai cũng có thể liều mạng bắn cung. Điều này cần khổng lồ tài lực chống đỡ, còn có cường đại hậu cần bảo đảm. Tiền tuyến đánh vui mừng, phía sau lặc chỉ muốn chửi thề, đây là trước mặt người chơi quân đội chân thực khắc họa. Mã Đức, thư vô nhân tính. Lao tử nếu là có tiền, cũng để cho cung tiễn thủ chơi như vậy. Ta xem bọn họ có thể bắn bao lâu. Người chơi được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét. Bạch Khởi ẩn giấu điều khoản nhân đồ phát động, trước mặt địch quân chiến vong 10, toàn thuộc tính suy yếu 20. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, liên quân thuộc tính lần nữa giảm mạnh. Suy yếu 20 hiệu quả hết sức rõ ràng, xuất chiến liên quân binh sĩ khoảng cách bị bắn bỡ, thoát ly đại bộ đội, tứ tán thoát đi. Ghê tởm. Bị lừa. Bàng Quyên sắc mặt tái xanh, đối diện thống suất bắt đầu tạo thành uy hiếp, làm cho hắn vô ý thức cẩn thận hành sự. Không nghĩ tới cẩn thận ngược lại thành toàn đối phương. nguyên bản là khó có thể bả khống liên quân, lúc này mơ hồ có thoát ly khống chế xu thế. Bàng Quyên không kịp nghĩ nhiều, lần thứ hai hạ lệnh, toàn quân tiến công, xông thẳng phía sau bộ trận. Mệnh lệnh truyền ra, trường xa trận khoảng cách giải trừ, liên quân binh sĩ gào thét khởi sướng xung phong. Người chơi nhóm chuyển buồn làm vui, số lượng ưu thế vẫn còn ở, bọn họ liền còn có hy vọng thắng. Thật không nghĩ tới, hy vọng căn bản lại không tồn tại. Bạch Khởi làm như sớm có dự liệu, rút ra bội kiếm, hạ đạn xung phong chỉ lệnh. Cung tiễn thủ lập tức vứt bỏ cung tiễn, rút ra hoàn thủ đao giết ra. Hậu phương bộ binh đồng dạng lao ra. 3000 phi vân vệ vây quanh hơn 2 vạn liên quân. Nhìn như số lượng không chiếm ưu thế, nhưng ở trên thuộc tính là tuyệt đối nghiền ép, giết liên quân sợ. Ước một khắc đồng hồ phía sau, Bạch Khởi ẩn giấu điều khoản nhân đồ phát động, quân địch chiến vong 20, toàn thuộc tính cương chế suy yếu 30 tần ôn lần nữa thu được một cái gợi ý thuộc tính suy yếu đến loại trình độ này, nếu như Bạch Khởi còn không thắng được, vậy thì không phải là Bạch Khởi. Kết quả rõ ràng, tần ôn thu hồi tâm tư. Vân Mộng trấn nguy cấp đã giải ngoại trừ. Chủ công, đồng quan sắp tới. Úy Trì Cung nói rằng, "Ừm, đi thôi." Tần ôn nhẹ nhàng vỗ xích thố cất vó chạy vội. Sau nửa canh giờ, thử sơ ngoại cốc, liên quân hoàn toàn bị đánh tan, thoát ly bàng động khống chế, như con ruồi không đầu vậy đi loạn. Phi vân vệ giơ tay chém xuống, tàn sát hình thức mở ra. Bàng Quyên đứng ở trong loạn quân, mặt không có chút máu. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, trận chiến này hoàn toàn là thực lực nghiền ép, đối phương thống suất năng lực xa ở trên hắn. Làm như cảm ứng được cái gì, hắn ngẩng đầu, cùng một ánh mắt đối lên. Đây là một đạo như thế nào ánh mắt? Chợt lóe lên trong kia máu ẩn chứa sát ý vô tận, phảng phất có thể từ trong đó chứng kiến thi sơn huyết hải. Bàng Quyên tự lẩm bẩm, ta thua đã đủ mập để thẩm lén lút chương 108, Bạch Khởi khai sát giới, kinh sợ bọn đạo trích. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau. Cả trang chiến đấu chưa tới một canh giờ, ở phi vân vệ dưới sự truy kích, đại lượng liên quân binh sĩ bị bắt làm tù binh. Bạch Khởi cùng Từ Thứ đứng song vai, không tiếng động nhìn lấy phi vân vệ quét tước chiến trường. Đột nhiên chuyển đến tiếng ồn ào. Có bản lĩnh không? Cô ta có gì tài ba, ta có thể đánh 10 cái. Ô đau quá, một có thể hay không điểm nhẹ. Một đám người chơi hai tay bị trói, hùng hùng hổ hổ bị đẩy tới Bạch Khởi cùng Từ Thứ trước mặt. Phi vân vệ hướng Bạch Khởi hồi báo, tướng quân, những người này kém chút chạy điều, bị chúng ta bắt trở về. Bạch Khởi không nhìn người chơi, nhìn về phía Bàng Quyên. Chỉ có hắn chấn định nhất, nghĩ không để cho người chú ý đều khó khăn. Bạch Khởi đi thẳng vào vấn đề, ngươi chính là cuộc chiến đấu này thống suất ta, trận bày còn được. Bàng Quyên nhìn chằm chằm Bạch Khởi, đã không có từ đối phương trong giọng nói nghe ra giễu cợt ý tứ, cũng không từ trên mặt của đối phương nhìn ra thần sắc khinh thường. Đối phương phảng phất tại trình bày một sự thật, đó chính là ngươi xác thực còn được. Bàng Quyên lòng tự trọng chịu đến cực đại đả kích, cái này so với không nhìn hắn còn muốn làm người ta khó chịu. Một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, hắn hỏi ra quấy nhiều vấn đề của mình, vì sao lưu lại chính diện giao chiến. Bàng Quyên cảm thấy bằng đối phương năng lực, hoàn toàn có thể dùng thoải mái hơn phương thức thắng lợi. Bởi vì ta có thể thắng. Bạch Khởi thanh tuyến rất bình tĩnh, tràn đầy tự tin. Người chơi nhóm sửng sốt một lát. Đột nhiên có người văng ra một câu, ghê tởm, làm cho hắn được, cùng Dạ Tận Thiên Minh không kém cạnh. Bàng Quyên đồng tử hơi co rụt lại, ngửa mặt lên trời thở dài, nghĩ tới ta Bàng Quyên ra quỷ cốc, tự cho là thiên hạ mặc ta rong ruổi, là ta hẹp, một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, Bàng Quyên nhắm mắt lại. Từ Thứ giống như là nghe được cái gì có ý tứ sự tình, đứng ở Bạch Khởi bên người nhẹ giọng thì thầm. Chờ, các loại, Từ Thứ nói xong, Bạch Khởi nói ra, đưa hắn đuổi về Vân Mộc Trấn, tạm gác lại chủ công xử lý. Dạ. Một gã phi vân vệ mang theo Bàng Quyên ly khai. Thấy Bàng Quyên không có bị giết, người chơi nhóm tâm tư hoạt lạc, dục vọng cầu sinh nhộn nhịp. Tuy là trò chơi chết không phải thật sự chết, nhưng nghe chết qua người chơi nói qua chỉnh là phi thường thống khổ. Trải qua một lần tử vong, Lương Châu từ soạt một cái cúi người xuống, hô to, ta cam đoan không lại trêu chọc Dạ Tận Thiên Minh. Có hắn cầm đầu, còn lại người chơi e sợ cho là hậu, dồn dập hướng Bạch Khởi cầu xin tha thứ. Bạch Khởi không có xem bọn hắn, nhìn về phía Từ Thứ, quân sư, chúng ta bắt bao nhiêu tù binh? Từ Thứ có một ít lưỡng lự, trả lời, trận chiến này quân ta chạm thủ 1/3, bắt được 1/1, còn lại liên quân binh sĩ không có dấu vết mà tìm kiếm. Bạch Khởi trong mắt hiện lên một tia tia máu, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi nói, đào hầm quá phiền phức, tìm con sông a. Cái này, Từ Thứ khoảng cách lĩnh ngộ Bạch Khởi ý đồ, lên tiếng phản bác, hành động này sợ là hữu thương thiên hòa. Hữu thương thiên hòa. Bạch Khởi rêu cợt một tiếng, cao giọng nói, ta cùng với chủ công sớm có ước định, trận chiến này không lưu tù binh, nếu là thật bị tổn thương ta Bạch Khởi từ một mình gánh chịu. Biết được là chủ công sau khi đồng ý, Từ Thứ thu hồi trong lòng thương hại, trầm giọng nói, thôi được, chỉ có giá thê thảm mới có thể kinh sợ mưu toan khiêu khích chủ công bọn đạo trích. Hai người đơn giản đối thoại, quyết định tù binh vận mệnh. Người chơi nhóm lúc này như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, đứng trước mặt bọn họ sẽ là sát thần Bạch Khởi. Không chờ bọn họ phản ứng, Bạch Khởi khoát khoát tay. Phi vân vệ kéo người chơi ly khai. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Khởi làm sao lại thuần phục Dạ Tận Thiên Minh? Ta không muốn bị chết đuối. TT. Dạ Tận Thiên Minh, Bạch Khởi, các ngươi chết không yên lành. Ngoạn ra tiếng giống giận dữ càng ngày càng nhỏ. Bị tụ tập lại liên quân binh sĩ, ở phi vân vệ xua đuổi dưới hướng về một phương hướng đi tới. Chạm vạng tối thời điểm, đoàn người đạt đến một con sông lớn bên. Phi vân vệ thần tình trang nghiêm, dùng trường thương buộc liên quân binh sĩ nhảy vào hoàng hà trung. Liên quân binh sĩ ngã xuống phía sau, kêu thảm đạp nước vài cái liền thẳng tắp chìm vào đáy sông. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sau một lát, hơn 1 vạn liên quân binh sĩ đều bị nước sông thôn vệ, mà sông bình tĩnh lại. bình tĩnh giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ còn dư lại người chơi lại biết, dưới mặt sông mai táng hơn một vạn cổ thi thể. Vô tận sợ hãi sông lên đầu. Vài tên phi vân vệ tiến lên, một cước một cái tướng bọn họ đạp xuống sông. Không lâu lắm, đại lượng thuộc loại số liệu phiêu thượng hà mặt. Hoa, có mấy cái may mắn còn tồn tại người chơi biết bơi, liều mạng hướng bờ sông bên kia du, hơn 10 mũi tên bay tới. Cuối cùng toàn bộ hóa thành thuộc loại số liệu tiêu tán. Bạch Khởi toàn bộ hành trình nhìn chăm chú vào những thứ này, ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời tà dương, nhắm mắt lại. Giờ khắc này, nội tâm của hắn có chút dao động, nhưng nghĩ tới chức trách của mình, hắn lại một lần nữa mở mắt, ánh mắt kiên định đứng lên. Sát nhân chính là sát nhân, sở hữu giải thích đều là tái nhận, mà hắn sẽ trở thành chủ công lợi kiếm, kiếm chỗ rũi tay giết người là giết, giết bạn người cũng là giết. Ý niệm tới đây, Bạch Khởi triển khai bản đồ. Từ Châu nói chuyện phiếm tần đạo không thể dùng, thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, Bạch Khởi hiện thân tin tức truyền ra. Ở Vũ Quốc, Bạch Khởi đã trở thành sát thần, nhân đồ đại danh tử, không ai không biết. Nếu như là thực sự, ta hy vọng là giả, nếu như là giả, ta hy vọng là thực sự. Khá lắm, cách chơi chết học đâu. Minh Ca 666, Bạch Khởi đều có thể chiêu mộ đến. Cho ra cả cười rồi, thừa dịp Minh Ca ở Ti Đại đánh đồng trác, chạy đi đánh lén Vân Mộc Trấn, mấu chốt là còn đánh lén thất bại bị Bạch Khởi tàn sát. Bạch Khởi thật ác độc a, bước tù binh nhảy sông tự vận. Thật tàn nhẫn, nhiều người như vậy bị chết đuối, Dạ Tấn Thiên Minh không còn nhân tính. Ngài chính là Tần Đạo Thánh Mẫu. E giờ rất rõ ràng kinh sợ bọn đạo trích, lần này là một vạn người, tiếp theo có thể là 10 vạn, 100 vạn, không nên xem thường Bạch Khởi sát tâm. Thảo nào Dạ Tấn Thiên Minh như bức như vậy, đem Bạch Khởi cho ta so với hắn còn muốn nhiều. Điện Trung Điện, tại sao không nói đem Vân Mộng Trấn cũng cho ngươi? Ở ngươi chơi nhóm kịch liệt thảo luận lúc, một con thuyền trên chiến thuyền, Dạ Thiên Tử đang nhìn nói chuyện phiếm diễn đàn suy nghĩ xuất thần. Bạch Khởi sao? Hắn nhìn về phía bên người trung niên võ tướng, cái này một vị dường như không so Bạch Khởi danh tiếng yếu. Chủ công, thuyền cần nhờ bờ. Trung niên võ tướng nói rằng. Dạ Thiên Tử gật đầu, nhìn xa xa tòa kia hùng kỳ cửa khẩu, sinh lòng hào hùng. Bạch Khởi không ở Dạ Tấn Thiên Minh bên người, đối phương lấy cái gì cùng chính mình đấu? Trận chiến này hắn tất thắng. Bên kia, đồng quan trước. Tân Ôn ngồi ở bàn ghế bên trên, hướng trong miệng ném một viên quả nho, nhìn phía xa đồng quan. VS, không có ý tứ, trích ngừa vaccine phòng bệnh, không kịp phát công phu. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 109, mới kịch bản đồng quan chi chiến, Nguyên Vương ngươi thấy thế nào? Đồng quan hiện nay cũng tối cao trạng thái chiến tranh. Tân Ôn cũng không biết ngoạn ra nghị luận. Lúc này trước mặt hắn nhất địa vỏ nho, hiển nhiên ngồi có một đoạn thời gian. Đem còn lại quả nho ném cho Úy Chỉ Cung, Tân Ôn uống một hớp thấm giọng nói. Úy Chỉ Cung ăn một viên quả nho, hiếu kỳ nói, chủ công, chúng ta lúc nào công thành? Ngươi cũng chờ, các loại, một ngày, đến cùng đang chờ cái gì? Ân, cái này quả nho ăn ngon thật, chỉ là có chút khổ. Tần Ôn khỏe miệng giật một cái. Cũng không phải là xanh nói, hồng nói, ngươi ngay cả dây lưng thịt ăn chúng có thể không khổ sao? Đối với Úy Chỉ Cung thô lỗ hành vi, Tần Ôn tuyển trạch không nhìn, để ly xuống nói, trở về chuẩn bị, lập tức bắt đầu rồi. Nô chuẩn bị. Úy Chỉ Cung bỏ vào trong miệng đầy quả nho, một miệng không rõ cũng không biết đang nói gì. Đúng lúc này, tình không tiếng xâm xét. Tam Quốc thông cáo, Thảo Đồng Liên Minh thành công thực hiện đối với đồng trác vây kín, hoàn thành chư hầu thảo đồng kịch bản mở ra điều kiện, hổ lao quan chi chiến kịch bản. Thông cáo tiếng có một cái chớp mắt dừng lại, hóa ra là vang lên cũ kỹ TV hoa tuyết tiếng. Một lúc lâu, hoa tuyết tiếng tiêu thất, thông cáo tiếng vang lên lần nữa. Tam Quốc thông cáo, kinh kiểm tra đo lường, kịch bản địa điểm chết đi nguyên bản lộ tuyến, địa điểm đổi thành đồng quan, kịch bản đổi tên là đồng quan chi chiến. Tam Quốc thông cáo, kinh kiểm tra đo lường, đồng trác trận doanh thực lực lớn mức ngâm nước, vì cân bằng song phương thực lực, sẽ đối với đồng trác trận doanh tiến hành tăng mạnh. Tam Quốc thông cáo, kịch bản truyền tống trận thời hạn mở ra. Tần Ôn trong lòng ngẩn ra. Kịch bản quả nhiên mở ra. Hổ lao quan chi chiến vốn là chư hầu thảo đồng đại sự kiện duy nhất kịch bản. Đời trước mở ra điều kiện chính là chư hầu liên quân đối với hổ lao quan binh lâm hổ lao quan dưới, đối với đồng trác tây lương quân triển khai vây kín. Nhưng đời này đồng trác liền lạc dương cũng không vào, hổ lao quan tự nhiên cũng đi không được. Mỗi một lần kịch bản đều là người chơi cấp tốc quật khởi cơ hội, thiếu một lần liền yếu một phần. Cứ thế mãi sẽ bị ngoại quốc người chơi đuổi kịp và vượt qua. Vì cam đoan có thể gây ra kịch bản, Tần Ôn mới chỉ có kiến nghị chư hầu chia binh hai đường vây kín đồng quan. Vì toàn bộ Tam Quốc khu người chơi, hắn chính là thao toái tâm. Cũng may hệ thống phán định không thay đổi, duy nhất có thay đổi là đối với đồng trác trận doanh tăng mạnh. Kiểm tra đo lường ngươi làm trước nằm ở thảo đồng liên quân, tự động phán định là chư hầu trận doanh. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Tần Ôn thu hồi tâm tư, thu hồi bàn ghế, bắt chuyện thượng ý chậm cung trở về đến phi vân vệ doanh. Tốt. Dương tướng quân vậy mới tốt chứ. Lý tướng quân nỗ lực lên, tranh thủ chống nổi 30 chiêu. Mới vừa vào doanh địa, liền nghe được âm thanh ủng hộ. Dương Tái Hưng đang cùng một người tỷ thí, phi vân vệ vây quanh ở bên cạnh vì hai người gáo thét trợ uy. Cùng Dương Tái Hưng tỷ thí là một thanh niên. Thanh niên vóc người tinh tế, động tác mất tiệp, không cùng cứng đối cứng, lợi dụng ưu thế tốc độ tiêu hao Dương Tái Hưng. Đánh nhau 20 chiêu phía sau, Dương Tái Hưng không không dê. Quyền đả ở thanh niên trên vai. Thanh niên trả sát lui ra phía sau mấy bước, đè xuống trong cơ thể phiên trào khí huyết, ôn quyền nói, đa tạ Dương tướng quân thủ hạ lưu tình. Dương Tái Hưng khoát qua tay, khuyên bảo tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng nắm tay vô lực, cần luyện nhiều một chút khí lực, bổ sung đoạn bản. Thanh niên trầm mặt xuống, như có điều suy nghĩ. Chủ công. Lúc này có người phát hiện Tần Ôn. Gặp qua chủ công. Dương Tái Hưng cùng thanh niên phản ứng kịp, vội vã ôm quyền hướng Tần Ôn hành lễ. Tần Ôn nhìn về phía thanh niên, tin tức hiện lên trước mắt. Tính danh: Lý Nguyên Vương trung thành, 96 lực lượng, 92 thống ngự, 66 trí lực, 81 chính trị, 60 kỹ năng, chiến đấu trên đường phố ở chật hẹp địa phương hành động lúc, tính bí mật tăng lên trên diện rộng, lúc chiến đấu tốc độ, công kích tăng lên trên diện rộng. Điệp báo tọa trấn nhu báo tổ chức lúc, thành viên tổ chức thu hoạch năng lực tình báo tăng cường, bị phát hiện xác suất giảm bớt. Ẩn dấu điều khoản, Nguyên Vương ngươi thấy thế nào hồng sắc phẩm chất, mỗi lần đối với Lý Nguyên Vương hỏi ra Nguyên Vương ngươi thấy thế nào lâm thời để thăng 5 điểm trí lực, đại khái tỷ lệ phát hiện quân địch âm mưu, nhược điểm, có thể thăng cấp. Không sai, thanh niên là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Vương. Tự nghĩ ra chiến pháp thưởng cho chung, thưởng cho hai còn có một miếng nhất lưu võ tướng chiêu mộ lệnh. Tân Ôn sử dụng chiêu mộ lệnh phía sau, ngày thứ 2 Lý Nguyên Vương cầm một phong thơ đề cử tìm đến. Thơ đề cử là Lý Quan viết. Nội dung như sau: Chủ công, mặt tướng cùng Trương Tam chẳng trọng nhiều, đã tìm được La Thành tung tích, nghĩ đến trong nhà còn có một cái biểu đệ rất có năng lực, đấy. Lý Nguyên Vương là Lý Quảng biểu đệ, cái thân phận này an bài phi thường hợp lý. Đế quốc thời đại trung, nhân vật lịch sử cũng có cuộc sống của mình, lấy cô nhi hình duyên xuất hiện cơ hồ không có, phần lớn là mang nhà mang người. Có hảo huynh đệ đến bây giờ mới, chỉ có, đề cử, Tần Ôn nghiêm trọng hoài nghi Lý Quảng được dễ quên chứng. Vì vậy tại chỗ cho Lý Quảng viết phong thư. Trong thư nhắc tới Lý Mục, Lý Tín, Lý Khôi mười hơn danh nhân trong lịch sử, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân, Lý Bạch mấy người cũng ở trong đó, trợ giúp Lý Quảng nhớ lại một chút. Nói không chừng thì có một nhu bức huynh đệ tỉ muội. Thu hồi tung bay tâm tư, Tần Ôn ánh mắt trở lại Lý Nguyên Phương trên người. Kỳ thực nhìn là Nguyên Phương người thấy thế nào? Cái này màu đỏ ẩn dấu điều khoản, Tần Ôn đã hoàn thành kích hoạt, hiệu quả cũng rất tốt. Kết quả là, Tần Ôn do hỏi, đồng chắc lui giữ đồng quan không ra, Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Lý Nguyên Phương ẩn dấu điều khoản Nguyên Phương ngươi thấy thế nào phát động, ngươi lâm thời để thăng 5 điểm chí lực. Hệ thống chờ, các loại, thanh âm vang lên lần nữa. Lý Nguyên Vương sửng sốt một chút, chau mày, chủ công, đồng chắc đồng quan dễ thủ khó công, đồng chắc nếu như thủ vững không ra, quân ta khả năng không phải, ta không phải nhìn như vậy. Tần Ôn cắt đứt Lý Nguyên Vương, trong lòng mừng như điên. Phía trước nhìn lấy đồng quan nhìn không ra ma bệnh, bây giờ nhìn đồng quan, trong lòng của hắn toát ra một cái to gan ý tưởng, càng nghĩ càng thấy được có thể thành. Tần Ôn chỉ vào xa xa, hạ giọng, Nguyên Vương, ngươi có thể 2.1 leo lên sao? Lý Nguyên Vương không hiểu ra sao, nhưng nhìn phía xa đỉnh núi lường nét, vẫn gật đầu. Thấy vậy, Tần Ôn đối với Nguyên Vương một hồi thì thầm. Đêm đó, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ly khai liên quân đại doanh, tiêu thất trong bóng đêm. Ngày thứ hai, đại lượng người chơi cưới truyền tống trận chạy tới. Liên quân đại doanh rất nhanh bị chết bể, làm cho Viên Thiệu không thể không xây dựng thêm đại doanh. Lúc này, liên quân trung quân đại trướng, 10 tên chư hầu tề tụ nơi này, còn lại 9 tên chư hầu ở đồng quan bên kia. Lưu Quan Trương cũng đến rồi chàng, thế nhưng còn chưa có tư cách ngồi xuống, chỉ có thể đứng sau lưng Tần Ôn. Xem ra giống như là thủ hạ của hắn. Viên Thiệu làm bộ làm tịch tằng hắng một cái, đứng ra cao giọng nói, chư vị đều nói, đồng quan phải đánh thế nào? Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 110, quý chỉ cùng, chủ công, Lưu bị khả năng yêu thích ta. Còn có thể có biện pháp nào, đánh. Một gã dâu quay nón võ tướng bộ án, người này là Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản. Công Tôn Toản sẽ mạnh như vậy cứng rắn, là bởi vì hắn tinh nhuệ Bạch Mã Nghĩa Tòng rốt cuộc chạy tới. Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng là bát giai đặc thù binh chủng. Thần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái. Đồng dạng là bát giai, nhưng Bạch Mã Nghĩa Tòng so với Phi Hùng Quân yếu nhược không ít. Cùng lúc Bạch Mã Nghĩa Tòng là cung kỵ, từ binh chủng đi lên nói, so với Phi Hùng Quân phải kém. Về phương diện khác, cùng Công Tôn Toản bản thân có quan hệ. Cái gia hỏa này xấu xí, vẫn thích trang điểm, vẫn là trọng độ ép buộc chứng người bệnh, chỉ thích bạch mã. Thành tựu bát giai đặc thù binh chủng, Bạch Mã Nghĩa Tòng muốn phát huy ra chiến lực, ít nhất cũng phải cưỡi trở, các loại mã. Thượng đẳng bạch mã, chính là Tần Ôn thần mã chi tâm sơn cốc cũng không có bao nhiêu, cũng tạo thành Bạch Mã Nghĩa Tòng số lượng cực nhỏ. Theo Tần Ôn cẩn thận quan sát, lần này tới tiếp viện Bạch Mã Nghĩa Tòng không cao hơn 50.000. Về phần tại sao cẩn thận quan sát, không tám đang ở Tần Ôn suy nghĩ miên man, lại là một người vô án, đối với hung hăng đánh, ta xung phong. Người nói chuyện là Tây Lương Thái Thú Mã Đẳng. Tần Ôn nhìn lướt qua phía sau hắn, một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên đứng ở nơi đó. Tây Lương Cẩm Mã Siêu là vậy. Ở Tần Ôn bên tay trái ngồi Tôn Kiên, Tôn Kiên phía sau thì đứng Tôn Sách. Lần này đồng quan chi chiến, xem như là quyết chiến. Các chư hầu con bài chưa lật toàn bộ đến, không bị kiến công lập nghiệp, cũng không muốn bị Tần Ôn tiếp tục áp chế. Trong trướng bầu không khí nhiệt liệt lên. Người người đều ở đây xin đánh, muốn dẫn đầu công thành. Viên Thiệu thống khổ cũng vui sướng lấy. Bị nhiều như vậy chư hầu vây quanh chuyện, nhiều ngày tới phiền muộn lúc này hoàn toàn không có, nhưng làm cho ai trước công, hắn đều không chiếm được tốt gì, nhất định đắc tội với người. Làm như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tần Ôn, tiền tướng quân có gì kiến giải? Chư vị tướng quân đều ở đây thỉnh cầu trước công, ngươi cảm thấy ai thích hợp? Tốt nhất chiêu Họa Thủy Đông Dẫn. Tần Ôn trong lòng lại tựa như gương sáng, thở dài nói, ta người này cũng sẽ giả tập trưng giác, giã chiến một cái phi hùng quân, sẽ không chính diện công thành. Rõ ràng là nói mình không được, nhưng ở chư hầu nghe tới lại phá lệ chói tai. Viên Thiệu mặt đen còn giống đáy nổi. Tào Tháo thần sắc có chút không phải tự nhiên. Công Tôn Toản, Mã Đằng chờ, các loại, xin đánh nhân, lúc này đột nhiên có chút ý hưng lan san. Lê Tượng, lại để cho hắn được. Đây là tại chỗ ngoạn gia cộng đồng tiếng lòng. Một lúc lâu, Viên Thiệu bài trừ đủ cười, nỗ lực làm cho thanh âm của mình bình tĩnh, nói, người không phải thánh hiển, há có thể cái gì cũng biết. Nếu như tiền tướng quân còn có thể công thành, chúng ta đây nên trước giờ dưỡng lão, tính xem tiền tướng quân giúp đỡ hắn thất. Nửa đùa nửa thật chính là lời nói, đánh vỡ lúng túng bầu không khí. Minh chủ nói rất đúng, là nên dưỡng lão. nếu như tiền tướng quân còn giỏi về công thành, ta đây liền đi tây bắc phóng ngựa, thưởng mấy năm phúc.
Đúng đúng, công thành giao cho chúng ta.
Các chư hầu ngươi một lời ta một lời, đem một trang này bỏ qua, tiếp tục thảo luận công thành. Trải qua hơn một canh giờ giấc chủ, Tôn Kiên sức dẹp nghị luận của mọi người, đoạt được trước công cơ hội. Còn lại chư hầu thì ước định lần lượt tiến công, nếu như người trước thất bại liền do kế tiếp bù vào. Để tỏ lòng tôn kính, Tần Ôn Tượng Trưng bị xếp hạng cái thứ 8 tiến công. Bản thân của hắn hầu như toàn bộ hành trình thần du thiên ngoại, những thời gian khác cũng ở cùng Quan Vũ, Trương Phi nói chuyện phiếm. Thẳng đến hội nghị kết thúc, Tào Tháo mang theo một cái tráng hán đã đi tới, ánh mắt ở Quan Vũ trên người dừng lại chốc lát. Lập tức rất nhanh hoàn hồn, cười nói: "Tần huynh, ngươi cái thứ 8 tiến công, ta là thứ 9 tiến công, xem ra ta là không có cơ hội." Tần Ôn khẽ gật đầu một cái. "Mạnh Đức huynh, ta là thật không hiểu chính diện công thành, ngươi nên vui vẻ, ta cái thứ 8 tiến công thay ngươi giảm bớt địch nhân cảnh giác." Lấy Tào Tháo đầu não, trong nháy mắt minh bạch nói bóng gió, trong mắt lóe lên vài phần tiểu ý cùng Tần Ôn khách sáo một phen, Tào Tháo gác tay rời đi. Hộ tống sau lưng hắn trắng hán, thoạt nhìn lên lại tựa như to như cột điện, so với Úy Chỉ Cung không kém nhiều. "Kính Đức, ngươi đánh thắng được hắn sao?" Tần Ôn hỏi Úy Chỉ Cung. "Từ hình thể đến xem, hắn đi là cương mãnh con đường, ta cùng với hắn đánh thắng bại tỷ lệ 5 năm, thế nhưng Dương huynh đệ cùng hắn đánh, phần thắng 10 phần." Úy Chỉ Cung khó được vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nghĩ đến Dương Tái Hưng, lại nhếch miệng cười to. Bên cạnh, Lưu Bị đồng tử hơi co rụt lại. Lúc này chắp tay nói: "Tiền tướng quân, cho ta huynh đệ ba người xin được cáo lui trước." "Xin tự nhiên." Tần Ôn không có giữ lại, mặc cho ba người rời đi. Úy Chỉ Cung nhìn lấy Lưu Bị bối ảnh, một cái mặt đen tràn đầy cổ quái màu sắc, nói: "Chủ công, ta hoài nghi Lưu Bị thích nam nhân." Tần Ôn chân mày cau lại, hứng thú. Chẳng lẽ là Úy Chỉ Cung phát hiện dị thường gì? Không đợi hắn lên tiếng hỏi, Úy Chỉ Cung chính mình giải thích: "Lưu Bị mỗi ngày nhìn chằm chằm ta xem, thường thường chạy đến trong lều của ta hỏi han ân cần, ngươi nói hắn là không phải yêu thích ta." "Chủ công ngươi đừng cười rồi, quái dọa người." Tần Ôn nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, trừng Úy Chỉ Cung liếc mắt, tư tưởng bắt đầu bàn khống. Lưu Bị chi tâm, người qua đường đều biết. Cái này thỏa thỏa đủ quét nền tảng. Từ chạy rất tuấn tú đến xem, Lưu Bị rất dễ dàng thu được người khác tốt cảm giác. Nếu không phải là Úy Chỉ Cung trung thành cao, mấy ngày nay nhất định sẽ phát sinh dao động. Nguyên bản Tần Ôn nghĩ đối với Quan Vũ độc thủ, không nghĩ tới Lưu Bị biết trước một bước độc thủ, muốn đào chân tường. Đến lúc đó cũng đừng khóc. Làm như nghĩ đến cái gì, Tần Ôn vẻ mặt cười xấu xa, nói với Úy Chỉ Cung nói mấy câu. "Không được, không được." Úy Chỉ Cung lắc đầu được 593 giống như chống bỏi, giống như hắn như vậy hán tử hùng tráng, có thể nào làm loại sự tình này. Tần Ôn dựng thẳng lên một ngón tay, sau khi chuyện thành công, một chai cụm ly thiếu. Úy Chỉ Cung mặt lộ vẻ khó xử, đây không phải là rượu sự tình. Tần Ôn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. "Hai bình." Úy Chỉ Cung trên mặt dễ rủa màu sắc càng đậm, vô ý thức liếm môi một cái, nói: "Chủ công, chuyện này bị hư hỏng danh tiết." Tần Ôn mặt tối sầm: "Ngươi có dám danh tiết? Hai bình Dương Tuyệt Liệt, không được ta tìm Dương Tái Hưng." "Đi, đi." Úy Chỉ Cung gấp rồi, nghĩa tránh ngôn tử, Dương huynh đệ tế bị nộn nhục không thích hợp, hay là để ta đi. Vừa nói, một bên chợt vỗ bộ ngực. "Há hả trinh tiết ác nam, một bình rượu thì bán tiết tháo." Tần Ôn cười nhạt, xoay người đi hướng ngoài trướng. Sáng sớm hôm sau, Tôn Kiên lĩnh bản bộ 150.000 binh mã, cùng với đầu nhập vào hắn người chơi binh mã, tổng cộng 300.000 trùng trùng điệp điệp ra chạy đi. Tần Ôn đứng ở cửa doanh trước, đã có thể đoán được kết quả của trận chiến này, lắc đầu. "Kính Đức, đi." Tần Ôn vô vô Úy Chỉ Cung bả vai. Úy Chỉ Cung sắc mặt một khổ, tối hôm qua hắn nhớ một đêm vẫn cảm thấy có chút không ổn. "Chủ công, có thể hay không?" "Không thể." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 111, Mỹ Nam Kế, Quan Vũ đem lòng sinh nghi. Đồng quan trước chiến đấu rất mau đánh vang. Tôn Kiên lấy dũng manh lấy sưng, run rẩy từ trước đến nay là trực lai trực vãng, lấy lực phá địch. Nhưng lần này, Tôn Kiên thay đổi thái độ bình thường, áp dụng bậc thang tiến công chiến thuật, không có chỉ huy quân đội như ong vỡ tổ xông lên, tiêu hao quan nội thủ quân. Trong lúc nhất thời, song phương rằng có không nghỉ. Tôn Kiên kỵ mã đứng ở trước trận, khó nén mừng rỡ màu sắc. Từ đã biết Tần Ôn lợi hại phía sau, hắn liền thu hồi đối với dị nhân kinh thị. Lần này đồng quan chi chiến, có cái có năng lực dị nhân đầu nhập vào hắn, hướng hắn hiến kế hiến sách. Hôm nay đấu pháp chính là dị nhân kiến nghị. Chiến đấu đang ở lúc khẩn yếu con đầu, đồng quan đại môn mở ra, một người một ngựa bỏ ra. Ký hiệu buộc tóc tử kim quan thêm linh tử. Người tới chính là Lữ Bố. Tôn Kiên nhớ lại trước đây Tần Ôn đấu pháp, nhãn tình sáng lên, lúc này rút đao lao ra, "Sách Nhi, cùng ta cùng nhau nên chiến Lữ Bố." "Là, phu thân." Tôn Sách giục ngựa đuổi kịp. Đồng quan chiến trường đánh náo nhiệt, liên quân trong đại doanh còn có một chỗ khác náo nhiệt chiến trường. Phi Vân vệ doanh một góc, Úy Chỉ Cung trướng đồng ở nơi này. Úy Chỉ Cung vẻ mặt táo bón biểu tình. Dựa theo mấy ngày trước kinh nghiệm, lúc này đoán chừng Lưu Bị có thể phải tới. Úy Chỉ Cung cởi khôi giáp xuống, cởi áo khoác ra, cánh tay trần ở trong lều làm vận động. Không bao lâu liền chảy một thân mồ hôi. Đây là Tần Ôn đối với hắn nhắc nhở một trong, nhất định phải chảy mồ hôi càng nhiều càng tốt. Mặc dù không biết làm như vậy nguyên nhân, nhưng nghe chủ công có Dương Tuyển liệt uống. Chỉ chốc lát sau, ngoài trướng truyền đến hội báo. "Thống lĩnh, Lưu Bị tại ngoại cầu kiến." "Tới." Úy Chỉ Cung dừng lại vận động, làm cho hắn tiến đến. Dứt lời, theo một loạt tiếng bước chân, Lưu Bị xốc lên sổ sách liêm đi vào lều lớn. Chứng kiến cánh tay trần Úy Chỉ Cung, Lưu Bị chỉ là sửng sốt một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trương Phi cũng thường thường ở trước mặt hắn cái này dạng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong lúc đó, Lưu Bị có lý do thoái thác, Bất Chỉ tướng quân không hổ là đương đại dũng tướng, cái này cường kiện thân thể, làm cho bao nhiêu võ tướng thẹn thùng. Quá khứ, Lưu Bị cái này dạng khen hắn, Quý Chỉ cung đều sẽ cao hứng vô cùng, cho rằng Lưu Bị có thể nói. Trải qua chủ công giáo dục phía sau, đột nhiên cảm thấy người trước mặt phi thường dối trá, phi thường cần ăn đòn. Lưu Bị vẫn chưa phát hiện dị dạng, mở miệng nói, nghe nói tiền tướng quân dưới trướng, có người so với Bất Chỉ tướng quân còn mạnh hơn, không sẽ là lời đồn chứ?
Không phải lời đồn.
Quý Chỉ cung lúc này lắc đầu, đột nhiên ôm Lưu Bị bả vai, nhiệt tình nói, ta cái kia bị Dương huynh đệ, nhưng là thiên hạ nhất đẳng dũng tướng, chứ không nói cái này, ta cho ngươi xem một khác. Quý Chỉ cung động tác, Lưu Bị không chỉ không có phản cảm, ngược lại trong lòng vui vẻ. Nhiều ngày tới nỗ lực không có uổng phí. Cùng lúc đó, doanh sổ sách cách đó không xa, Thần Ôn cùng Quan Vũ đi xóm bay. Tiền tướng quân vì sao chỉ mời một mình ta? Ta tam đệ võ nghệ cũng phi thường xuất sắc. Vân trưởng có chỗ không biết, phi vân vệ ý tứ là phát triển toàn diện. Ta nghe thấy vân trưởng đao pháp nhất tuyệt, muốn cho phi vân vệ kiến thức một phen, có chút lĩnh ngộ. Thảo nào phi vân vệ cứng hãn, nguyên lai tiền tướng quân còn có như vậy luyện binh phương pháp, quan mộ thủ giáo. Phía trước chính là giáo trưởng. Hai người một bên giao lưu, vừa hướng giáo trưởng đi tới. Khi đi ngang qua một cái trướng đồng lúc, Quan Vũ bước chân dừng lại. Thần Ôn cũng dừng lại, nhìn về phía trướng đồng. Trong lều truyền đến lẻ tẻ lời nói, cái này có chút lớn, ngươi cẩn thận một chút. Bất Chỉ tướng quân quả nhiên lợi hại, vật này cao thấp ta bình sinh lần đầu tiên thấy. Ai, ngươi đừng lộn xộn. Quan Vũ kinh nghi bất định. Nghe thanh âm hình như là đại ca hắn, nhưng cái này nội dung dường như có điểm quái dị. Mang theo nghi hoặc, Quan Vũ tới gần trướng đồng. Xốc lên trướng đồng mảnh một góc, một con mắt trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vã vươn mảnh. Tiền tướng quân, Quan Ngô nghĩ đến còn có việc, hôm nay có chút bất tiện, ngày khác đi. Ném câu nói tiếp theo, Quan Vũ vội vã ly khai. Giống như là phía sau có ai đang đuổi, càng chạy, rất nhanh tiêu thất trong tầm mắt. Tân Ôn nhướng mày, dược hiệu có điểm mạnh mẽ à, sau đó xốc lên lều vải mảnh đi bảo. Chỉ thấy Úy Chỉ cung cánh tay trần, câu kết bắp thịt dính mồ hôi, Lưu Bị đưa lưng về phía trước cửa, không biết đang sở cái gì đổ vật. Bầu không khí một cái liền vô cùng lo lắng đứng lên. Tục Nữ nói, vừa phải tập thể hình hấp dẫn các phái, quá độ tập thể hình hấp dẫn cùng giới. Úy Chỉ cung bóc người hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Thêm lên Lưu Bị động tác, muốn cho người không hiểu lầm đều khó khăn. Nghe được động tĩnh, Lưu Bị xoay người, đang cầm một cái đại dưa hấu, bàn tay đang đứng ở dưa hấu mặt trên. Lưu Bị trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh che giấu, vung dưa hấu chắp tay hành lễ. Các ngươi đang làm cái gì? Thần Ôn hỏi. Không đợi Úy Chỉ cung quanh quẩn, Lưu Bị trách móc, ta tới tìm Úy tướng quân nói chuyện phiếm. Bất Chỉ tướng quân cảm thấy nhiệt, nghĩ cắt dưa hấu giải khai thử. Thần Ôn nhìn về phía trên đất dưa hấu. Cái này dưa hấu hắn rất thuộc, là hắn từ Vân Mộng trấn mang tới. Trong lịch sử, Đông Hán hầu như nhìn không thấy dưa hấu. Nhưng đây là trò chơi, chỉ cần có kỹ thuật, có hạt giống cái gì đều có thể trồng ra tới. Kỹ thuật cổ tư hiệp có, hạt giống dùng tiền có thể mua được. Vân Mộng trấn hoa quả chủng loại có rất nhiều, nhưng số lượng cũng không nhiều, không thể tiến hành mậu dịch. Tân Ôn thường thường ăn quả nho, vẫn là cổ tư hiệp dẫn người trồng ra tới. Ý niệm tới đây, Tân Ôn ho nhẹ một tiếng, một viên dưa hấu mà thôi, ta có rất nhiều, cái này dưa hấu đưa cho Huyền Đức, không đủ lại tới cầm. Tạ tiên tướng quân ban thưởng dưa, tại hạ còn có việc, sẽ không quấy rầy tiền tướng quân. Lưu Bị thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm dưa hấu đi ra trướng đồng. Chờ, các loại, tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Tân Ôn khỏe miệng điên cuồng giơ lên, kém chút nhịn không được cười to. Chủ công, rượu của ta. Úy Chỉ cung cũng không đốc, chứng kiến chủ công dáng vẻ cao hứng, đội vã thỉnh cầu thưởng cho. Tân Ôn không chần chờ, lấy ra hai bình Dương Tuyệt Liệt. Ừ, Dương Tuyệt Liệt, uống phía sau, kế tiếp trong vòng một giờ sức chịu đựng tăng thêm 30. Tân Ôn đột nhiên dùng mình một cái. Tâm dơ, xem cái gì đồ vật đều là dơ. Lại nói Lưu Bị ly khai trướng đồng phía sau, bởi vì có tật giật mình, toàn bộ hành trình túi đầu ôm dưa hấu hướng chỗ ở của mình đi. Rốt cuộc đi tới nơi ở lại phát hiện Quan Vũ cùng Trương Phi đều ở đây. Lưu Bị mỉm cười, đem đại dưa hấu đặt ở Quan Vũ trước mặt trên bàn, cười nói, đây là tiền tướng quân tặng cho ta dưa hấu, nhị đệ tam đệ mau nhanh nếm thử. Trương Phi liếm liếm miệng, khắp khuôn mặt là vui duyệt. Tiền tướng quân thật là ý tứ, dưa hấu ở chúng ta đây chính là vật hi hãn, cái này dưa ghê gớm thật. Nói liền rút ra bội kiếm, mở ra dưa hấu. Cái này dưa ghê gớm thật ăn. Quan Vũ vuốt râu tay một trận, nhìn đỏ thắm ruột dưa ánh mắt hơi nheo lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 112, cường hóa bản lữ bố, chư hầu xếp hàng bị chặt. Trương Phi một tay một dưa hấu, ăn miệng đầy lưu chấp. Lại chứng kiến Quan Vũ lo lắng bất động, thúc giục, nhị ca, ngươi cũng ăn à, muốn không nói tiền tướng quân có bản lĩnh đâu, đưa dưa cũng ngọt. Nghe được Trương Phi lời nói, Quan Vũ hoàn hồn, từ dưa hấu bên trên rời ánh mắt, lắc đầu. Hắc hắc, ta đây ăn à. Trương Phi cười ngây ngô một tiếng, ăn ngấu nghiến. Nước dưa hấu chảy vào khôi giáp khe hở, ướt nhẹp bên trong y phục, phi thường không khỏe. Trương Phi động thủ cởi áo giáp, nhưng nửa ngày cũng không cởi ra. Ngươi a, lối ăn có thể hay không tốt một chút? Lưu Bị bất đắc dĩ cười cười, đi tới Trương Phi phía sau trợ giúp hắn cởi áo giáp. Bất quá khoảng khắc, áo giáp cởi ra. Trương Phi nhưng cảm thấy chưa đủ, lại cởi áo khoác ra, cánh tay trần tiếp tục ăn dưa hấu. Tình cảnh này như tình cảnh tái hiện. Quan Vũ cái chán gân xanh nhảy, đột nhiên đứng dậy lại ca, tam đệ, ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh thì trở về. Đang khi nói chuyện, sải bước ly khai nơi ở sáng sớm hôm sau. Ánh mắt trở lại đồng quan trước. Tôn Kiên cùng Tôn Sách phụ tử đồng tâm, ở ngày hôm qua thành công ngăn chặn Lữ Bố, làm công thành tranh thủ thời gian, có thể nói thu được không nhỏ chiến quả. Đi theo người chơi miệng đều vui sai lệch, trước mặt công trợ bảng xếp hạng chỉ có tên của bọn họ. tối cao 443 danh người chơi, đã có 10 vạn công vân. Vì vậy, người chơi nhóm quyết định cố kỹ trọng thi. Tôn Kiên cũng đồng ý ý kiến của bọn họ, hạ lệnh quân đội chậm rãi đẩy mạnh, lấy tiêu hao quân địch làm chủ. Chiến đấu mở ra một khắc đồng hồ phía sau, đồng quan đại môn lần nữa mở ra. Lữ Bố nhất mã đương tiền, bất quá lần này, phía sau lại lao ra một ít quen thuộc mặt mũi. Là Phi Hùng quân. Tôn Kiên lập tức nhận ra được. Nhớ lại phía trước bị truy đuổi khuất đủ, Tôn Kiên lúc này xuất lĩnh thân binh đi vào nên địch. Sau nửa canh giờ, tình huống nhanh quay ngược trở lại xuống. Lữ Bố xuất 30.000 Phi Hùng quân, đại phá Tôn Kiên 300.000 binh mã, một đường truy sát đến liên quân đại doanh. Phi Hùng quân ở doanh trước hô lớn, Thần Ôn xuất chiến. Thần Ôn xuất chiến. Viên Thiệu, Tào Tháo đám người phản ứng cấp tốc, lợi dụng trong đại doanh cung giàn tay, bắn lui Phi Hùng quân. Nhưng đối với liên quân tinh thần đả kích không cách nào bắn hồi. Viên Thiệu triệu mở khẩn cấp hội nghị. Trung quân đại trướng trung ương, máu me khắp người Tôn Kiên nằm ở trên băng ca hôn mê bất tỉnh. Tôn Sách kiểm thượng mang màu, mờ mịt luống cuống đứng ở một bên. Tần Ôn ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy kỳ án, sự tình bề ngoài như có chút vượt quá dự liệu. Hắn biết Tôn Kiên thất bại, nhưng không nghĩ tới thất bại được thảm như vậy. Thông qua giải khai, Tôn Kiên cùng Tôn Sách đang cùng Lữ Bố quyết đấu lúc, Lữ Bố đột nhiên bạo khởi, một kích đem Tôn Kiên đánh bay xa mười mấy mét, tại chỗ thổ huyết hôn mê. Tôn Sách cứu ra Tôn Kiên, cũng bị thương không nhẹ. Hai cha con một cái nhất lưu võ tướng, một cái siêu lưu võ tướng, lại bị đánh thành cái này dạng, có thể thấy được Lữ Bố hiện tại khủng bố đến mức nào. E giờ ở Tần Ôn tâm tư tung bay thời điểm, em ở trong trướng đột nhiên vang lên một tiếng giễu cợt, bị đánh thành cái này dạng, còn không thấy ngại trở về. Người nói chuyện chính là Viên Thuật. Viên Thiệu lúc này quát lớn, câm miệng, Tôn tướng quân bất hạnh bị thua, ngươi còn có tâm tình nói nói mát. Còn lại chư hầu cũng dồn dập mở miệng chỉ trích. Viên Thuật giận không chỗ phát tiết, đứng dậy liền đi. Chuyển tới từ xa xa hắn tự tin thanh âm. Không phải là một Lữ Bố nha, mỗi một người đều sợ đến như con chó, ngày mai xem ta. Viên Thuật chính là cái thứ hai công thành chư hầu. Bị hắn cái này dạng náo trò, còn lại chư hầu cũng không tâm tư tiếp tục đợi tiếp, dồn dập cáo tử. Hoàn toàn không thấy đứng ở nơi đó Tôn Sách. Tôn Sách nắm chặt nắm tay, móng tay rơi vào lòng bàn tay, tiên huyết theo khe hở nhỏ. Đột nhiên, hắn cảm giác được có người phách bả vai hắn. Ngẩng đầu nhìn lên là Tần Ôn. Tần Ôn vô vỗ Tôn Sách bả vai, vừa nhìn về phía hôn mê Tôn Kiên, nhẹ giọng nói, "Mang đi doanh địa của ta, chữa cho tốt Tôn tướng quân đang nói." Ném câu nói tiếp theo, mang theo ý chỉ cùng rời đi. Tôn Sách thật lâu chưa có trở về thần, cuối cùng vẫn là ở thân binh dưới sự thúc dục mới phản ứng được. Đối với, nhanh chóng mang phụ thân đi trị liệu. Ngày hôm sau, Viên Thuật tiếp nhận Tôn Kiên, mang cùng với chính mình 300.000 binh mã nên ngang ra trại. Hắn 300.000 toàn bộ là của mình binh. Bởi vì không có người chơi nguyện ý cùng hắn chơi, ai cũng biết cái gia hỏa này hạ trạng sẽ không tốt. Hơn nữa không ai xem trọng hắn có thể thắng. Quả nhiên, Viên Thuật không đến nửa ngày, bị Lữ Bố giết đến mức mũ cởi giáp, 300.000 người trốn về không đến 10 vạn, còn lại hoặc chết hoặc trốn. Sau một ngày, Công Tôn Toàn kiên trì tiếp nhận. Đây là một hồi đại chiến kịch liệt. Công Tôn Toàn bắt trước Long Chiến Vũ Giã, đầy đủ lợi dụng Bạch Mã Nghĩa tổng tính cơ động. Nhờ vào binh chủng cường độ, dù cho không có chiến pháp hiệu quả gia trì, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Đang đại chiến chung, có một bạch bào tiểu tướng đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình khiên chế trụ Lữ Bố. Song phương lần lượt đại chiến 3 ngày, cao thấp chiến đấu hơn 10 chẳng có thắng bại, trải qua lần lượt tiêu hao, Bạch Mã Nghĩa tổng số lượng giảm mạnh đến 2 vạn. Đánh tiếp nữa, của cải đều muốn đánh xong. Công Tôn Toàn đau lòng rỉ máu, vội vã hạ lệnh buông tha tiến công đồng quan, rút về liên quân đại doanh. Đây là liên quân gần gũi nhất thắng lợi một lần. Liên quân sĩ khí đại trấn. Kế tiếp, từ Hàn Toại xuất quân tiến công. Hàn Toại lòng tin tràn đầy, cảm giác mình không so Công Tôn Toàn kém bao nhiêu, kết quả một ngày liền tan vỡ. Lại là một tuần đi qua. Trong lúc Khổng Dung, Mã Đằng, Khổng Dung bao gồm hầu một người tiếp một người lên sân khấu, liên tiếp tao nộ thảm bại. Chư hầu trận doanh sĩ khí ngã đáy cốc, đồng chắc trận doanh sĩ khí thì đến đỉnh phong. Bởi vì chư hầu xếp hàng tặng đầu người, đồng chắc trận doanh ngoạn gia chiến công trả sát tăng lên. Chiến công bảng xếp hạng đệ nhất danh, Dạ Thiên Tử, tháng 2 năm 13 vạn chiến công tên thứ hai, lẫn nhau vượt qua, 20 vạn chiến công tên thứ ba, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, 19 vạn chiến công. Tên thứ 10, yêu nhất uống sữa thú, 8 vạn chiến công. Chiến công bảng xếp hạng top 10, ngoại trừ Dạ Thiên Tử cùng Tiêu Nguyệt, đều là đồng chắc trận doanh người chơi. Đồng quan đối diện, Dạ Thiên Tử cũng ở xem chiến công bảng xếp hạng, liền kéo xuống đến 100 danh, đều không nhìn thấy danh tự của người đó. Tình huống gì? Dạ Thiên Tử không thấy được Dạ Tận Thiên Minh, cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, luôn cảm thấy đối phương đang nổi lên cái gì. Bên kia, Tiêu Lòng tràn đầy vui mừng. Lần này không có dựa vào Tần Ôn, nàng mượn đến rồi tên thứ 3, tuyệt đối đáng giá tự hào. Còn như nhà mình nam nhân chưa đi đến top 100, Tiêu Nguyệt tuyệt không lo lắng, đệ nhất tuyệt đối là hắn. Đang nhìn bảng xếp hạng, Tiêu Nguyệt đột nhiên ngửi được một cỗ quen thuộc tử hương, nhíu mày. Ngươi tại sao lại đang uống rượu? Liền uống một chút. Bên cạnh nữ tướng ở rượu. Liên quân trong đại doanh Tần Ôn, không phải biết rõ một cái bảng xếp hạng là có thể khiến người ta suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Ôn đứng ở bên ngoài doanh trướng, nhìn lấy chạy như bay đến một đạo thân ảnh lộ ra nụ cười. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 113, một cục đờm đặc đưa tới thảm án. Chủ công, ta đã trở về. Một cái rối bù nhân vào tới. Nếu như không phải bằng vào thanh âm, Tần Ôn căn bản không nhận ra đối phương là Lý Nguyên Vương. Một cái thật tốt xoáy tiểu tử biến thành cái này dạng, đều là bởi vì hắn phía trước đạo kia mệnh lệnh. Lý Nguyên Vương lại không có để ý, hướng Tần Ôn báo cáo. Chủ công, căn cứ chỉ thị của ngươi, chưa đem leo lên cái kia đỉnh núi, từ nơi đó quả nhiên có thể thấy rõ đồng quan bên trong tình huống. Trải qua thăm dò, mặt tướng thăm dò đồng quan quân coi giữ bố trí cùng với đổi ca thời gian. Khi tìm được khe hở phía sau, mặt tướng trùng kiến lẻn vào đồng quan bên trong, ẩn nút vài ngày sau, thành công trốn tới vẫn chưa bị thủ quân phát hiện ta. Thần Ôn mừng rỡ trong lòng. Kể từ đó, nói rõ Lý Nguyên Phương tìm được rồi một cái an toàn lẻn vào lộ tuyến. Chứng kiến Lý Nguyên Phương bộ dạng, phụ ấm vô bờ vai của hắn, không phải hiểm vui mừng màu sắc, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tốt, đêm nay ngươi lại mang 500 phi vân bệ, lặng lẽ lẻn vào đồng một cửa. Chủ công là muốn dạ tập đồng quan. Lý Nguyên Phương nghĩ tới khả năng này. Thần Ôn cũng là lắc đầu. Đồng quan địa thế cao, chu vi đều là vách đá thẳng đứng, dạ tập là muốn chết, ta sẽ chính diện công đồng quan, đến lúc đó. Chạm vạng tối thời điểm. Cái thứ bảy công thành chư hầu, không ngoài sở liệu bị Lữ Bố đánh bại, hầu như toàn quân bị diệt. Đồng chắc trận doanh thanh thế đỉnh đầu lại trang. Chư hầu trận doanh sầu vân thảm đạm. Chư hầu bao quát người chơi trong lòng đều bao phủ lên một tầng khói mù. Viên Thiệu bất đắc dĩ, triệu tập người thương lượng đối sách. Trong đại trướng, Viên Thiệu vẻ mặt bi thống, một quyền nện ở trước mặt trên bàn, thở dài nói, quân ta công liên tiếp mấy ngày, lũ chiến lũ bại, cứ thế mãi quân tâm tất tán, cái này nên làm thế nào cho phải. Dứt lời, trong trướng rơi vào đáng kể yên lặng. Trải qua nhiều ngày tới đại chiến, phàm là xuất chiến chư hầu từng cái mang thương, lúc này sắc mặt thật không tốt. Người chơi nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ở chỗ này đối với bọn họ nói chuyện phần, hơn nữa bọn họ cũng không biện pháp mở ra cục diện. Lữ Bố được cường hóa quá lợi hại. Phi hùng quân cũng nhận được tăng mạnh, thường thường là trong khoảnh khắc giết xuyên chư hầu đội ngũ, một sóng mang đi. Đột nhiên, có người chơi chú ý tới Tân Ôn. Tân Ôn ngồi ở nơi hẻo lánh, vương chân trà, không chút hoang mang ở thưởng thức, hỏa phòng cũng không giống nhau. Người chơi nhóm lúc này mới nghĩ đến, lập tức là Tân Ôn công thành, nhìn hắn cái bộ dáng này rõ ràng có hy vọng. Minh ca, ngươi có biện pháp không? Một cái nữ người chơi tràn đầy ước ao nói. Viên Thiệu đám người phản ứng kịp, nơi đây còn ngồi một vị đại thần, bọn họ dĩ nhiên đã quên. Tiền tướng quân tính trước kỹ càng, chắc chắn thượng sách. Nói rất đúng, tiền tướng quân từng đại bại Nhãn Bố cùng Phi Hùng Quân, lần này cũng nhất định được. Các chư hầu không chút nào keo kiệt tán thưởng. Tân Ôn chân mày cau lại, lập tức lắc đầu, làm cho các vị thất vọng rồi, ta nói rồi, ta sẽ không công thành chiến, ngày mai công thành ta cũng rất lo lắng. Nói, lại nhấp một ngụm trà. Ngoài miệng nói lo lắng, nhưng ngôn hành cử chỉ hoàn toàn nhìn không ra lo lắng dáng vẻ. Chư hầu cùng người chơi không hiểu ra sao. Tân Ôn uống xong trà, đặt chén trà xuống đứng dậy, ta còn muốn trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, cũng không cùng ngươi diễn lừa gạt dập đầu, cáo tử. Ném câu nói tiếp theo, Tân Ôn xoay người liền. Thẳng đến thân ảnh của hắn tiêu thất, các chư hầu mới phản ứng được. Viên Thiệu sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng nhìn về phía một mạch không nói lời nào Tào Tháo, nói: "Mạnh Đức, tiền tướng quân sợ là không thể trông cậy vào, ngươi là thứ 9 tiến công, nhờ vào ngươi." Tào Mỗ tự nhiên tận lực. Tào Tháo gật đầu, lại khôi phục trầm mặc. Hắn vẫn có cái nghi hoặc, mấy ngày nay vì sao không nhìn thấy Tôn Kiên, con trai của Mã Đằng? Hai người này phía trước hội nghị còn xuất hiện quá. Bên kia, Thần Ôn trở lại doanh địa. Gần 10 vạn phi vân vệ sớm đã chờ xuất phát. Ở phi vân vệ phía trước, Dương Thái Hưng cùng Ý Chỉ cũng đã tại chờ đợi. Ở tại bọn hắn bên cạnh còn có hai người, chính là vẫn chưa lộ diện Tôn Sách cùng Mã Siêu. Hai người trong mắt tràn đầy chiến ý hừng hực, thế phải vì phụ thân của bọn họ báo thù rửa hận. Thần Ôn làm như hơi nghi hoặc một chút, hai vị có việc? Tôn Sách ôm quyền nói, đa tạ tiền tướng quân phái người cho cha trị thương, ta muốn đi ra chiến. Ta cũng là, Lữ Bố đã thương cha ta, không thể cứ tính như vậy, ta tất sát này tặng. Mã Siêu trong giọng nói không che giấu chút nào tức giận. Thần Ôn trầm mặc khoảng khắc, gật đầu đáp ứng, sau đó phóng người lên ngựa, hạ lệnh đại quân xuất phát. Phi vân vệ hạ mênh mông quần quận đã ly khai liên quân đại doanh. Sau nửa canh giờ đạt đến đồng quan dưới. Đồng quan ở trên Tây Lương binh đầu tiên là sửng sốt, khi nhìn rõ phe địch số lượng phía sau cất tiếng cười to. Ha ha, đây là người nào quân đội, như thế chọn người cũng dám tới tấn công đồng quan. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Cái gì chó má chư hầu, ta xem là heo còn tạm được, từng cái xếp hàng đi tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, đầu tường tiếng cười nhạo không ngừng. Kỳ quái, có Tây Lương binh phát hiện dị thường, nhìn chằm chằm trận địa địch trước chủ soái cơ sĩ, hỏi đồng bạn, có cái nào chư hầu là họ Thần? Vừa dứt lời, đồng bạn thất thanh hô to, là Tần Ôn. Nhất định là Tần Ôn tới. Thanh âm dần dần truyền ra, đầu tường tiếng đùa cợt dần dần bình tức, thay vào đó Tần Ôn tới tiếng la. Úy Chỉ cung cười ngây ngô, chủ công, xem ra bọn họ là vui mừng nên chúng ta, ngươi xem bọn họ mở nhiều tâm. Tần Ôn nhìn về phía đầu tường, Tây Lương binh kích động khoa tay múa chân, lớn tiếng hô to Tần Ôn tới sát thực thật vui vẻ. Cùng lúc đó, đồng quan bên trong một tòa cung điện, đồng trác dựa vào ở trên nguyên tháp, mỗi tay ôm cái ăn mặc mát lạnh mỹ nhân, tùy ý tiết loạn. Lý Nho đứng ở phía dưới, túi đầu số lượng con kiến. Văn Yêu, ngươi có muốn hay không tới một người? Cao hứng rất nhiều. Đồng chắc cũng không quên Lý Nho cái này lớn nhất công thần. Cha vợ chủ động mang con rể gì đó, có thể nói là phụ tử tự hiếu điện phạm. Không cần. Lý Nho lắc đầu liên tục, lại quên nhủ, bây giờ liên quân còn không có rút đi, còn không thể khinh thường. Đồng chắc đầy không thèm để ý, sợ cái gì, những thứ này chư hầu bị Phụng Tiên đánh bức mũ cởi giáp, còn có ai có thể cản dừng ta tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Nói đến đây, đồng chắc tùy ý cùng thiếu. Trong tay độ mạnh yếu gia tăng, mỹ nhân trong ngực cắn răng nhịn xuống đau nhức ý, không dám phản kháng. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Một gã Tây Lương binh đứng ở bên ngoài, trên mặt hoảng loạn không che giấu chút nào, gấp giọng nói, không xong, Tần Ôn xuất quân trừ quan. Hoa ca ca. Kết vị. Vị. Đồng chắc tiếng cười điên cuồng càng ngày càng nhỏ, tiếng cười cắm ở trong cổ họng, một cái mặt đen cấp tốc đỏ lên. Cuối cùng hóa ra là liều mạng vùi ngực. Lý Nho quá sợ hãi, không tốt. Tướng quân bị nước bọt đó không nế trụ. Ở Lý Nho nói chuyện võ thuật, đồng chắc mặt đã phồng thành màu tím đen, đây là hít thở không thông điểm báo trước. Lý Nho liền vội vàng tiến lên phủi Đồng Trác phía sau. Nhưng cũng chứng, Đồng Trác dáng dấp quá béo tốt, thật dày chất béo nổi lên rất tốt giảm sóc tác dụng. Lý Nho khí lực lại nhỏ, mỗi một lần phủi ngoại trừ làm cho Đồng Trác thịt béo rung động, hoàn toàn không có tác dụng. Nhạc phụ đại nhân, đắc tội rồi. Lý Nho xin lỗi một tiếng, một quyền nện ở Đồng Trác ngực. Có thể so với dê cháo bôi ngực lom xuống. Một quyền này có điểm hiệu quả, nhưng vẫn không rõ ràng. Ý chắc lúc này bởi vì hít thở không thông, đã bắt đầu mắt trợn trắng sao? Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 114, giả đánh. Không phải, quần đầu lưỡi bố. Mắt thấy nhà mình nhạc phụ cũng bị nước bọt nghẹn chết. Lý Nho càng ngày càng bạo, một cước đem Đồng Trác gần ngã. Đồng Trác ngã trên mặt đất toàn thân thịt béo run lên, nhưng sắc mặt rõ ràng khá hơn nhiều. Thấy có hiệu quả, Lý Nho vén lên vào áo, một cước tiếp một cước dẫm ở Đồng Trác ngực. Trong lúc nhất thời, trong đại điện đùng đùng tiếng không ngừng. Trước tới báo cáo Tây Lương Minh, cùng với hầu hạ Đồng Trác thị nữ bị sợ choáng váng. Con rể hành hung cha vợ. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, Lý Nho mệt thở hổn hển, cuối cùng một cước hung hăng dẫm ở Đồng Trác ngực. Phốc, Đồng Trác trung quy không có tiếp nhận được, một ngụm lao huyết phun ra. Liền mang phun ra một ngụm năm 1982 lão đàm. Chính là cái này cục đàm suýt chút nữa thì Đồng Trác mệnh. Hô hấp khôi phục thông suốt phía sau, Đồng Trác sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, ý thức trở lại thân thể. Ngay sau đó một cỗ đâm tâm đau đớn đánh tới. Đồng Trác nhìn lấy sưng lên thật cao ngực, còn có trên ngực rậm rạp chẳng chịt vết chân. Ai? Ai đánh ta? Đồng Trác nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Lý Nho ho nhẹ một tiếng, cố tự chấn định nói, nhạc phụ đại nhân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Tần Ôn binh lâm quan ngoại, tình huống không ổn à. Đồng Trác vừa nghe đến Tần Ôn, cũng không đoái hoài tới là ai đánh hắn, vội vã hạ lệnh, nhanh làm cho Phụng Tiên xuất chiến, Phụng Tiên dũng mãnh phi thường không gì sánh được, nhất định có thể đại bại Tần Ôn. Chấm đã. Lý Nho ngăn lại Đồng Trác, nói, Tần Ôn người này am hiểu đánh mạnh chiến, không đánh không chuẩn bị chi chiến, chúng ta trước quan sát mấy ngày lại tính toán sau. Cũng tốt. Đồng Trác liên tục gật đầu. Đến tận đây, Tây Lương quân treo cao miễn chiến bài. Liên tiếp 3 ngày, không có người nào từ Đồng Quan đi ra. Tân Ôn cũng không sốt ruột, hạ lệnh phi vân vệ ở Đồng Quan ngoài 500 thước đâm xuống doanh trại. Điểm ấy khoảng cách, song phương xung phong một cái là có thể đạt đến đối phương vị trí, thậm chí tiến mất đều có thể bắn tới. Cử động khác thường như vậy, thấy Đồng Trác cùng Lý Nho sửng sốt một chút, nhưng là kiên định Lý Nho phỏng đoán. Tân Ôn tuyệt đối ở nín hư. Ngày thứ tư buổi trưa, mặt trời lên không chiếu. Đồng Quan trước chống lên một cái dù lớn. Ô dưới tụ tập không ít người. Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, Dương Thái Hưng, Ma Siêu, Úy Chỉ cùng Tôn Sách, có thể nói đại giả tập hợp. Đám người ngồi quanh ở một cái rất lớn bên bàn thấp. Trên bàn thấp bày dưa hấu, quả nho chờ, các loại hoa quả. Tân Ôn ngồi ghế xếp nhỏ, vừa ăn dưa hấu một bên quan sát Đồng Quan tình huống. Úy Chỉ cung cùng Trương Phi ôm dưa hấu mạnh mẽ gặm. Gặm đến lúc nổi hứng lên, cởi khôi giáp xuống cùng áo khoác, cánh tay trần lộ ra một thân cơ bắp. Quan Vũ nỗ lực không nhìn tới bên này. Từ ngày đó phía sau, hắn đã không cách nào nhìn thẳng dưa hấu cùng cánh tay trần mấy nam. Làm như nhớ tới cái gì, hắn vừa nhìn về phía Lưu Bị. Chỉ thấy đại ca của mình đang lén lén quan sát Dương Tái Hưng, Mã Siêu đám người. Quan Vũ nhướng mày, thở dài. Chú ý tới một màn này, Tân Ôn trong mắt lóe lên một nụ cười, nhưng rất nhanh tiêu thất. Lúc này Đồng Quan bên trên, Tây Lương binh không có bất kỳ che đậy vật, chỉ có thể tiếp thu liệt nhật bạo chiếu. Tây Lương quân mặc giáp suất rất cao, đại bộ phận Tây Lương binh đều mặc bị giáp hoặc là huyền giáp. Huyền giáp nghe thật là lợi hại, bản chất là áo giáp. Bị giáp còn tốt một điểm, chỉ là oi bức. Huyền giáp trải qua liệt nhật bạo chiếu, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, dán tại trên người đều nóng lên. Nhìn nữa cây dù kia dưới mấy người, một cái ăn hoa quả trò chuyện, cái này không phải tới run rẩy, rõ ràng là tới du lịch. Sùng sục một gã Tây Lương binh nuốt nước miếng một cái, sau đó là một mảng lớn nước bọt nuốt tiếng. Loại tình huống này rất nhanh bị tướng lãnh thủ thành hồi báo cho Đồng Trác. Đồng Trác vỗ đùi, áo nào nói, đây là đang nhiễu loạn quân ta quân tâm, đáng chết. Lý Nho nhéo nhéo râu cá chê, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười. Ta hiểu được, Tân Ôn ngoài mặt đang dùng chênh lệnh tới tiêu hao sĩ khí của ta, nhưng thật ra là tại chuyển rời chú ý của chúng ta, hắn rất có thể sẽ dạ tập. Dạ tập? Đồng Trác nhãn tình sáng lên, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trước phái Phụng Tiên xuất kích, cố ý bị thua, Tần Ôn tự nhiên sẽ mắc câu, chủ động tới dạ tập. Lý Nho tính trước kỹ càng, ngữ khí chắc chắc. Tốt, văn ưu kế sách hay. Trong đại điện vang lên Đồng Trác tiếng cười điên cuồng. Ước một khắc đồng hồ phía sau, Đồng Quan đại môn mở ra, Lữ Bố dẫn theo Phương Thiên Hỏa kích, hiểu xỉu cưỡi ngựa đi ra. So với phía trước xuất chiến, lần này Lữ Bố tâm tình sẽ không tốt như vậy. Hắn lấy được mệnh lệnh là giả đánh từ nhỏ đến lớn, hắn sẽ không nghe qua loại yêu cầu này. Nhớ hắn Lữ Bố đường đường thiên hạ đệ nhất dũng tướng, nếu bị thua cái kia mất mặt cỡ nào. Ai? Lữ Bố thở dài, nghĩ lấy tại sao thua được xinh đẹp một điểm, vãn hồi chút mặt mũi. Bất chi bất giác, gần tới gần dù lớn. Lữ Bố dừng lại mã, hét lớn một tiếng, Tịnh Châu Lữ Bố ở chỗ này, lên mau chịu chết. Dứt lời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Dù lớn dưới, Tân Ôn vừa ăn dưa, vừa cùng Tôn Sách, Mã Siêu nói chuyện thiếm, phản phất không có nghe được không. Úy Chi Cung, Trương Phi thi đấu ăn dưa, cũng không ngẩng đầu một cái. Lưu Bị lại là lặng lẽ nhìn chằm chằm Dương Tái Hưng. Quan Vũ vuốt râu dài không biết đang suy nghĩ gì. Dương Tái Hưng bị Lưu Bị nhìn sợ hãi, đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào rơi đối phương. Một trận gió thổi qua, Lữ Bố đứng tại chỗ. Gió lặng lặng thổi, Lữ Bố tâm từ toái. Nguyên bản là bởi vì phải giả đánh cảm thấy biệt khuất, Lữ Bố hiện tại đã không khống chế được chính mình. Tân Ôn làm như mới phát hiện Lữ Bố, cao mày nói, Lữ Bố tới à, các ngươi ai đi đánh, nhanh lên một chút giải quyết, bữa trưa thân thiết rồi. Không đợi những người khác đáp lại, Lữ Bố trước nổ. "Côn vọng, ngày hôm nay các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải ta Lữ Bố đối thủ, nhận lấy cái chết." Mã Đức chính đang chờ câu này. Tần Ôn bứt bỏ vỏ dưa hấu, hô to một tiếng, "Các minh đệ, tịch thu gia sản." Nguyên bản vẫn còn ở vô sở sự đám người, vừa nghe nói như vậy trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. "Quan Vũ, Tôn Sách, Mã Siêu trực tiếp từ bản thấp phía dưới rút binh khí ra, phóng người lên ngựa thẳng hướng Lữ Bố. "Chờ một chút ta." Úy Chỉ Cung, Trương Phi vài hớp ăn tươi dưa hấu, rút ra riêng mình vũ khí lên ngựa giết ra. Dương Tái Hưng ôm ngực đứng ở Tần Ôn bên người, không có bất kỳ động tác, chỉ là nhìn lấy Lữ Bố. Lữ Bố mập ép. Cao thủ trong lúc đó đều cũng có cảm ứng. Lao ra võ tướng, tất cả đều là siêu nhất lưu, cái kia mặt đỏ thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Không biết xấu hổ. Lữ Bố thúc ngựa liền muốn chạy. Nhưng Quan Vũ đã đuổi theo, thanh long hiển nguyệt đao hàm chứa huyết quang, nhất đao chém xuống. Lữ Bố hành kích bốn. Bảy chống đỡ. Thế đại lực trầm một kích, trực tiếp đem Phương Thiên Họa kích đắc gọng, nhấc lên khí lãng đem trùng quanh bụi thành không. Lữ Bố cắn răng đẩy ra thanh long hiển nguyệt đao. Lữ Bố nhận lấy cái chết. Lúc này Mã Siêu cùng Tôn Sách lại đến, hai cây trường thương một cái gai Lữ Bố yết hầu, khác một cây đâm về phía Lữ Bố đầu. Lữ Bố khó khăn lắm tách ra hai người thương, nhưng hắn vẫn là bị một điểm tổn thương, liền buộc tóc tử kim quan đều bị phá hủy, tóc hai bù sủ. Tam tính gian ô, An gia gia người một thương. Tam tính gian ô, An gia gia người một sóc. Trương Phi cùng Ý Chỉ Cung lại đến, hai người cực kỳ ăn ý trợn quát một tiếng. Đê tiện, có bản lĩnh một mình đấu. Lữ Bố bi vẫn đan sen, khí thế đột nhiên tăng vọt, từng sợi tóc dựng thẳng, phát sao hình như có điện mang nhảy lên, hai con mắt cũng biến thành một mảnh đỏ sậm. Khá lắm, Tô Sơn núi người xài dàn. Tân Ôn cầm một dưa, hung hăng cắn một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 115, Lý Nguyên Vương tiến công, Chu Diệt Đồng Trác. Lữ Bố lúc này trạng thái, đặt ở thánh đấu thổ trung chính là bạo phát tiểu vũ trụ. Đặt ở giờ dạ gồng bạn chính là suốt tơ xài dàn. Nhìn không vẻ ngoài liền phong cách tuyệt cùng. Chớ đừng nhắc tới cực tốc leo lên khí thế, đại đại siêu thoát loài người phạm chủ. Lúc này, khi lấy được hệ thống tăng cường phía sau, Lữ Bố mới tính cho thấy tam quốc đệ nhất dũng tướng thực lực. Đời trước, trò chơi tiến trình xuôi gió xuôi nước, Lữ Bố căn bản không có cơ hội để thăng. Có thể nói, là Tần Ôn tạo cho bây giờ Lữ Bố. Tái Hưng, ngươi thấy thế nào? Tần Ôn khỏe miệng hơi một hiền, tiếp tục căn dưa. Dương Tái Hưng nhìn lấy chàng thượng, trầm giọng nói, ta cùng với Lữ Bố lần trước giao thủ, có thể cảm giác được Lữ Bố hạn mức cao nhất, tuyệt không cao như vậy, đáng tiếc, một trận chiến này nhãn bố chắc chắn thất bại. Cái này phân tích cùng Tần Ôn ý tưởng không sai biệt lắm. Lữ Bố cường thịnh trở lại, nhưng hắn đối mặt Quan Vũ, Úy Chỉ Cùng, Mã Siêu đám người bày công. Từ xưa đến nay, ai cũng không có cái này lãnh ngộ. Làm như nghĩ đến cái gì, Tần Ôn cười nói, ngươi có thể đánh qua bây giờ Lữ Bố sao? Dương Tái Hưng suy nghĩ một chút, thản nhiên không tắm nói, nếu như chưa đem tử chiến, phần thắng phân chia 5 năm. Ẩn dấu điều khoản huyết chiến tăng thêm 78 điểm lực lượng phía sau, Dương Tái Hưng biết giác tỉnh tử chiến hiệu quả Tần Ôn cũng không biết. Có thể cùng bây giờ Lữ Bố chia 5 năm, hiệu quả tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Tần Ôn có chút chờ mong, tiếp tục xem hướng chiến trường bên cạnh Lưu Bị ánh mắt lóe lóe. Lữ Bố ở bạo phát phía sau, chiến lực lên cao, cùng 5 cái siêu nhất lưu ngắn ngang hàng. Rất nhanh thì rơi vào bị đánh bẹp hoàn cảnh. Vô sỉ. Đê tiện, có bản lĩnh một mình đấu. Lữ Bố ra sức chống đỡ mọi người công kích, tức thì nóng giận phía dưới chửi ầm lên. Úy Chỉ Cung cười to, không phải ngươi nói để cho chúng ta cùng lúc lên đích sao? Dùng chủ công lời nói mà nói, vậy chính là ta thỏa mãn ngươi, dừng bút. Đang khi nói chuyện, Mã Sóc Công liên tiếp Lữ Bố dưới ba đường. Đời này chưa thấy qua loại yêu cầu này. Trương Phi đồng dạng cười to, học Úy Chỉ Cung dùng nữ tám xả mâu mánh công Lữ Bố dưới ba đường. Bất quá khoảng khắc, Lữ Bố bắp đùi tràn đầy vết thương. Và vai hộ giáp cũng bị Quan Vũ bổ ra, tiên huyết theo ken giáp khe hở hướng hạ lưu. Lữ Bố có chút hối hận, mình làm nha muốn miệng tiện nói cái gì các ngươi cùng tiến lên. Nếu như đánh tiếp nữa, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó đừng nói mất mặt, đây chính là bỏ mệnh. Nghĩ như vậy, Lữ Bố thúc ngựa bỏ chạy. Hắn trong quần cũng tuyệt thế bả mã, chạy như gió vậy, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hợp với Lữ Bố lóe hồ quang điện tóc, thỏa thỏa một đường hoa lửa mang thiểm điện. Đừng chạy, làm tổn thương ta phụ thân còn muốn chạy. Ba họ ra sữa chạy đâu? Quan Vũ, Úy Chỉ Cung đám người thúc ngựa liền truy. Cùng lúc đó, Đồng Quan bên trên, Đồng Trác tâm tình rất tốt, ở thị nữ đè đỡ xuống đến đây quan chiến. Lý Nho ở bên cùng đi, nhìn lấy Lữ Bố cái kia phong cách dáng vẻ, cười, phụ tiên cũng thật là, làm cho hắn giả đánh, không nghĩ tới diễn tốt như vậy. Lý Nho cũng gật đầu tán thưởng, vốn là ta còn lo lắng phụ tiên tâm cao khí ngạo, lưu ý đệ nhất thiên hạ dành tiếng biết chăm chú đánh, là ta trách lầm hắn. Phụ tiên làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng Trác phi thường vui mừng, giống như là chứng kiến hải tử hiểu chuyện cha giả, lại nói, các ngươi đều học một chút, phụ tiên vì đại cục nhẫn nhục chịu đựng, việc này muốn trong quân đội trên giường. Sau lưng Đồng Trác, đứng Tây Lương trung tướng, vội vã lên tiếng phụ họa. Lữ tướng quân diễn sát thực đúng lúc, lợi hại. Có thể ở chạy trốn trong quá trình, còn vẫn duy trì toàn lực bạo phát tư thái, học được. Ta muốn ở ta doanh trung tuyên dương việc này, không thể để cho lữ tướng quân bực này anh hùng mang tiếng xấu. Đúng đúng, sát thực muốn tuyên dương. Đầu tương thảo luận so với dưới thành còn náo nhiệt. Lữ Bố một đường hoa lửa mang tiềm điện, rốt cuộc chạy trốn tới Đồng Quan trước, vừa lúc nghe được thảo luận. Loại sự tình này tuyên dương ra ngoài, sát nhân còn muốn chu tâm. Cổ Bi phẫn tỉnh xông lên đầu, tức giận hắn kém chút quay đầu cùng Quan Vũ đám người liều mạng. Quan Vũ đám người đuổi tới Quan trước. Trương Phi trong tay văn tám xả mâu chỉ hướng đầu tượng, không che giấu chút nào chính mình xem thường, tam tính gia nô mau chạy ra đây, không phải nói một cái người đánh chúng ta toàn bộ sao.
làm sao mềm nhũn? Vĩ Chỉ Cung không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lữ Bố, ngươi nếu là không được lời nói, liền đem cha nuôi ngươi Đồng Trác kêu lên đi theo chúng ta đánh. Là cực. Đồng Trác mập cùng heo tựa như, xem ra ta muốn trọng thao cựu nghiệp, giết một hồi heo. Tính ta một người, ta để lại chân heo. Giết hết phía sau ta tạo lông. Đám người kẻ sướng người hoa, thanh âm truyền tới đầu tường. Đồng Trác tức giận đến giận sôi lên, trên mặt thịt béo run lên một cái, giận dữ hét, lấy ta đao tới, khi dễ lao phu cầm không nổi làm sao? Nhạc phụ đại nhân đừng xung động. Lý Nho liền vội vàng kéo Trác, nhẹ giọng nói, trước hết để cho bọn họ vui vẻ, rất nhanh bọn họ liền không cười được, quân ta quân tâm bất ổn, không phải là Tần Ôn nên phải đánh lén ban đêm thời điểm sao? Nghe Lý Nho tự tin ngôn luận, Đồng Trác đổi giận thành vui, hạ lệnh giảm bớt đầu tường thủ quân. Ngầm lại đem Lữ Bố, Phi Hùng quân chờ, các loại tinh nhuệ an bài đến dưới thành tường, thậm chí vì cam đoan Tần Ôn có thể xông vào ở cửa thành bên trên động tay chân. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Tần Ôn tới dạ tập. Màn đêm rất nhanh hàng lâm. Đồng quan đầu tường đèn ảm đạm, thủ quân top 5 top 3 tụ trùng một chỗ, trò chuyện hôm nay tình hình chiến đấu. Không hề lòng cảnh giác, mà ở cách nhau một bức tường trong cửa thành, trong bóng tối cất giấu đến không hết Tây Lương binh. Lữ Bố ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay phương tiên hỏa nằm, nhãn 770 trung giấy lên cửu hận hỏa diễm. Mau tới đi, tới sẽ đưa ngươi chết. Thật không nghĩ tới, ở xa xa trong ngõ hẻm, có mấy trăm người đang nghi ngờ nhìn lấy bọn họ. Chính là Lý Nguyên Vương cùng 500 phi vân vệ. Lý Nguyên Vương ẩn giấu trong bóng đêm, đối với Đồng Trác đám người động tác không hiểu ra sao. Không đúng, chủ công có dạ tập kế hoạch. Hắn nhận được nhiệm vụ, rõ ràng là ở chủ công công thành lúc, thừa dịp loạn chấp hành trạm thủ kế hoạch. Chủ công hiện tại bất công thành, dường như nói là cái gì muốn ngao ưng, giàn vật Đồng Trác tâm thái. Vậy những người này chạy nơi đây chờ, các loại, vì đâu? Ý niệm tới đây, Lý Nguyên Vương nhìn phía chỗ cao nhất một tòa cung điện, nơi nào là Đồng Trác nơi ở lúc này cung điện đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản thủ quân có hơn phân nửa bị điều đến dưới thành. Lý Nguyên Vương có quyết định, mang theo phi vân vệ hướng điện chữ lặng lẽ sờ lên. Ước một khắc đồng hồ phía sau, cung điện trước tiếng kêu nổi lên bốn phía. Thủ hạ của ngươi Lý Nguyên Vương, chạm sát lịch sử võ tướng Đồng Trác, ngươi thu được danh vọng 20 vạn. Ngươi kích sát Tây Lương trận doanh thủ lĩnh, thu được siêu nhất lưu văn thần chiêu mộ lệnh, chiến công 100 vạn, đặc thủ kiến trúc vạn lý trường thành bản vẽ. Đột nhiên gợi ý của hệ thống, lệnh Tần Ôn rơi vào chính mình hoài nghi chung. Tình huống gì? Không kịp nghĩ nhiều, Tần Ôn lúc này hạ lệnh, phi vân vệ tập kết, tiến công Đồng Quan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 116, Tần Ôn mạnh bao nhiêu? Toàn bộ nhờ nó bổ. Ở Tần Ôn một tiếng ra mệnh lệnh, phi vân vệ cường đại lực chấp hành hiện lộ ra. Gần mất hơn một phút, 10 vạn phi vân vệ tập kết hoàn tất, hướng Đồng Quan đánh tới. Song phương cách xa nhau bất quá 500m. Phi vân vệ xung phong một cái liền tới gần Đồng Quan. Đồng Quan lúc này hỏa quang trùng thiên, đầu tường thủ quân hỏng, trong lúc mơ hồ có thể nghe được kêu thảm thiết. Chủ công chết rồi. Chạy mau a, phi vân vệ đánh vào tới. Có thích khách giết chủ công. Là Tần Ôn. Tần Ôn phái thích khách. Nghe thanh âm đức quảng, Dương Tái Hương đám người nhìn lấy Tần Ôn ánh mắt cũng thay đổi. Ban ngày còn mang theo bọn họ đánh Lữ Bố, buổi tối dĩ nhiên gạt bọn họ, không rên một tiếng liền phái người giết Đồng Trác, quả thực khủng bố. Lưu Bị ngây tại chỗ, sắc mặt trắng nhợt. Vốn tưởng rằng chỉ là võ tướng ở giữa chênh lệch, không nghĩ tới chân chính chênh lệch là hắn cùng Tần Ôn bản thân. Có thể phái người lẹn vào Đồng Quan đã rất khó, còn có thể gần trăm vạn Tây Lương binh dưới sự bảo vệ, giết chết chủ công của bọn hắn Đồng Trác. Phần này mưu lược, thâm tư, ngạnh thực lực, càng nghĩ càng thấy được khủng bố. Lưu Bị không còn dám tiếp tục suy nghĩ, lúc này chắp tay nói, tiền tướng quân khả năng, Lưu Bị bại phủ. Tôn Sách cùng Mã Siêu trong mắt tràn đầy kính ý, không hẹn mà cùng đối với Tần Ôn ôm quyền chào. Quan Vũ mắt xếp hơi mở, rõ ràng cảm nhận được người trước mắt khủng bố. Đối mặt đám người khác thường nhãn quang, Tần Ôn rất nghĩ đến một câu thật không phải là ta làm. Nhưng ngẫm lại lại bỏ ý niệm này đi. Tần Ôn không nói nhảm, vỗ xích thố, không kịp giải thích, giết. Xích thố kỵ tuyệt trần, nhằm phía Đồng Quan. Dương Tái Hưng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, chủ công cẩn thận, đại môn chưa. Đột nhiên Dương Tái Hưng đồng tử mãnh địa co rụt lại, chấn động hắn cuộc đời sự tình xảy ra. Tần Ôn cưỡi xích thố, hung hăng đánh vào trên cửa thành. Trước mấy cái chư hầu hao binh tổn tướng, liền bên đều không đụng phải kiên cố cửa thành, như bã đậu một dạng bị đụng nát. Tần Ôn thông suốt sát nhập Đồng Quan bên trong. Ở đây chúng tướng ánh mắt trừng tròn trịa. Ta tích thiên đâu? Chủ công thâm tàng bất lộ a, so với khí lực của ta còn muốn lớn hơn. Ta Trương Phi không có phục qua ai, ngày hôm nay xem như là phục rồi, trên đời này còn có như vậy thần nhân. Tiền tướng quân thần uy, mọi người xông lên a. Ở Tần Ôn phá cửa hành động vĩ đại cổ vũ dưới, phi vân vệ sĩ khí như cầu đồng, sát nhập Đồng Quan. Lúc này, Tần Ôn cũng làm một bước. Chính mình sẽ không đụng phải cái giả cửa chứ? Vừa rồi hắn tâm loạn như ma, suýt nữa quên phía trước là Đồng Quan đại môn, nghĩ phanh lại cũng không kịp. Vốn cho là biết vỗ vào trên cửa thành lại không nghĩ rằng cửa thành giống như bã đậu giống nhau, dễ dàng đã bị đụng phải cái nắp ấy. Nghe được ý chỉ cùng đám người khen tặng tiếng Tần Ôn tâm tư phức tạp, vỗ xích thố, lần nữa tăng tốc. Tiền tướng quân cẩn thận, có mai phục. Quan Vũ dẫn đầu bước vào, liếc mắt liền thấy trong đêm đen rậm rạp chẳng chỉ Tây Lương binh. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Tây Lương binh đại loạn. Không tốt, Tần Ôn giết chết chủ công, điểm binh sát tiến tới, đại gia chạy mau a. Dạ tập. Ban đêm tập kích. Tây Lương binh hốt hoảng thanh âm bên tai không dứt. Đến không hết Tây Lương binh ngăn chặn đường, ở trên đường phố chạy trối chết, đối mặt sát tiến tới phi vân vệ phản kháng cũng không phản kháng một cái, liều mạng chạy trốn. Tần Ôn kỵ tuyệt trần, dọc đường Tây Lương binh toàn bộ ngã vào xích thố gót sát dưới. Cái này, Quan Vũ nhìn lấy Tần Ôn cao lớn bối ảnh, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy chiến ý tiền tướng quân dũng mãnh phi thường, Quan Mộ cũng không có thể là hậu. Quan Vũ vui sướng cười to, dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao sát nhập trong đám người, điên cuồng thu gặt tính mệnh. Chạy mau ra một dặm Tân Ôn, nghe được Quan Vũ lời nói cái trán gân xanh hẳn lên. Hắn thực sự chẳng hề làm gì cả. Cùng với đồng thời, đỉnh núi cung điện trước, Lý Nguyên Vương dẫn theo đồng trác đầu người, xuất lĩnh 500 phi vân vệ hướng ra phía ngoài đột phá vòng đây. Chú ý tới chân núi động tĩnh phía sau, đội vã hô lớn, các minh đệ, chủ công tới. Lý Nguyên Vương kỹ năng chiến đấu trên đường phố phát động, ở chật hẹp địa phương hành động lúc, tính bí mật tăng lên trên diện rộng, lúc chiến đấu tốc độ, công kích tăng lên trên diện rộng. Theo một tiếng này gợi ý, một cỗ huyền diệu khí tức lấy Lý Nguyên Vương làm trung tâm, khuyết tán đến toàn quân. Giết! 500 phi vân vệ khí thế như hồng. Lưu thủ đại điện đều là phổ thông Tây Lương binh, tinh nhuệ đều bị điều chỉnh đến dưới thành tường. Phi vân vệ mở một đường máu, nhằm phía chân núi. Lý Nho quỳ gối trước đại điện, nhìn một không có đầu to mọng thi thể, lệ như suối trào. Hắn lúc đó cùng cha vợ đang tại uống lấy rượu, nghe tiểu khúc, phi vân vệ đột nhiên liền giết đi ra. Không nói hai lời, bắt lại cha vợ chính là một trận chém. Chém chết cha vợ phía sau, lại cắt lấy đầu của hắn nên ngang ly khai, không hề nhân tính. Lý Nho lao thiên nhắn lệ, nhìn phía ngoài điện, trong mắt cừu hận hầu như hóa thành thực chất. Cuối cùng nhìn một cái đồng chắc thi thể. Lý Nho rút ra bội kiếm đi ra đại điện, chỉ huy Tây Lương binh vây giết Lý Nguyên Vương. Tần Ôn vẫn còn ở kỵ mã trên đường chạy tới. Đến mức Tây Lương binh quân lính tan rã. Tần Ôn, để mạng lại. Đột nhiên, phía sau chuyển đến quát to một tiếng. Lữ Bố cực tốc vào tới, tay cầm phương thiên hỏa kích truy đuổi Tần Ôn. Tần Ôn lúc này vỗ xích thố. Xích thố ngửa mặt lên trời một tiếng tê minh, đem tốc độ để thăng tới cực hạn, hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh. Lữ Bố liều mạng đuổi, Tần Ôn liều mạng chạy. Hai người khoảng cách không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại lại một chút xíu kéo dài. Bị Tam Quốc đột nhiên nhất võ tướng truy làm sao bây giờ? Tần Ôn tuyệt không hoảng sợ, bởi vì Lữ Bố mã không chạy hơn hắn xích thố. Làm như nghĩ đến cái gì, Tần Ôn hô to, "Lữ Bố, ngựa của ngươi không được à? Bằng không ngươi kêu ta một tiếng nghĩa phụ, ta thưởng ngươi một tớt." Nghe vậy, Lữ Bố lửa giận bốc lên. Vì trong quần cái này tuyệt thế bảo mã, hắn không tiếc phản bội Linh Nguyên, đổi gọi Đồng Trác Ba Ba. Nhưng câu này Ba Ba đổi lấy mã, liền một cái bất nhập lưu thực lực người đều không chạy nổi. "Ta muốn giết ngươi." Lữ Bố tiếng giống giận dữ vang vọng đêm tối. Vừa dứt lời, một đạo ngân quang hiện lên. Lữ Bố trong lòng căng thẳng, với trong điện quang hỏa thạch cúi đầu, một cây ngân thương thổi qua. Lắm hai nạn buộc tóc tử kim quan lần nữa bị hủy. Người muốn giết ai? Dương Tái Hưng thu hồi thường, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Lữ Bố liếc mắt nhận ra Dương Tái Hưng, bởi vì người trước mặt ngăn cản, phi hùng quân mới có thể lại bại. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lữ Bố huy động phương tiên hỏa kích, mang theo kinh khủng tiếng xé gió bổ về phía Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng giơ thương đẩy ra phương tiên hỏa kích, báng súng thuận thế phách về phía Lữ Bố ngực đông. Đến tận đây, hai người chiến đấu lần nữa khai hỏa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 117, từ chiến bại Lữ Bố, kịch bản kết thúc. Dương Tái Hưng vừa lên tới bật hết hỏa lực, lạ ngân thương trong khoảnh khắc chùm lên một tầng bạch quang. Gợi ý của hệ thống thanh âm theo tới. Dương Tái Hưng phát động vũ khí kỹ năng bối thủy, bỏ qua hơn phân nửa phòng ngự, công kích đề thăng 20, tốc độ đề thăng 20, Dương Tái Hưng ẩn giấu điều khoản huyết chiến phát động, căn cứ trước mặt bị hao tổn tình huống, lực lượng 1. Đột nhiên bạo phát, đánh Lữ Bố một trở tay không kịp, kém chút bị lạ ngân thương chọn xuống ngựa. Lữ Bố không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng bạo phát. Phương Thiên Hỏa năm lóe ra đỏ sẫm điện mang, thẳng tắp bổ về phía Dương Tái Hưng đầu. Dương Tái Hưng ngạnh kháng một kích. Hai kiện thần binh mạnh tiếp xúc, theo một tiếng kim thiết đan sen thanh âm vang lên, hoa lửa bắn ra bốn phía. Trung quanh Tây Lương binh bị va chạm mang tới trùng kích hất bay xa 3-4 mét, tử thương vô số kể. Trong nháy mắt, hai người lần thứ hai giao thủ hơn 10 hợp. Một cái cương mãnh không gì sánh được, một cái kỹ xảo cùng tốc độ kết hợp với nhau, nhất thời đánh khó khăn chia lìa. Không cần phân tâm đi kéo dài thời gian, Dương Tái Hưng phóng xuất ra bản tính, lần lượt điên cuồng tiến công. Vết thương trên người cũng ở cấp tốc tăng thêm. Dương Tái Hưng ẩn giấu điều khoản huyết chiến phát động, căn cứ trước mặt thụ thương tình huống, lực lượng 2. Dương Tái Hưng ẩn giấu lực lượng 3. Ba Dương Tái Hưng ẩn giấu lực lượng 8, thời gian uống cạn chun trà phía sau. Một tiếng này gợi ý của hệ thống, ở Tần Ôn não hải vang lên. Tần Ôn ánh mắt đông lại một cái, đây là Dương Tái Hưng lần đầu tiên đem huyết chiến khai phát đến lực lượng 8 như vậy kế tiếp. Trước mặt huyết chiến lực lượng thêm được vượt lên trước 8 điểm, giáp tỉnh từ chiến, Dương Tái Hưng bỏ qua toàn bộ phòng ngự, một khắc đồng hồ bên trong công kích không nhìn hộ giáp, 30 tỷ lệ không nhìn lực lượng chênh lệch gây ra nhất kích tất sát, lực lượng 10, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Tần Ôn cuối cùng tiên tri nói tử chiến hiệu quả. Loại này đề thăng có thể nói khủng bố, nhất là nhất kích tất sát hiệu quả, tuyệt đối là đấu tướng thần kỹ. Tại hắn tâm tư tung bay thời điểm, trong tầm mắt xuất hiện điện vũ đường nét. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng Dương Tái Hưng. Lúc này, Dương Tái Hưng người khoác hơn 10 chế, tiên huyết nhiễm đỏ y địa giáp, nhưng hắn càng chiến càng hăng. Toàn thân cao thấp tản ra bạch sắc ánh sáng nhạt. Đối mặt Lữ Bố công kích, căn bản không làm bất kỳ phòng ngự cùng né tránh, trực tiếp khởi xướng phản kích. Lữ Bố tình huống cũng tốt không được nhiều lắm. Thương thế tuy là không có Dương Tái Hưng nghiêm trọng, nhưng công kích thụ thương thế ảnh hưởng cực đại, không cách nào thi triển toàn lực. Lại tăng thêm Dương Tái Hưng không muốn sống đấu pháp, Lữ Bố không dám kinh thường, phòng thủ nhiều hơn. Lại treo mấy trăm hợp qua phía sau. Hai người từ nam đánh tới bắc, hầu như đem chọn con đường giết xuyên, dọc đường Tây Lương binh chịu khổ lăn đến. Rốt cuộc, ở ngạnh kháng Lữ Bố một năm phía sau, Dương Tái Hưng xích thủ bắt lại kết nhận. Đại lượng máu tươi từ đầu ngón tay tràn ra. Đông ra. Lữ Bố khẩn trương, ra sức rút về phương tiên năm. Kết nhận mang đi tảng lớn huyết nục. Dương Tái Hưng tay trái hầu như có thể chứng kiến bạch cốt âm u cao thủ quyết đấu, một chi tiết liền có thể quyết định thắng bại.
Dương Tái Hưng tiên phát chế nhân, Lạc Ngân Thương trong sát na đem Lữ Bố thọc cái đối xuyên. Đau nhức kích thích Lữ Bố thần kinh. Lữ Bố quyết định thật nhanh, dùng ngựa lui về phía sau nhũ bước tử trong cơ thể rời khỏi Lạc Ngân Thương. Tiên huyết phún ra ngoài, cực kỳ hãi. Một thương này ta nhớ kỹ rồi. Lữ Bố sắc mặt trắng bệnh, che tổn thương a, câu nói tiếp theo thôi động chiến mã thoát đi. Quan nội hỗn loạn Tây Lương binh trùng, đã từng cung sư tử sĩ tốt tự phát theo sau lưng. Dương Tái Hưng lối đi bị ngăn cản, chỉ có thể buông tha truy kích. Dương Tái Hưng đánh bại Lữ Bố, đệ nhất cái đánh vỡ Tam Quốc khu trấn nhà, cơ sở lực lượng vĩnh cửu một. Lữ Bố lần đầu một mình đấu bại trận, vì đề cao Tam Quốc khu trấn nhà, Lữ Bố hạn mức cao nhất đề cao. Liên tiếp hai cái gợi ý vang lên. Thần Ôn trong lòng ngẩn ra, là nên cao hứng hay là nên buồn rầu? Siêu nhất lưu võ tướng trong lúc đó, cơ sở lực lượng chênh lệch một chút cũng có thể quyết định thắng bại. Thành Cửu đã từng trấn nhà, Lữ Bố cơ sở lực lượng thỏa thỏa 100, mà Dương Tái Hưng là 98. Không có huyết chiến thêm tử chiến, Dương Tái Hưng muốn đánh bại Lữ Bố gần như không có khả năng. Hiện tại bỏ thêm một điểm, cũng chính là 99. Đáng tiếc là, vì đề cao trần nhà, Lữ Bố bị hệ thống mạnh mẽ để thăng hạn mức cao nhất. Đơn giản là gặp vận may. Tần Ôn bĩu môi, đem không vui quên mất, cưới xích thú một đường vọt tới đỉnh núi. Đỉnh núi chiến đấu tiến nhập gay cấn. 500 phi vân vệ còn sót lại hơn 100 người, đang bị mấy nghìn Tây Lương binh vây công. Chủ công tới. Có phi vân vệ chứng kiến Tần Ôn, hưng phấn hô to. Trước điện Tây Lương binh nghe thấy chi biến sắc, chém giết động tác đều chậm nửa nhịp, trong nháy mắt bị phi vân vệ chiếm thượng phong. Chú ý tới một màn này, Lý Nguyên Vương hô to, tiền tướng quân đến đó, đầu hàng miễn tử. Đầu hàng miễn tử. Đầu hàng miễn tử. Hơn trăm danh phi vân vệ vung tay hô to. Tận mắt ngày đổ đồng trác tử vong, bây giờ lại chứng kiến Tần Ôn đến, cái này mấy nghìn Tây Lương binh, nguyên bản là ở vào quân tâm danh giới hỏng mất. Đầu hàng miễn tử bốn chữ, trở thành áp đảo bọn họ cuối cùng một căn dâm dạng. Đột nhiên có một gã Tây Lương binh bỏ lại vũ khí, trên mặt hướng Tần Ôn quỳ xuống. Hành động này dẫn phát phản ứng dây chuyền. Không ngừng có Tây Lương binh vứt bỏ vũ khí. Sau một lát, Tần Ôn trước mặt quỳ nhất điện. Trước điện quỷ dị rơi vào yên lặng, cùng chân núi hét họ không hợp nhau. Làm cái kia tiếng vang lanh lảnh đánh vỡ bình tĩnh. Tần Ôn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là vẻ mặt nước mắt Lý Nho, cùng với rơi xuống đất bội kiếm. Lý Nho một tay bưng đầu, đột nhiên cười to, xứng đáng tiền tướng quân, đem ta cùng nhạc phụ đại nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, chúng ta bị bại không oan, nhưng ở trước khi chết ta muốn hỏi hai vấn đề. Tần Ôn nhẹ nhàng gõ đầu, nói, ngươi hỏi đi. Ngươi vì sao biết tường thành có mai phục? Lại là như thế nào làm cho thích khách né qua mai phục? Cái này, Tần Ôn mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã đang chạy vội. Hắn thực sự không hề làm gì cả, nhưng bộ dáng này rơi ở trong mắt Lý Nho, Lý Nho đồng tử hơi co rụt lại, lập tức thoải mái. Thì ra là thế, tiền tướng quân đã sớm xem thấu ta mưu hoa, trước một bước xen vào thích khách, phần này mưu đồ năng lực thật đúng là khủng bố. Tâm nguyện đã xong, bây giờ suy nghĩ một chút, thua ở tiền tướng quân trong tay cũng không mất mặt. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đến ngươi. Nói xong, đụng đầu vào ngoài điện trên cây cột. Tần Ôn vẻ mặt hắc tuyến. Hắn nói gì? Lý Nho làm sao sẽ biết hắn xem thấu kế hoạch? Thích khách vậy là cái gì quỷ? Cái này não bộ năng lực cũng quá mạnh đi. Lý Nguyên Vương đi lên trước, thăm dò một chút Lý Nho hơi thở, sắc mặt có chút cổ quái, chủ công, hắn còn sống. Mang về trị thương. Ngại ngại cái chân, ngày hôm nay thực sự là tà môn. Tần Ôn vừa bực mình vừa buồn cười. Chiến đấu vẫn duy trì liên tục đến đêm khuya. Tây Lương binh bị giết đến sợ, chừng 300.000 người bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đồng quan rơi vào Tần Ôn trong khống chế. Một tiếng kinh lôi tướng trong giấc mộng người chơi kéo về hiện thực. Kịch bản thông cáo, người chơi Dạ Tận Thiên Minh thành công kích sát đồng trác, cũng khống chế đồng quan chi chiến kịch bản kết thúc, công văn hối đoái công năng mở ra. Ngay sau đó, lại là một tiếng thông cáo. Tam Quốc thông cáo, trải qua 2 tháng, chư hầu thảo đồng đại sự kiện kết thúc, thế giới tuyến đẩy mạnh, người liên quan vật làm ra tuổi tác, trải qua điều chỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 118, công văn hối đoái, Phi Hùng Khải cùng Vũ Lâm Giáp. Người chơi nhóm còn đang trong giấc mộng, nghe thấy hai cái thông cáo trong nháy mắt thức dậy, cái này dạng quá đột nhiên. Kịch bản kết thúc, ti lái tối cao trạng thái chiến tranh có thể giải trừ, nói chuyện phiếm tần đạo khôi phục. Lúc này, nói chuyện phiếm tần đạo bị chết bể. Tình huống gì? Ta liền ngủ một giấc. Không hổ là Minh ca a, dễ dàng làm xong rồi ta không làm được sự tình. Ta băng a, kết nối với chẳng cơ hội đều không, chiến công vẫn là chứng bị lớn. Ta cũng là, thảo, đáng chết Dạ Tận Thiên Minh. Ở người chơi nghị luận lúc, chấn động xa chưa kết thúc. Thế giới thông cáo, Tam Quốc khu hoàn thành toàn bộ khu vực sự thật lịch sử đại sự kiện, huyễn tưởng đại sự kiện mở ra, Tam Quốc khu quốc lực tăng thêm 50.000. Thế giới thông cáo, chưa hoàn thành toàn bộ khu vực sự thật lịch sử đại sự kiện khu vực, đến tiếp sau đại sự kiện đóng cửa, quốc lực giảm mất 50.000, phụ quốc lực khu vực sẽ được trong khi 3 tháng giảm ít hiệu quả. Tần Ôn ngồi ở đỉnh núi, cũng không ngoại ý muốn màu sắc. Khu vực sự thật lịch sử đại sự kiện là từng cái khu vực bối cảnh đặc hữu đại sự kiện, tỉ như Tam Quốc khu Hoàng Cần chi loạn đại sự kiện cùng Chư Hầu thảo động đại sự kiện. Huyễn tưởng đại sự kiện cái gọi là huyễn tưởng là chỉ thoát ly khu vực thời đại bối cảnh, có thể là còn lại thời đại lịch sử sự kiện, cũng có thể là truyền thuyết thần thoại sự kiện. Loại này thần thoại không có rời non lấp biển đại thần. Còn như khu vực quốc lực, chính trực có thể thu được tăng lực hiệu quả, tỉ như cây nông nghiệp dáng dấp nhanh hơn, súc vật thời đỉnh cao rút ngắn trở, các loại. Tương phản, giá trị âm biết thu được giảm ít hiệu quả. Mỗi cái khu vực ban đầu quốc lực là không. Hai tiếng thông cáo phía sau, hiện nay ngoại trừ Tam Quốc khu, những khu vực khác quốc lực đều là giá trị âm. Lần này toàn thế giới người chơi đều bị nổ ra tới. A tây a, tỉnh dậy, trong thôn hoa màu ngâm nước phân nửa, chơi một cầu sờ mẹ tạ. Ba ca, mới tỉnh ngủ, cửa thôn nhiều hai cái sơn tặc doanh địa, tại tuyến cầu sống mệnh phương pháp.
Sọt. Dạ Tấn Thiên Minh quấy nhiễu loạn thế giới trật tự, chúng ta ương tràn muốn xử phạt hắn.
Dừng bút. Mỗi ngày cũng biết chế tài.
Minh ca rất giỏi, thỏa thỏa anh hùng a.
Quốc lực biến thành giá trị âm phía sau, các nơi trên thế giới đều ở đây phát sinh các loại tai họa. Lương thực giảm sản lượng, hồng thủy, biển gầm. Mà cái này dạng tai họa, đem trong 3 tháng nhiều lần phát sinh, ảnh hưởng người chơi nhóm phát triển. Không cẩn thận hoàn thành anh hùng. Tân Ôn cười đóng cửa nói chuyện phiếm Tần Đạo, thuận tay mở ra công văn hối đoái bảng. Bảng phía trên là lần này công văn bài danh. Đệ nhất danh, Dạ Tấn Thiên Minh, 48 vạn công văn tên thứ hai, Dạ Thiên Tử, 13 vạn công văn tên thứ ba, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, 12 vạn công văn. Tên thứ 10, con ta Vương Đẳng, 9 vạn công văn. Lần này chư hầu thảo động, Tân Ôn còn chưa kịp làm càng nhiều hơn thao tác, công văn cũng không nhiều. Nhưng còn lại người chơi ít hơn. Tân Ôn nhìn xuống, liếc mắt liền thấy hàng ngũ như nhất lóe kim quang vật phẩm. Vật phẩm, Ma Huyễn Tạp Giao lúa nước trùng trọng lượng, 500 cân công văn, 30 vạn giới thiệu. Trải qua một vị đại năng đào tạo, nên lúa nước mâu sinh 2000 cân, 1 năm 4 quân thuộc. Nhìn xong giới thiệu, Thần Ôn trong lòng vui vẻ. Vân Mộng Trấn hiện nay cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là lương thực. Vì cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm ngàn phi vân bệ, mỗi ngày đều lên giá bò lớn tiền giá cao mua lương. Lương thực thành tăng cường quân bị lớn nhất hạn chế. Ma Huyễn Tạp Giao lúa nước tới đúng lúc. Thần Ôn không do dự, lập tức tiêu hao 300,000 công văn hối bái ra lúa giống. Lúa giống xuất hiện ở người chơi trong túi leo lưng. Chờ hắn trở về Vân Mộng Trấn là có thể mở rộng trồng trọt. Cất còn sót lại 18 vạn công văn, Tần Ôn tiếp tục nhìn xuống, tìm kiếm mong muốn đồ vật. Rất nhanh a, hắn đùng một cái đứng ở một chỗ. Bản vẽ, phi hùng khải chủ loại, trọng giáp công văn, 10 vạn giới thiệu, phi hùng quân chế thức áo giáp, trải qua 10 năm nghiên cứu chế tạo mà thành, phòng ngự rất mạnh, có thể hoàn toàn giảm sóc độn khí trùng kích, bởi vì chi phí sang quý không thể trang bị. Khá lắm, Tần Ôn trực tiếp khá lắm. Một cái có thể hoàn toàn giảm sóc độn khí áo giáp, đối với vũ duệ khí phòng ngự cũng sẽ không sai. Nếu để cho đồng trác đầy đủ tiền, làm cho phi hùng quân trang bị phi hùng khải, cung tiễn cũng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự. Phi vân vệ muốn thủ thắng độ khó tăng gọn. Đáng tiếc ra, đồng chắc là nhìn không thấy phi hùng quân mặc vào phi hùng khải vào cái ngày đó. Hiện tại tiện nghi Tân Ôn. Tân Ôn lập tức cầm xuống phi hùng khải, nếu như chậm một bước khả năng đã bị khác người chơi đoạn. Cùng lúc đó, đồng quan đối diện. Dạ Thiên Tử ngón tay bỗng nhiên giữa không trùng, nhìn lấy hôi đoái bảng bầu trời rơi cái kia cột, biểu tình từng bước giữ thật không. Hắn liền chậm một bước, đồ đạc không có. Phi hùng khải giá trị là cá nhân cũng nhìn ra được. Dù cho hôi đoái phía sau, chỉ còn lại có 3 vạn công văn. Nhưng bị kế tiếp phát triển hắn cũng muốn cầm xuống. Chủ công, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, trung niên võ tướng mở miệng. Dạ Thiên Tử sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, phi hùng khải bị người khác đổi đi, có thể không thể sử dụng còn lại áo giáp thay thế. Cái này, trung niên võ tướng cao mày, lắc đầu. Nếu như dùng còn lại áo giáp, huấn luyện ra đặc thù binh chủng sẽ kém một cấp bậc, tựa như đồng chát phi hùng quân giống nhau, sẽ bị phi vân vệ ngược sát. Bây giờ không có phi hùng khải, vậy đổi khinh giáp a. Nghe được phi vân vệ ba chữ, Dạ Thiên Tử cái trán gân xanh hẳn lên, cố nén tức giận nhìn xuống. Sau đó không lâu, hắn lại chứng kiến một vật. Tốt, rốt cuộc tìm được. Có vật như vậy còn có thể tổ kiến một con khác đặc thù binh chủng. Dạ Thiên Tử mừng như điên, đưa tay đi điểm vật phẩm. Cái này một cột vật phẩm lần nữa biến mất. Là ai? Con mẹ nó rốt cuộc là ai? Dạ Thiên Tử ngửa mặt lên trời thét dài, lấy hắn giáo dưỡng có thể nói ra thô tục, có thể thấy được cực kỳ tức giận. Đỉnh núi núi, Tân Ôn cầm một tấm bản vẽ, lộ ra nụ cười. Bản vẽ, Vũ Lâm giáp chủng loại, khinh giáp công văn, 5 vạn giới thiệu, truyền thừa từ Vũ Lâm quân, trang bị phía sau để thăng một chút phòng một. Chí ngự, tốc độ, công kích không bị ảnh hưởng. Bình thường áo giáp tăng thêm ban đầu phòng ngự đồng thời biết giảm mất tốc độ cùng công kích. Vũ Lâm giáp năng tiêu trừ tác dụng phụ, Tân Ôn chuẩn bị cho Phi Vân cung kỵ cùng Phi Vân bộ cung dùng. Liên tiếp hối đoái 3 cái đồ đạc, Tân Ôn chỉ còn 3 vạn công văn, đồ có thể mua không nhiều lắm. Lật một cái bảng hối đoái. Vật phẩm: Bích ngọc vòng tay đẳng cấp, tuyệt phẩm hiệu quả, bị lực 2 công văn, 1 vạn giới thiệu, áp dụng thượng đẳng bích ngọc chế tạo, có thể đưa cho người trong lòng làm lễ vật. Hạn chế: Nữ tính có thể thêm mị lực đồ đạc, nếu không phải là hạn chế chỉ có thể nữ tính mang, Tân Ôn đều muốn lặng lẽ. Khái khái. Ngược lại không có gì tốt đổi. Tần Ôn đơn giản thay đổi 3 cái bích ngọc vòng tay, có thể tiện nữ nhân. Về phần tại sao là 3 cái? Họ chính là còn lại 30.000 công văn. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 119, vạn lý trường thành bản vẽ, lãnh địa nhị liên ngày. Chiến công của ngươi tiêu hao sạch sẽ, công văn hối đoái bảng đóng cửa, xin chờ chút lần sau mở ra. Quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Ôn mỉm cười, tiếp theo, huyễn tưởng đại sự kiện cũng không có công rút. Thu hồi Vũ Lâm giáp bản vẽ, Tần Ôn tiếp tục thanh toán đánh sắt đồng trác thu hoạch. Đầu tiên là siêu nhất Lưu Văn Thần chiêu mộ lệnh. Đế quốc thời đại trung, võ tướng trọng điểm lực lượng hoặc thống ngự, lưu sĩ trọng điểm trí lực, văn thần trọng điểm chính trị. Siêu nhất Lưu Văn Thần, chính trị đem vượt lên trước 95. Loại người này ở vũ quốc trong lịch sử, tuyệt đối là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Người sử dụng siêu nhất Lưu Văn Thần chiêu mộ lệnh, thu được một gã siêu nhất Lưu Văn Thần quan tâm, người này đang ở đi trước Vân Mộng Trấn trên đường, mời tiên chỉ chờ đợi. Gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Vẫn còn ở trên đường chạy tới, Tần Ôn tạm thời là không thấy được, phải về Vân Mộng Trấn mới biết được. Đem chuyện này để qua một bên, Tần Ôn từ trong túi đeo lưng xuất ra một món khác thưởng cho. Đặc thù kiến trúc Vạn Lý Trường Thành chủng loại, tường thành hiệu quả, giai đoạn thứ nhất xây dựng 30 dặm, tăng thêm lãnh địa lực ngưng tụ, đối với ngoại tộc cùng ngoại quốc thương tổn tăng thêm 20. 08 giai đoạn thứ 2 xây dựng 100 dặm, trong lãnh địa bách tính thể chất tăng cường, hai họa giảm bớt, đối với ngoại tộc cùng ngoại quốc thương tổn tăng thêm 40. Giai đoạn thứ 3 xây dựng 800 dặm, cường độ siêu việt hoàng thành tường thành, quân vương bất tử, trường thành không phá, đối với ngoại tộc cùng ngoại quốc thương tổn tăng thêm 100. Giới thiệu, tiết chọn từ đại tần vạn lý trường thành, hoàn thành 3 cái giai đoạn phía sau, khả giải khóa vạn lý trường thành. Tê Tần Ôn nhẹ nhẹ hít một hơi khí lạnh. Không nói trước hai cái giai đoạn, hoàn thành giai đoạn thứ 3 phía sau chỉ cần hắn không chết, trường thành cũng sẽ không phá, còn có thể tăng thêm đối với ngoại tộc cùng nước lạ thương tổn. Quan trọng nhất là, hoàn thành 3 cái giai đoạn, có thể giải khóa chân chính vạn lý trường thành. Tần Ôn siết chặt bản vẽ, trường thành nhất định phải xây. Chủ công, Viên Thiệu bọn hắn tới. Danh Phi Vân vệ xông lên núi lớn tiếng hội báo. Tần Ôn hoàn hồn, nhìn xuống dưới. Sườn núi ở giữa có tảng lớn cây đuốc quang, trong mơ hồ có thể chứng kiến tàu chở, các loại cờ sĩ. Lúc này bị Phi Vân vệ ngăn lại đường lên núi. Tới còn rất nhanh. Tần Ôn thu hồi bản vẽ, nói, để cho bọn họ lên đây đi. Sau một lát, thanh âm huyên náo vang lên. Viên Thiệu, Tào Tháo bao gồm hầu, vừa nói vừa cười lấy đi lên đỉnh núi, hướng Tần Ôn chúc mừng. Chúc mừng tiền tướng quân kỳ khai đắc thắng. Trong một đêm phá vỡ đồng quan, tiền tướng quân đánh đêm tiểu vương tử danh xứng với thực. Chúng ta trước kia cũng là đã ra lực, đại tướng quân cũng đừng quên chúng ta a. Tần Ôn chân mày cao lại. Đánh đêm tiểu vương tử là cái gì quỷ? Nghe cũng biết là người chơi làm chuyện tốt. Tào Tháo đứng ở trong đám người, sắc mặt không phải rất tốt. Chứng kiến Tần Ôn thật lâu bất công thành, hắn thực sự cho rằng Tần Ôn không am hiểu công thành. Vì vậy làm đủ chuẩn bị, cùng Hí Chí Tài tốn 3 ngày 3 đêm, tìm cách cặn kẽ phương lược. Chỉ chờ Tần Ôn bị Đồng Trác đánh bại, là hắn có thể lập tức chiến đỉnh, phá vỡ đồng quan cầm xuống công đầu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, phụ ấm loại này bắt mi quá mắt người, cũng học xong gần người. Tào Tháo phi thường ủy khuất. Đồng dạng ủy khuất còn có Viên Thuật, Viên Thuật không có Tào Tháo phần kia tầm tính, tại chỗ bạo nổ thô tục, chó má sẽ không công thành, ngươi đây là cố ý gạt chúng ta, để cho chúng ta làm người chết thế. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đè ngắt. Các chư hầu kỳ thực cùng Viên Thuật ý tưởng không sai biệt lắm, nhưng không ai dám nói ra. Tần Ôn nhíu môi, nhìn về phía Viên Thuật. Ngươi mang theo 30 vạn đại quân, liền đồng quan tưởng thành đều không đụng tới, ngươi loại phế vật này, có tư cách gì ở trước mặt ta đoán ngân đồ chó sủa? Ngươi! Viên Thuật sắc mặt trắng nhợt, giận chỉ Tần Ôn. Không chờ hắn mở miệng, Tần Ôn một bước tiến lên, tới gần Viên Thuật, khẽ quát một tiếng, ngươi cái gì ngươi? Cút! Cổ vô hình khí thế đè xuống Viên Thuật. Nguyên Thủy tức thì toát ra mồ hôi lạnh, phát thông một tiếng ngồi dưới đất, trà sát lui về phía sau. Cẩn thận! Viên Thiệu đột nhiên lên tiếng. Nhưng đã quá muộn, Viên Thuật nguyên bản là ở vào đỉnh núi sát biên giới, lui mấy bước phía sau mất đi cân bằng. Sau đó theo lên núi bậc thang đi xuống cút. A tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Các chư hầu nhất tề dùng mình một cái. Phi! Đáng đợi! Đứng sau lưng Tần Ôn Tôn Sách, thấy như vậy một màn vỗ tay bảo hay, được kêu là một cái hết giận. Tần Ôn thu hồi ánh mắt, chắp tay nói, đỉnh núi phong cảnh không sai, nhưng ta còn có việc liền không xứng chư vị ngắm phong cảnh, cáo tử. Nói xong, Tần Ôn đi xuống bậc thang. Lý Nguyên Vương dẫn theo Đồng Trác đầu, cùng sau lưng Tần Ôn nên ngang lý khai. Viên Thiệu, Tào Tháo đám người, hướng chân núi nhìn lại. Trong ánh lửa ngất trời, phi vân vệ cờ sĩ đón gió lay động, làm như đang lấy lệ công tích. Cái này cảnh, thật đúng là tốt. Sáng sớm ngày thứ 2, Tần Ôn phái Lý Nguyên Vương đi trước Lạc Dương, đem Đồng Trác thi thể chuyển trình cho Lưu Biện. Hắn thì mang theo phi vân vệ cùng với 300,000 Tây Lương binh tù binh phản hồi Vân Mộc Trấn. Theo bạch quang lóe lên, Tần Ôn xuất hiện ở giản dị trên truyền tống trận. Thời gian qua đi hơn một tháng, rốt cuộc lần nữa trở lại Vân Mộc Trấn. So với lúc rời đi, Vân Mộc Trấn quy mô lại mở rộng không ít, trình độ xâm vất bằng được Khai Dương Thành. Đột nhiên, hệ thống thanh âm vang lên. Vân Mộc Trấn đánh giá trung phân đạt được thăng cấp yêu cầu, có hay không thăng cấp 5 cấp lãnh địa. Tần Ôn không có ngoài ý muốn. Ly khai lâu như vậy, nếu là không có thể thăng cấp hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này cũng không chậm trễ, là Vân Mộng Trấn thăng cấp 5 cấp lãnh địa, thành tựu đệ nhất cái thăng cấp 5 cấp lãnh địa người chơi, ngươi thu được danh vọng 5000, khoảng kim 500 lượng. Điểm ấy thưởng cho trò chuyện thắng làm bữa không. Tần Ôn không có để ý, mở ra Vân Mộng Trấn bảng. 947 không chờ hắn thấy rõ ràng, lại là một tiếng gợi ý Vân Mộng Trấn đánh giá trung phân đạt được thăng cấp yêu cầu, có hay không thăng cấp lục cấp lãnh địa. Lại là nhị liên thăng. Tần Ôn mỹ tư tuyển trạch thăng cấp. Vân Mộng Trấn thăng cấp 5 cấp lãnh địa, thành tựu đệ nhất cái thăng cấp lục cấp lãnh địa người chơi, ngươi thu được danh vọng 1 vạn, hoàng kim 1000 lượng, sử thi thành thị chi tâm. Ngay sau đó, thông cáo vang lên. Thế giới thông cáo, người chơi Dạ Tân Tiên Minh trở thành đệ nhất cái thăng cấp lục cấp lãnh địa người chơi, thu được sử thi thành thị chi tâm. Liên tiếp 2 ngày lên 2 lần thế giới thông cáo. Ngoại trừ Tam Quốc khu người chơi, những khu vực khác người chơi căn bản không thời gian thảo luận, đang bị các loại tai họa giàn vặt. Tần Ôn ánh mắt nhìn về phía Vân Mộng Trấn bảng. Lãnh địa, Vân Mộng Trấn đẳng cấp, lục cấp lãnh địa danh xưng, thế giới đệ nhất trấn tăng thêm lãnh địa nhân tài hấp dẫn xuất đặc sản, không cầu phúc, nghỉ ngơi lấy sức quân đặc tù kiến trúc, thần tượng đoán tạo lô, quan tinh đại nhân khẩu, 65 vạn binh sĩ, 12 vạn buôn bán cho điểm, 460 không nông nghiệp cho điểm, 580 không quân sự cho điểm, 890 không thăng cấp điều kiện, đánh giá chung đạt được 30.000 buôn bán có mi trình tọa trấn phát triển cấp tốc, nông nghiệp có cổ tư hiệp cưỡi tên lửa bậy phát. Triển. Chờ, các loại, lên tới thất cấp lãnh địa có thể kiến thành. Kiến thành cần thành thị chi tâm, lần này thăng cấp lục cấp lãnh địa hệ thống phần thưởng một viên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 120, bắt đầu kiến thành, sử dụng tuyệt phẩm thành thị chi tâm. Làm lãnh địa đạt được lục cấp phía sau, hệ thống biết thưởng cho một viên thông thường thành trì chi tâm.
dùng với thất cấp lúc kiến thành dùng. Lãnh địa kiến thành trước cùng kiến thành phía sau, bảng số liệu sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Thành thị chi tâm phẩm chất càng cao, kiến thành hậu sinh thành số liệu lại càng tốt, còn có hiệu quả đặc biệt. Hệ thống thưởng cho Tần Ôn chính là sử thi thành thị chi tâm, có thể trực tiếp chứng kiến hiệu quả. Vật phẩm, thành thị chi tâm đẳng cấp, sử thi hiệu quả, lãnh địa nhân tài hấp dẫn suất 10, nhưng đánh tạo lãnh địa chuyên trúc thất giai đặc thù binh chủng. Nếu như là phổ thông người chơi, đạt được này cái sử thi thành thị chi tâm, tuyệt đối thật cao hứng. Thất giai đặc thù binh chủng người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Đáng tiếc Tần Ôn có tuyệt phẩm thành thị chi tâm, tuy là nhìn không thấy hiệu quả, nhưng tuyệt sẽ không so với sử thi thành thị chi tâm sai. Hơn nữa nó không nhìn lãnh địa đẳng cấp hạn chế, không cần đạt được thất cấp lãnh địa là có thể sử dụng. Một ngày vân mộng chấn tường thành kiến thành, lập tức có thể sử dụng tuyệt phẩm thành thị chi tâm kiến thành. Ý niệm tới đây, Thần Ôn mã bất định đề. Đầu tiên là tìm được Cổ Tư Hiệp, đem ma huyễn tạp giao lúa nước lúa giống giao cho hắn. Cổ Tư Hiệp chứng kiến lúa giống, kích động tột đỉnh. Thán phục đời này chưa thấy qua loại này lương thực, tại chỗ liền đem trung thành để thăng tới 99. Tần Ôn một hồi trấn an, mới chỉ có không có làm cho Cổ Tư Hiệp kích động có tới. Ra Cổ Tư Hiệp mau sớm trồng trọt phía sau, Tần Ôn lên đường đi trước dưới một chỗ xưởng. Xưởng thợ thủ công chứng kiến Tần Ôn phía sau, quay đầu liền hướng bên trong chạy, vừa chạy vừa kêu, "Bậc thầy, hầu gia tới." Thợ thủ công trong miệng bậc thầy chính là Can Tương. Tần Ôn khẽ miệng giật một cái, hắn đáng sợ như thế. Không lâu, Can Tương không có đi ra, đi ra là Mạc Tà. Mạc Tà nhẹ nhàng phúc thân thi lễ, cười nói, "Phu quân đang ở đúc kiếm khẩn yếu con đầu, không cách nào tới đón tiếp chủ công có việc phân phó ta chính là." Ha ha, Tần Ôn biết Can Tương ở tránh hắn, dù sao hắn mỗi một lần tới đều muốn xây cái kia. Có rất ít liên quan tới đúc kiếm chuyện, tương đương với cầm kinh Phật tìm được sĩ phiên dịch. Tần Ôn cũng không trách tội Can Tương, đem vạn lý trưởng thành bản vẽ giao cho Mạc Tà, dặn dò, mau sớm xây dựng bắt đầu 30 dặm, đã xây xong tường thành không cần tháo dỡ, hướng ra phía ngoài xây dựng thêm chính là. Cần tuân chủ công phân phó. Mạc Tà lần nữa phúc thân lễ. Làm như nhớ tới cái gì, Tần Ôn lại lấy ra phi hùng khải cùng Vũ Lâm giáp bản vẽ đưa cho Mạc Tà. Mạc Tà sau khi xem xong hơi kinh ngạc, cái này hai kiện áo giáp tinh diệu không gì sánh được, tin tưởng phu quân thấy được nhất định sẽ cao hứng vô cùng, ta lập tức đi. Nói đến đây, Mạc Tà đột nhiên ý thức không đúng, chỉ thấy Tần Ôn đang nhìn nàng cười. Mạc Tà nháo cái mặt đỏ ửng, tiểu diễm động nhân. Tần Ôn nhìn không chớp mắt, dù sao đây là người khác lão bà, nhìn loạn đó là Tào lão bản. Phi hùng khải có thể áp hậu, Vũ Lâm giáp mau sớm chế tạo 50.000 món đi ra, ta có trọng dụng. Cuối cùng bàn giao một câu, Tần Ôn xoay người rời đi. Mà Mạc Tà cầm bản vẽ, chạy về sương trung. Sau nửa canh giờ, Tần Ôn trở lại lĩnh chủ phủ, Mi Trinh cầm sổ sách hướng hắn hội báo Vân Mộng trấn tài vụ tình huống. Vân Mộng trấn một tháng qua này, tổng cộng lợi nhuận 300.000 bạch ngân, chi 100 vạn lượng bạch ngân, trong đó có 9 thành là quân phí chi tiêu. Nghe Mi Trinh hội báo, Tần Ôn thở dài. Nếu muốn dưỡng tinh binh, quân phí ắt không thể thiếu. 9 thành quân phí chi, ở người chơi trung tuyệt đối không có cái thứ hai. Nếu không có Mi Trinh trấn hương buôn bán, phòng trừng cũng vô pháp lợi nhuận 300.000, hơn nữa chi tiền đều là lúc trước Mi Trúc len lén đưa tới. Hai minh muội này có thể nói tấm gương. Tần Ôn nhìn về phía Mi Trinh, mỉm cười, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Mi Trinh ôm sổ sách, khẽ gật đầu một cái. Tuyệt không khổ cực, có thể làm của mình thích sự tình ta rất vui vẻ, còn có thể đến giúp hầu gia. Tần Ôn trong lòng ấm áp, đột nhiên dắt Mi Trinh tiêm thủ. Hầu gia, còn có người. Mi Trinh kinh hô, muốn tránh thoát. Tần Ôn lấy ra một khối bích ngọc vòng tay, nhẹ nhàng đeo vào Mi Trinh trên cổ tay, lập tức buông tay ra. Bích ngọc hợp với nàng trắng như tuyết cổ tay trắng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thích không? Tần Ôn trong mắt lóe lên vài phần tiểu ý. Mi Trinh nhẹ nhàng xoa bích ngọc vòng tay, một vệt đỏ bừng bay lên đôi lông mày, khẽ ử các ngươi đi xuống đi. Tần Ôn khoát qua tay, ý bảo thị nữ lui. Hầu gia, ngươi đây là? Hắc hắc, vừa rồi có người, hiện tại không người. Nô đảo mắt nửa tháng trôi qua. Trong mấy ngày nay, Tần Ôn không hề rời đi Vân Mộng Trấn, buôn tẩu với chợ, điền dã, tường thành, thân lực thân vi chỉnh đốn Vân Mộng Trấn sự vụ. Dân chúng để ở trong mắt, đối với Tần Ôn kính yêu ý càng đậm, lãnh địa lực ngưng tụ càng cao. Mỗi ngày đều có đại lượng nam tử trưởng thành, hăng hái báo danh toàn quân, hoặc đầu nhập các nơi kiến thiết. Đang cùng bách tính trao đổi trong quá trình, Tần Ôn cũng phát hiện một vấn đề: Vân Mộng Trấn không có thư viện. Ý vị này hài tử không thể đọc sách. Đang cùng từ thứ thảo luận thời điểm, Úy Chỉ Cung đầu đầy đại hãn chạy vào, lớn tiếng nói: "Chủ công, tường thành sửa xong." Tần Ôn hơi mở ra, lập tức mừng như điên. Vội vã lấy ra tuyệt phẩm thành thị chi tâm, lần này rốt cuộc có thể chứng kiến tin tức. Vật phẩm: thành thị chi tâm đẳng cấp, tuyệt phẩm hạn chế, không phải lĩnh chủ tử vong không thể chiếm lĩnh, không thể ăn cắp, không thể phá hủy hiệu quả, lãnh địa lực ngưng tụ, văn hóa phồn vinh độ sẽ không hạ thấp, kiến trúc tiêu hao thời gian giảm phân nửa, nhân vật lịch sử, nhân tài đặc thù hấp dẫn suất 50, nhưng đánh tạo lãnh địa chuyên trúc cựu giai đặc thù binh chủng. Kiểm tra đo lường đến Vân Mộng trấn phù hợp kiến thành yêu cầu, có hay không đối với Vân Mộng trấn sử dụng. Gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Là mời tuyển trạch cất đặt địa điểm. Thành thị chi tâm là thành trì hệ tâm, bình thường đều sẽ đặt tại địa phương an toàn. Nguyên trực, ta ly khai một cái, chờ ta trở lại. Tần Ôn dặn từ thứ một câu, cầm thành thị chi tâm đội vã ly khai thư phòng. Một đường đi vội đi tới phòng ngủ. Toàn bộ Vân Mộng trấn, không có chỗ nào so với phòng ngủ của hắn an toàn hơn. Ngoài có thân binh gác, còn có Úy Chỉ Cung cái cửa này thần, 24h canh giữ ở trước cửa. Tần Ôn đè xuống kích động trong lòng, xác nhận đem tuyệt phẩm thành thị chi tâm đặt ở phòng ngủ. Một ô mắt trần có thể thấy tử quang từ tuyệt phẩm thành thị trong lòng tràn ra, khuyết tán đến Vân Môn trấn. Thế giới thông cáo vang lên lãnh. DS, thật vất vả trước chân con môi đề cử, bị một quyển sách khác kêu chiếm thức xào nửa ngày. Buổi trưa lại cho ta tinh tu chương 1, tâm tính kém chút băng. Ngẫm lại còn có độc giả đang nhìn, cảm tạ có thể nhìn đến đây độc giả, là các ngươi cho ta viết ra đi động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 121, Vân Mộng xây thành thành, chiêu mộ huyễn tưởng anh hùng. Thế giới thông cáo, người chơi Dạ Tận Thiên Minh thành lập Vân Mộng thành, thân là đệ nhất cái kiến thành người chơi, thu được thế giới truyền thuyết nhân vật chiêu mộ lệnh. Thế giới thông cáo, người chơi Dạ Tận Thiên Minh. Liên tiếp 3 tiếng thế giới thông cáo truyền khắp toàn thế giới. Nam ở hai họa chung mỗi cái khu vực người chơi, lúc này tâm tính nổ tung, tại nói chuyện phiếm tần đạo điên cuồng giờ DF phút. Ta không tin Dạ Tận Thiên Minh có thể đạt được kiến thành yêu cầu, Dạ Tận Thiên Minh nhất định phải công khai Vân Mộng trấn số liệu. Dương bút, mời công khai mẹ ngươi 3 vòng số liệu. Nói không sai, Minh ca là người tổ tông. Bàn về văn tự bản lĩnh, 10 cái ngoại quốc người chơi cũng không đủ một cái vũ quốc người chơi phun. Thế giới tần đạo rất nhanh mở ra nước bọc chiến. Tần Ôn cũng không biết một màn này, đang đi qua thành thị chi tâm kiểm tra Vân Mộng thành số liệu. Lãnh địa, Vân Mộng thành đẳng cấp, lục cấp lãnh địa chủ thành quy mô, nhất cấp thành trì đặc sản, không cầu phúc, nghỉ ngơi lấy sức huy đặc tù kiến trúc, thần tượng đoán tạo lô, quan tinh đại nhân khẩu, 125 vạn binh sĩ, 2473 vạn lực ngưng tụ, 96,100 chuyên trúc binh chủng, Vân Mộng kỵ cựu giai kinh tế phồn binh độ, văn hóa phồn binh độ, 2100 quân sự phồn binh độ, thăng cấp điều kiện, tổng phồn binh độ đạt được 3 vạn, chủ thành quy mô đạt được 3 cấp. Kiến thành phía sau bản biến hóa rất lớn. Đem Vân Mộng thành từ lãnh địa tách ra, thành cựu lãnh địa chủ thành. Trước kia cho điểm cũng đổi thành phồn binh độ. Những tin tức này đều là một mắt hiểu rõ, chân chính làm cho Tần Ôn để ý là chuyên trúc binh chủng. Điểm kích cái này một cột, có thể chứng kiến Vân Mộng cưới giới thiệu. Vân Mộng kỵ, cựu giai đặc thù binh chủng, tổng hợp trọng kỵ binh, cung kỵ binh trở, các loại, nhiều loại kỵ binh binh chủng. Súng ngựa có thể làm đi vào thủy có thể làm thủy quân, linh chủ thống ngựa đạt được 80 ở trên mới có thể huấn luyện. Như bức hồng hồng giới thiệu, cái này không phải kỵ binh, chính là toàn chức nghiệp binh chủng đáng tiếc huấn luyện điều kiện có chút hà khắc. Đời trước, Tần Ôn nghe nói qua tối cao chuyên trúc binh chủng là bát giai, cũng không có huấn luyện điều kiện. Nhưng Vân Mộng kỵ là cựu giai đặc thù binh chủng, có chút hạn chế rất hợp lý không phải sao? Chính là bởi vì nó mạnh mẽ mới có hạn chế. Đóng cửa Vân Mộng trấn bảng, Tần Ôn từ thành thị chi tâm bên trên thu bàn tay về. Về sau muốn kiểm tra Vân Mộng trấn tin tức, nhất định phải đi qua thành thị chi tâm mới được. Làm như nhớ tới cái gì, hắn lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối chiêu mộ lệnh. Vật phẩm, thế giới truyền thuyết nhân vật chiêu mộ lệnh đẳng cấp, không biết hiệu quả, có thể chiêu mộ thế giới truyền thuyết nhân vật, lai lịch bao cắm thần thoại, huyết tưởng, tiểu thuyết. Binh có lịch sử tự nhiên có truyền thuyết. Người chơi có đôi khi sẽ nhớ, chỉ có lịch sử, giả sử bên trong nhân vật, thực sự quá đơn điệu. Truyền thuyết nhân vật chiêu mộ lệnh có thể thỏa mãn yêu cầu. Người muốn là vận khí tốt, đem trong thần thoại nữ hoa chiêu mộ tới cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nữ hoa là không có thần lực. Có thể làm được chuyện như vậy. Truyền thuyết nhân vật chiêu mộ làm chân quý có thể tưởng tượng được. Đời trước, toàn bộ Tam Quốc khu, Tần Ôn liền thấy Dạ Thiên Tử có một tấm. Hắn chiêu mộ đến là trong thần thoại đại nghệ. Đây là đại nghệ, không phải hậu nghệ, là đã từng trợ giúp Niêu Đế bắn 9 ngày đại nghệ. Ôm trong lòng kích động, Tần Ôn tuyển trạch sử dụng. Ngươi sử dụng thế giới truyền thuyết nhân vật chiêu mộ lệnh, một gã đến từ hải ngoại huyễn tưởng anh hùng, nghe nói sự tích của ngươi, đang ở chạy tới Vân Mộng thành. Huyễn tưởng anh hùng? Tần Ôn nhíu mày, hắn còn không có nghe qua. Hơn nữa lại là ở trên đường chạy tới. Bên trên một cái siêu nhất lưu văn thần, cũng không biết đuổi đi nơi nào, nửa tháng chưa thấy bóng người. Thu hồi tung bay tâm tư, Tần Ôn đóng cửa lại ly khai phòng ngủ, phản hồi thư phòng. Từ Thứ thấy Tần Ôn trở về, chắp tay cười nói, chúc mừng chủ công thành công tiến thành. Tiến thành động tĩnh, căn bản không gạt được hắn. Cùng vui. Tần Ôn trên mặt không phải yểm sắc mặt vui mừng, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, tiếp tục lời khi trước đề, Vân Mộng thành đã kiến thành, văn hóa phát triển liên quan đến tương lai, tuyệt không có thể qua loa. Từ Thứ cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Một phen suy tư phía sau, đề nghị có thể trước mở sơ cấp học đường, đối với hài đồng tiến hành vỡ lòng giáo dục, còn như cao cấp học đường. Nói đến đây, Từ Thứ dừng một chút, lấy ra một quyển thẻ tre, bày Tần Ôn trước mặt. Mỗi cái miếng trúc trên đều viết một cái tên. Sau đó chỉ vào miếng trúc, tiếp tục nói, cao cấp học đường biết truyền thụ cao thâm tri thức, một cái tốt tiên sinh dạy học hơn nữa trọng yếu, ta mấy ngày nay ở lãnh địa thăm viếng, đạt được mấy người mới, chỉ có cực khổ. Tần Ôn vô vô Từ Thứ bả vai, gấp bội cảm thấy vui mừng. Từ Thứ không quan tâm hơn thua, cười nhạt lắc đầu. Đây là thuộc hạ phải làm, ta tới cấp cho chủ công giới thiệu một chút mấy vị này. Đầu tiên là Mộ Di, người này tài tư mẫn tiệp, ôn nhuận ngọc như, là một vị nhẹ nhàng quân tử. Sau đó là Tống Ngọc Bột Mạch, người này tuy là tướng mạo có chút mạnh mẽ sai người ý, nhưng nho học trình độ cực cao. Nhìn nữa Vương Cường, nho sĩ, Lưu Dương, đối với nho học có kiến giải. Tần Ôn càng nghe chân mày nhíu càng sâu. Chú ý tới một màn này, Từ Thứ kinh ngạc nói, chủ công là đối với bọn họ không hài lòng sao? Tần Ôn lúc này lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, nguyên trực, ta hy vọng Vân Mộng thành có thể văn hóa hưng thịnh, mà không phải một học độc đại, chỉ cần là có thể trị quốc an bang nhân tài. Hà tất câu nghệ sở học. Lời vừa nói ra, trong thư phòng đáng kể yên tĩnh lại. Từ Thứ sửng sốt một lát, cung kính cúi người hành lễ, nghe chủ công buổi nói chuyện, Thứ như rẽ mây nhìn thấy mặt trời hiểu ra, Thứ ghi nhớ giáo huấn. Đang khi nói chuyện, giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đem thẻ che lật cái mặt. Cái này một mặt chỉ có một tên. Từ Thứ cười giải thích, chủ công, người này có chút kỳ quái, nói là am hiểu tâm học, nhưng hắn tâm học cùng mạnh tử tâm học chênh lệch quá lớn, ta. Tâm học. Tần Ôn nghe được hai chữ này, cúi đầu nhìn về phía miếng trúc ở trên tên, đồng tử mánh địa co rụt lại. Vương thủ nhân, khá lắm, cá lớn giấu ở cái này. Quen thuộc Minh triều nhân, cơ hồ không có người không nhận thức Vương thủ nhân, cái này là tuyệt đối yêu nghiệt. Văn có thể để bút an thiên hạ, võ có thể lên mã định cản khôn, nói chính là Vương thủ nhân người như thế. Người này hiện tại nơi nào? Thần Ôn vội vã lên tiếng hỏi. Từ Thứ quen thuộc chủ công tính cách, nhìn thấy bộ dáng này, cũng biết chủ công coi trọng Vương thủ nhân. Chủ công xin mời đi theo ta. Lúc này cũng không chậm trễ, đứng dậy đi ra ngoài. Đợt, có tưởng cạnh tranh đoán, đoán một chút huyễn tưởng anh hùng rốt cuộc là ai, người tham dự ở bình luận khu lên tiếng, vị thứ nhất chúng tưởng giả sẽ được khả ái tác giả vì hắn tăng thêm chương 1. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 122, chúng sinh thành thánh vương thủ nhân, Long Cương thư viện. Ở Từ Thứ dẫn đường dưới, Tần Ôn rất đi mau vào một cái an tĩnh ngõ nhỏ. Trước mặt thời đại dưới bối cảnh, ngõ nhỏ giống như là lớn nhất sinh hoạt hơi thở địa phương. Vân Mộng Thành ngõ nhỏ Tần Ôn cũng xem qua không ít. Cái mông Trần Tiểu Thí hài đầy đất chạy, phụ mẫu cầm cái chổi ở phía sau truy, cảnh tượng này thường xuyên phát sinh. Nhưng ngõ hẻm này, đừng nói là tiếng huyên áo, ngay cả một người ảnh đều nhìn không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tần Ôn nhìn về phía Từ Thứ. Từ Thứ cười không nói, tiếp tục đi về phía trước. Cái này thần thần bí bí dáng vẻ, làm cho Tần Ôn càng hiếu kỳ hơn tình huống bên trong. Không lâu, hai người đạt đến một tòa phòng trúc trước. Một đám tiểu hài tử ngồi ở trên băng ghế nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú màu sắc, nhìn lấy một cái bạch sam thanh niên. Bạch sam thanh niên ngồi xếp bằng ở phòng trúc trên bình đài, làm như ở cho các đứa trẻ kể chuyện xưa. Trang diện an tĩnh và hài. Tần Ôn đứng ở phòng trúc bên ngoài, lặng lặng nghe, trong lòng trước nay chưa có tĩnh mịch. Mắt nhìn đi, tin tức đập vào mi mắt. Tính danh: Vương thủ nhân trung thành, 90 lực lượng, 91 thống ngự, 94 trí lực, 98 chính trị, kỹ năng: Vạn vật nhất thể cao hơn tự thân trí khôn sở hữu mục tiêu, trong nửa canh giờ trí lực cùng với năng hàng, kèm theo đặc thù kiến trúc Long Cương thư viện văn võ xương đạt đến tương ứng thế lực bách tính học tập võ học, quân sự, văn hóa hiệu suất đề thăng 20, lực ngưng tụ hạn mức cao nhất vĩnh cửu 10 ẩn dấu điều khoản, chúng sinh thành thánh hồng sắc phẩm chất, đợi kích hoạt bạch. Sam thanh niên liền thu Vương thủ nhân. Tứ duy không có hạng nhất thấp hơn 90, trí lực cùng chính trị song song đạt được 98 vạn vật nhất thể dường như hàng trí quang hoàn, văn võ xương đạt đến tương đương với học tập tăng lực quang hoàn. Cộng thêm 90 điểm trung thành, không khó đoán ra Vương thủ nhân chính là Tần Ôn chiêu mộ đến văn thần. Ân, thuộc tính này hẳn là tính văn thần. Ở Tần Ôn quan sát Vương thủ nhân thời điểm, Vương thủ nhân cũng ở lặng lẽ quan sát hắn. Thấy hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, làm như ở nghe chuyện xưa của mình, Vương thủ nhân cười rồi. Bọn nhỏ, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, đại gia nên trở về đi ăn cơm trưa. Vương thủ nhân mang theo nụ cười ôn hòa, kết thúc hôm nay kể chuyện xưa. Học sinh gặp lại. Bọn nhỏ đứng dậy hướng Vương thủ nhân thi lễ một cái. Sau đó lại khôi phục hoạt bát dáng vẻ, ở trong ngõ hẻm truy đuổi đùa giỡn, nhưng cuối cùng đều chạy về trong nhà. Vương thủ nhân đứng dậy sửa sang một chút bạch sam, đi xuống bình đài đi tới Tần Ôn trước mặt, không người nói, tại hạ Vương thủ nhân, gặp qua Lang gia hầu. Võ nhân một dạng xưng Tần Ôn tiền tướng quân, văn nhân càng ưa thích gọi hắn là Lang gia hầu. Tần Ôn thành thói quen, cười nói, thiên sinh gặp qua ta. Vân Mộng thành nhân kiệt địa linh, tại hạ định cư nơi đây đã có 10 ngày, tự nhiên gặp rồi tiền tướng quân. Vương thủ nhân không có giấu giếm, phóng khoáng thừa nhận. Tần Ôn tâm tình phức tạp, đợi nữa, kết quả Vương thủ nhân liền tại trong mắt phía dưới. Đã như vậy, hắn đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Nghe Văn tiên sinh có kinh thiên vĩ địa khả năng, Vân Mộng trấn văn hóa không thịnh hành, tiên sinh nguyện ý xuất sĩ sao? Vừa dứt lời, Vương thủ nhân gật đầu có thể. Hai người một cái so với một cái thẳng thắn, xem sửng sốt một bên Từ Thứ, có phải hay không có điểm nhanh. Tần Ôn lại tuyệt không ngoài ý muốn, Vương thủ nhân ban đầu thì có 90 điểm trung thành. Đối phương trong lịch sử nhất quán là lôi lệ phong hành, không có nho ra trước sau như một lễ nghi phiền phức. Đến tận đây, Vương thủ nhân chính thức thuần phục. Tần Ôn giắt tay Vương thủ nhân, phản hồi lĩnh chủ phủ. Một phen giao lưu phía sau, không chỉ có là Tần Ôn, Từ Thứ cũng đúng Vương thủ nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Ba người liền Vân Mộng thành văn hóa vấn đề, triển khai một lần thâm nhập thấu triệt tham thảo. Cho đến đêm khuya, tham thảo kết thúc. Tần Ôn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nghĩ đến Vương thủ nhân còn có một cái hồng sắc gần dấu điều khoản. Vì vậy tiện tay đưa nó kích hoạt. Chúng sinh thành thánh, hồng sắc phẩm chất, vạn vật bình đẳng, chúng sinh đều có thể thành thánh, tương ứng thế lực hàng năm chí ít bồi dưỡng nhất danh đan hạng thuộc tính siêu 90 nhân tài. Nhìn xong giới thiệu, Thần Ôn tay run một cái. Nước trà trong chén kém chút vẩy ra. Đơn hạng thuộc tính vượt lên trước 90 là nhất lưu phạm chủ. Như vậy nhất lưu nhân vật, Vân Mộng thành hàng năm giữ gốc có thể nuôi dưỡng một gia tới. Ừm. Làm như nghĩ đến cái gì, Thần Ôn lần nữa kiểm tra Vương thủ nhân thuộc tính, tìm được Long Cương thư viện. Đặc thù kiến trúc, Long Cương thư viện loại khác, thư viện ở trong chứa kiến trúc, cái gì lậu hiên, quân tử đỉnh tương đương quả, bồi dưỡng văn võ song toàn nhân tài, tiến vào bên trong học tập, hiệu suất học tập tăng thêm 20, giải trừ tứ duy bình cảnh, có học thành nhất định giác tỉnh kỹ năng. Không. Hạn chế, học từ tuổi tác 25 tuổi trở xuống, học thành chức không cách nào tham dự lãnh địa hoạt động. Giới thiệu, không phải mỗi cái thư viện đều gọi Long Cương thư viện, có Vương thủ nhân thì có Long Cương thư viện. Long Cương thư viện phối hợp chúng sinh thành thánh, bồi dưỡng được nhất lưu nhân vật dường như cũng không kỳ quái. Từ giới thiệu đến xem, Long Cương thư viện nhất định là không có bản vẽ, cần cho Vương thủ nhân xây một cái. Tân Ôn cũng không chậm trễ, nhìn về phía Vương thủ nhân, "Bá An, ta muốn xây dựng một tòa thư viện, bồi dưỡng văn võ song toàn tài, ngươi tới làm sơn trưởng." Bá An là Vương thủ nhân chữ. Chủ công có nâng, ta nhất định đem hết khả năng. Vương thủ nhân như trước rất dứt khoát. Hai ngày sau, Vân Mộng thành đông bên nơi nhỏ lánh, một tòa dạ đạt đến thư viện làm xong. Đây là Vương thủ nhân yêu cầu. Thư viện nhất định phải cách xa phố xá sầm uất, còn phải có đầy đủ không gian cung cấp học tử thực tiễn. Vì thế, thư viện xung quanh phương viên 10 dặm, tất cả đều bị phân chia đến thư viện phạm vi. Tùy tiện Vương thủ nhân làm sao giàn vật đều không sao. Vào lúc giữa trưa, ở Vân Mộng thành văn võ nhân trường dưới, Tần Ôn kéo động trong tay hùng chủ, vạch trần bảng hiệu. Long Cương thư viện duyệt nhưng trên tấm bảng. Ở Long Cương thư viện trước cửa trên cây cột, đám người phát hiện treo hai khối nạm vàng tấm bảng gỗ. Úy chỉ cũng gãi đầu một cái, không hiểu nói, "Chủ công, cái này hai khối bài bài có ích lợi gì?" Tần Ôn giải thích, "Đây là câu đối, ý thác ta đối với Long Cương thư viện kỳ vọng. Về trên là 13 châu nhân văn, đây là căn bản. Về dưới là 3000 năm chính thống đạo thống, được sở sư thừa." Đôi câu đối này là Tần Ôn căn cứ nguyên bản Long Cương thư viện câu đối, thêm chút sửa chữa lấy được. Tốt một bộ câu đối. Từ thứ tấm tắc tán thán, thưởng thức trong đó ý nhị. Vương thủ nhân cũng cảm thấy kinh diễm. Một hồi khiêm tốn mở viện nghi thức, đang đối với liên bộ lộ quan điểm phía sau tuyên bố kết thúc. Cụ thể chiêu sinh công việc, Tần Ôn giao cho Vương thủ nhân cùng Từ thứ xử lý, làm lên phụ trưởng quỹ. Tiếp lấy liền phân phát đám người, một mình đi trở về. Mới vừa đi tới lĩnh chủ chức phủ, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải Lý Nguyên Vương còn có ai? "Chủ công, ta đã trở về." Lý Nguyên Vương tiểu bảo chào đón, không che giấu chút nào nội tâm vui mừng cùng. Đệ 120 tam quan bái phiếu kỵ, cuốn thứ 2 chiến thần đổ lục. Lý Nguyên Vương trạng thái tinh thần rất tốt, đem phía sau con bao khỏa cởi xuống, mở miệng nói, "Chủ công, đây là thiên tử ban thưởng tưởng cho." Nghe vậy, Thần Ôn nhìn chằm chằm bao khỏa. Bao khỏa không lớn, giả bộ một dưa hấu đều quá. Bên trong có thể giả bộ thứ tốt gì? Xem Lý Nguyên Vương dáng vẻ cao hứng, Tần Ôn không khỏi sản sinh hiếu kỳ, tiếp nhận bao khỏa mở ra. Sau khi mở ra, một cái quen thuộc đồ đạc xuất hiện. Đây là một quyển hắc sắc quyển trục, đại thể có thể chứng kiến quyển trên mặt lũ kim long vân, hai cây mi cái áp dụng tượng đằng bạch ngọc chế thành, cao cấp. Đây là thánh chỉ. Tần Ôn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, tạo như vậy tinh mỹ xa hoa thánh chỉ. Lý Nguyên Vương nhanh chóng giải thích, "Ta đem đồng chất thi thể trình cho thiên tử phía sau, triều đình chia làm hai phái, nhất phái lấy lưu thực, vương doanh chờ, các loại, văn thần dẫn đầu, cảm thấy chủ công có thể phong phiêu kỵ. Một phái khác lấy hà tiến viên tiểu chờ, các loại, võ tướng dẫn đầu, biểu lộ thực bọn họ còn tàn nhẫn, cảm thấy hẳn còn cho chủ công tiến tước, phong chủ công vì vân mộc công. Lư thực, vương doãn hai vị thái độ kiên quyết, phản đối chủ công phong công, hà tiến kiên trì phong công, song vương ở triều đình tranh luận không ngớt, thì có cái này tầm thánh chỉ." Lý Nguyên Vương lời đã nói hết. Tần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái, trước mặt thời đại dưới bối cảnh, công cũng không phải là đùa giỡn. Hán triều tuy có công tước vị này, nhưng từ thành lập tới nay, chỉ có vương Mãng phong an hàng công. Còn muốn tính lên về sau Tào Tháo Ngụy Công hai người kia một cái xoán hán, một cái hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, cho nên nói phong công ý nghĩa không làm hán thần, thoát ly hạn chế, khắc lập phát thống. Tần Ôn tin tưởng, một ngày hắn phong công, lập tức sẽ xuất hiện 18 lộ chư hầu thảo tần. Hà Tiến, Viên Thiệu, ha ha. Đem hai người nhớ đến tất sát tiểu buồn buồn bên trên, Tần Ôn cầm lấy thánh chỉ, đem thánh chỉ triển khai. Đại hán tiên tử chế biết, tiền tướng quân, lang gia hầu Tần Ôn diện trừ quốc tặc đồng trác, chớm cảm động đến rơi nước mắt, thăng chức cái khanh vị phiêu kỵ tướng quân, vị cùng là đại tướng quân, thực ấp gia phong 30.000 nhà, gia phong lăng gia, Đông Hải thái thú, tổng lĩnh hai quận quân chính đại quyền liền cái này. Tần Ôn bĩu môi, những thứ này phong thưởng liền phiêu kỵ tướng quân có giá trị nhất. Có thể vị cùng là đại tướng quân phiêu kỵ tướng quân, trong lịch sử chỉ có Hoắc Khứ Bệnh một cái người. Phía sau hai cái thưởng cho có cũng được không có cũng được. Vân Mộng trấn nhân khẩu liền không chỉ 30.000 nhà, lang gia quận cùng Đông Hải quận vốn là tại hắn dưới sự khống chế. Tần Ôn lật một cái bao quần áo ra, bên trong còn có phiêu kỵ tướng quân ấn, lang gia cùng Đông Hải thái thú ấn. Bao quần áo ra rơi đáy, còn có bản phiếm hoàng thư. Tần Ôn nhãn tỉnh sáng lên, hỏi đội, "Nguyên Vương, quyển sách này ở đâu ra?" "À, cái này." Lý Nguyên Vương sắc mặt có chút cổ quái, nói, "Thái hậu cảm thấy phong thưởng quá ít, không đủ để phô hiển thiên tử lễ ngộ, tự mình từ hoàng gia bảo cố, vì chủ công chọn nhất kiện lễ vật." Nói tới chỗ này, Lý Nguyên Vương mặt lộ vẻ nghi ngờ màu sắc. Trước đây Hà Thái hậu biểu tình có điểm không đúng. Tần Ôn ngược lại là không có hoài nghi, đối với Hà Thái hậu hảo cảm tăng vọt, lễ vật này mới chỉ có là đồ tốt. Vật phẩm: Chiến thần đồ lục quyển 6 loại khác, sách vở hiệu quả, thống ngự 5, lực lượng 2, công kích không nhìn hộ giáp, không nhìn phục sinh hiệu quả. Giới thiệu: Tương truyền tượng cổ chiến thần vô địch thiên hạ, đem suốt đời sở học lấy thành nhất thư, thư phân chính quyển, đây là quyển thứ 6, góp đủ chính quyển, vô địch thiên hạ. Không sai, đây là cuốn thứ 2 chiến thần đồ lục. Người góp đủ 2 quyển chiến thần đồ lục, thu được chiến thần chuyên trúc kỹ năng một kiếm. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Tần Ôn có một cái chớp mắt thất thần, trong đầu nhiều bài thứ. Lập tức tra xem thuộc tính của mình. Tính danh: Tần Ôn tước vị, lang gia hầu chức vị, phiêu kỵ tướng quân, lang gia thái thú, Đông Hải thái thú danh vọng, 25 vạn danh xưng, tân thủ đệ nhất nhân, ai cùng so tài, đại hán trung lương, ngự mã giả, thiên tuyển chi tử lực lượng, 54 thống ngự, 64 trí lực, 51 chính trị, 59 kỹ năng, một kiếm chiến pháp, long chiến vu giả ẩn dấu điều khoản, vương giả chi phong, yên lặng là vàng, chạy rất tuấn tu ở hai quyển chiến thần đồ lục thêm được dưới, Tần Ôn thống ngự vượt lên trước 60. Đây là hắn hạng thứ nhất đạt tiêu chuẩn thuộc tính. Vẫn biểu hiện không có sở kỳ hiệu, lúc này cũng nhiều ra một cái kỹ năng một kiếm, sát nhân chỉ cần một kiếm, trong một giây công kích gấp bội, 100 miểu sát thấp hơn tự thân lực lượng giả, 50 miểu sát lực lượng cao hơn tự thân 5 điểm giả, 5 miểu sát lực lượng cao hơn tự thân 10 điểm giả. Tần Ôn nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Cái này một kiếm đơn giản là một mình đấu thần kỹ. Về sau hắn lực lượng đề thăng tới 90 ở trên, vận khí đủ tốt, trên lý thuyết một kiếm là có thể giết chết Lữ Bố. Đóng cửa bảng sở kỳ hiệu, Tần Ôn ánh mắt trở lại bao quần áo trên da, không tiếp tục chứng kiến những vật khác không. Tần Ôn cũng không phải ta, đem ba miếng đại ấn thu hồi người chơi trong túi đeo lưng, nhìn về phía Lý Nguyên Vương, lần này khổ cực ngươi, đi về nghỉ trước. Dạ. Lý Nguyên Vương ôm quyền thi lễ, bước nhanh mà rời đi. Nhìn theo Lý Nguyên Vương thân ảnh biến mất, Tần Ôn không che giấu nữa vui sướng tâm tình. Khẽ hát đi vào lĩnh chủ phủ. Mi Trinh đang ở hậu viện cho thị nữ an bài công tác. An bài hết thị nữ phía sau, Mi Trinh chứng kiến Tần Ôn đi vào hậu viện, vội vã phúc thân thi lễ, gặp qua hầu gia. Không cần đa lễ. Tần Ôn gật đầu, ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tọa hạ. Mi Trinh rót chén trà hai tay dâng. Tần Ôn nhận lấy uống một ngụm, mỉm cười, ở đã quen thuộc chưa? Nửa tháng này tới, Tần Ôn cùng quan hệ của nàng cấp tốc cấm lên, bình thường ở tại trong hậu viện, nghiêm nhiên là lĩnh chủ phủ nửa cái nữ chủ nhân. Mà nàng cũng là một hiếu thắng nhân. Mỗi ngày xử lý xong chuyện buôn bán, còn kiên trì phải giúp một tay xử lý lĩnh chủ phủ nội vụ. Nghe ra Tần Ôn hơi quan tâm ngữ khí, Mi Trinh mặt cười dâng lên một phần ngượng ngùng, nói, ta ở rất tốt, cảm ơn hầu gia quan tâm. Nói đến đây, làm như nhớ tới cái gì, môi đỏ mọng hơi trướng cáp, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Tần Ôn tâm tư trầm xuống, làm sao? Có không vui sự tình? Mi Trinh do dự một chút, nhẹ nhàng gõ đầu. Ta thu được đại ca tới 4.2 thương, nói là Đào Khiêm đối với mới tới Lưu Bị rất coi trọng, đối với đại ca không giống lấy trước kia vậy lễ ngộ, có ý định giúp đỡ Lưu Bị tới kiểm chế hầu gia. Lưu Bị. Tần Ôn trong lòng ngẩn ra. Cái gia hỏa này chạy thế nào từ châu tới? Dựa theo đời trước quy tích, Lưu Bị lúc này hẳn là đi cảnh vui huyện làm huyện úy. Nếu như không phải Mi Trúc viết thư cho Mi Trinh, hắn đều không biết chuyện này. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong lúc đó, Tần Ôn chú ý tới vẻ mặt lo lắng màu sắc Mi Trinh, lập tức bật cười. Mi Trúc cái này không phải tự cấp Mi Trinh viết thư, đây là biến đổi pháp để tỉnh hắn có nguy hiểm. Ý niệm tới đây, Tần Ôn rộng mở trong sáng. Liền cái này cũng gọi nguy hiểm. Ngươi thật lâu không có về nhà chứ? Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta trở về chuyến ra. Đứng dậy sờ sờ mi trang phát sao, Tần Ôn ở mi ánh mắt mê ly trùng sau khi rời đi viện có chút tỉ mỉ còn muốn tìm từ thứ tham thảo. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 124, ba làm cho Từ Châu. Ra đây nhận. Đang cùng từ thứ tham thảo một đêm phía sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Ôn chỉ dẫn theo ý chỉ cùng, cùng Liêm Trinh cùng nhau cưới truyền tống trận đạt đến Hạ Bi Thành. Hiện tại hắn là đột nhiên kỵ tướng quân, đại hán tối cao võ quan một trong, chỉ là truyền tống mấy người nói, có thể không nhìn châu trị sở truyền tống hạn chế. Bên ngoài truyền tống trận, đã có người chờ đợi. Mi chúc người mặc nho bào, chắp tay hành lễ. Chúc mừng Lang gia hầu Vinh Thăng phiêu kỵ, ta đã ở trong phủ chuẩn bị tiệc rượu, mời hầu gia rời bước. Mời. Tần Ôn cũng không khách khí, nắm Mi Trinh tay đi đầu. Trước mặt mọi người, Mi Trinh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Mi Trúc trong mắt hiện lên nồng nặc ý mừng, hắn cự đại đầu tư cuối cùng cũng không có uổng phí. Sau nửa canh giờ, đoàn người ngồi ở xe ngựa, kéo dài qua nửa cái Hạ Bi Thành. Dân chúng trong thành cùng người chơi nhận ra Tần Ôn. Bách tính tự phát đứng ở hai bên đường phố, hướng Tần Ôn hành lễ. Người chơi nhóm biểu hiện liền nhiều phức tạp. Mau nhìn, là Dạ Tân Tiên Minh. Thật là đẹp trai a. Ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Dáng dấp đẹp trai, có tiền có quyền, quá hại người tự ái. Cắt, chơi game lợi hại có ích lợi gì, trong hiện thực tuyệt đối là một vai sợi. Ha ha, Minh ca là muốn kỵ tướng quân, vị so với đại tướng quân, đây là hoắc khứ bệnh đãi ngộ, ở đế quốc thời đại bên trong ngươi mới là thuộc sợi. Mã Đức, đó không phải là Liêm phu nhân sao? Thực sự bị Tần Ôn ủi, chơi ạ. Nghe người chơi nhóm nghị luận, Tần Ôn cười không nói. Mi Trinh cũng là chân mày to hơi nhíu, hầu ra, sinh hầu tử là có ý gì? À, cái này. Tần Ôn chần chờ một chút. Phụ đến Mi Trinh bên thai giải thích sinh hầu tử ý tứ, ấm áp khí tức đập vào mặt, không biết kiểm điểm. Mi Trinh tính thai đỏ dì máu, gắt giọng, không biết là nói nữ người chơi hay là đang nói còn lại. Cùng lúc đó, Từ Châu Châu mục phủ, Đào Kiêm dáng vẻ khô bản thảo, đầu tóc bạc trắng như cỏ khô một dạng khô giáo, giống như là già rồi hơn 10 tuổi. Ở dưới tay của hắn, đứng 5 người, bên trái là Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi, bên phải đứng trẻ tuổi Trần Đăng, cùng với Trần Đăng cha già Trần Quê. Trong điện một mảnh yên lặng, Tần Ôn đi tới Hạ Bi Thành, cũng giống chống thua chiêng đi đình phủ làm khách sự tình. Bọn họ đã biết được. Khái khái. Đào Kiêm che miệng ho khan, trầm giọng nói, Tần Ôn tới Hạ Bi Thành làm khách Liêm phủ, các ngươi là thấy thế nào đợi? Đám người biểu hiện không đồng nhất. Trần Đăng nhướng mày, lặng lẽ nhìn về phía Trần Khuê. Trần Khuê khẽ lắc đầu một cái, nhắm mắt lại chợp mắt. Vì vậy Trần Đăng liền làm lên một đầu nhân. Còn có thể thấy thế nào, làm khách không phải là uống rượu ăn cơm nói chuyện phiếm sao? Đại ca ngươi nói có đúng hay không? Trương Phi đột nhiên mở miệng, lớn giọng sợ đến Đào Kiêm run lên chú ý tới một màn này, Lưu Bị lớn tiếng quát lớn, hầu ngôn loạn ngữ, còn không mau lui. Hai anh, đánh giấm thật nhiều. Trương Phi lẩm bà lẩm bẩm, thối lui đến Quan Vũ bên người. Quan Vũ hai mắt hơi híp, làm như thần du thiên ngoại. Lưu Bị quát lớn hết Trương Phi, đối với Đào Kiêm nói, Châu Mục đại nhân, Tần Ôn là chính nhân quân tử, hẳn không phải là có mưu đồ, chỉ là. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Chỉ là cái gì? Đào Kiêm trong lòng căng thẳng, vội vã hỏi. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng, hình như có chút ưa ao. Nghe nói Mi gia tiểu thư cốt sắc thiên hương, cùng Tần Ôn quan hệ rất thân, nếu như hai người kết hợp, Mi biệt giá còn có thể có một phiêu kỵ tướng quân muội phu. Thình thịch. Nói còn chưa dứt lời, Đào Kiêm một trưởng bố có trong hồ sơ bên trên. Lưu Bị thanh âm hơi ngừng, không hiểu nói, Châu Mục đại nhân vì sao phát hỏa? Đào Kiêm hít sâu một hơi, lập tức hoặc như là nhớ tới cái gì, đột nhiên bình thường trở lại. Huyền Đức nói có lý, ta từng phái người hai lần hướng Tần Ôn dâng lên Từ Châu, Tần Ôn chối từ không chịu, có thể thấy được hắn là vị chân chính quân tử. Lão phu tuổi tác đã cao, vô lực lại xử lý Từ Châu sự vụ lớn nhỏ, Từ Châu hẳn là làm cho Tần Ôn loại này hào kiệt tới thống trị, ta có sự kiện giao phó cho Huyền Đức. Ước một khắc đồng hồ phía sau, Lưu Bị đang cầm một cái hộp, cước bộ trọng đi ra từ Châu Châu mục phủ. Trương Phi hùng hùng hổ hổ, cái gì điều nhân, dĩ nhiên làm cho đại ca đi tiễn Từ Châu, sợ là ngốc tử à? Lưu Bị lắc đầu, cười nói, ngươi không hiểu, đây là một hồi đánh cờ, hôm nay mi phủ xếp đặt tiến hội, trước mắt bao người, nếu như Tần Ôn không có tiết ấn, về sau nhúng chàm Từ Châu, liền sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ, trở thành trò cười. Tê cái này lão gia hỏa thật tác động. Trương Phi bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, vậy nếu là Tần Ôn tiết ấn làm sao bây giờ? Nếu như tiết ấn, hắn không đi ra lọt hạ bi. Lưu Bị trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, lập tức rất nhanh che giấu đi qua, thở dài nói, hy vọng Phiêu Kỵ tướng quân có thể nhịn được mê hoặc bên cạnh. Quan Vũ nhướng mày, đột nhiên cảm thấy vị đại ca này có chút xa lạ. Đêm đó, mi phủ răng đèn kết hoa. Từ Châu quan viên lớn nhỏ tề đô thu được mời. Trần Đăng phụ tử ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn thượng thủ Tần Ôn ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngồi ở thủ tọa Tần Ôn, chú ý tới ánh mắt hai người, khóe miệng nhẹ nhàng một hiên. Cho hay không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi. Cái ý niệm này mới nô ra, bên ngoài truyền đến tiếng báo cáo, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đến đây dự tiệc, danh mục quà tặng. Danh mục quà tặng từ Châu Châu một ấn. Một lời đã xuất, ngồi đầy đều kinh hãi. Nguyên bản náo nhiệt tiến hội hiện trường, trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, ti chúc âm thanh dừng lại. Tần Ôn nhướng mày, không vui nói, đều dừng lại làm cái gì? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Lập tức đối với mi chúc ngáy mắt. 753 mi chúc hiểu rõ, lớn tiếng quát lớn nhạc sĩ cùng vũ nữ. Rất nhanh, ti chúc âm thanh lại xuất hiện. Lưu Bị đang cầm một gấm, một lòng chìm đến đáy cốc. Cái này bầu không khí có chút không đúng. Một đường tâm tư trùng điệp, bất chi bất giác đi tới Tần Ôn trước mặt, đem hộp gấm giơ qua đầu đỉnh. Lưu Bị phụng Châu Mục đại nhân chi mệnh, hướng Phiêu Kỵ tướng quân dâng lên từ Châu Châu Mục ấn. Tân khách náo động, hiến ấn cho dù hiến từ Châu, tại chỗ đều không phải người ngu, biết hành động này ý vị như thế nào, sát khí ám tồn. Sung sục không biết là ai nuốt ngon miệng nước bọn. Tiến hội không khí của hiện trường ngưng kết thành băng. Đột nhiên, Tần Ôn động rồi. Hắn đứng dậy đi tới hộp gấm trước, mở hộp gấm ra. Đây là lần thứ 3 chứng kiến từ Châu Mục ấn, nhưng lần này tâm cảnh hoàn toàn bất động. Nhìn chăm chăm đại ấn nhìn một hồi, Tần Ôn cầm lấy đại ấn ném một cái, không phải hiểm tiêu ý, đào đại nhân trước sau 3 lần hiến từ Châu, thịnh tình không thể chối từ, ta đây liền. Từ chối thì bất kính. Lưu Bị vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc đối lên Tần Ôn một đôi mắt, khắp cả người phát lạnh. Không đợi hắn mở miệng, Tần Ôn nói bổ sung, khổ cực Huyền Đức tới tiến ấn, người đến, ban thưởng ghế ngồi. Không phải, ta còn có. Lưu Bị không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt, nhưng đã có hạ nhân đưa đến số ghế, liền phóng đưa ở Tần Ôn chỗ ngồi bên cạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 125, Quan Vũ kinh hãi, đại ca cùng tam đệ dĩ nhiên. Lưu Bị kiên trì ngồi xuống, tòa hạ. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ nên như thế nào thoát thân. Từ Tần Ôn tiếp thu từ Châu Châu mục ấn bắt đầu, mi phủ cũng đã không an toàn. Nghe dễ nghe ti chút tiếng, nhìn lấy tiểu tiểu vũ nữ A Na dáng người, Lưu Bị buộc phát sốt ruột. Phiêu kỵ tướng quân, ta muốn. Làm ngồi sau khi, Lưu Bị đột nhiên đứng dậy. Tần Ôn trách móc nói, Huyền Đức muốn như xí. Mi biệt giá, ngươi phái người tiễn hắn đi thôi. Mi chúc cũng không do dự, lập tức đưa tới hộ vệ. Hộ vệ mặc huyền giáp, thắt lưng khóa trường kiếm, không nói được một lời đứng ở Lưu Bị bên người. Lưu Bị sắc mặt cứng đờ, chậm rãi ngồi xuống lại. Tiếp lấy vừa dài lâu chờ đợi. Qua 3 lần rượu, Tần Ôn đối với Úy Chỉ Cung gật đầu. Úy Chỉ Cung rút ra thư hùng song tiên, xài bước đi trình diện trong đất gian, ôm quyền không người nói, chủ công kế nhiệm từ Châu Mục, thật đáng mừng, mặt tướng muốn một bộ tiên pháp cho đại gia trợ hứng. Nói liền bắt đầu múa roi. Mỗi một roi vung ra, đều có thể nghe được đùng âm thanh. Mi chúc gật đầu tán thưởng, ước chỉ tướng quân song tiên cái thế, đương đại dũng tướng cũng. Kính đức song tiên một roi hạ xuống đều có thiên quân chi lực, bảo quản địch nhân óc vỡ toang. Tần Ôn cười hướng Mi chúc giải thích. Lưu Bị tâm can run lên. Nhìn nữa Úy Chỉ Cung dường như càng ngày càng gần. Chẳng lẽ là thằng nhãi này là muốn một roi giết chết ta? Tâm tư phiêu hốt gian, Lưu Bị tự phát đem chính mình dẫn vào Lưu Bang nhân vật, Tần Ôn thành hạ vũ. Ừ. Úy Chỉ Cung dường như càng gần. Lưu Bị trong lòng ung dung, vội vã tươi cười nói, một cái người múa thật không có ý tứ, ta tam đệ hy vọng cùng ất chỉ tướng quân cùng nhau. Nói, đối với Trương Phi cùng ngáy mắt. Đại ca, ánh mắt ngươi khó chịu. Trương Phi không hiểu ra sao. Phía trên, Tần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái. Từ Lưu Bị sắc mặt tái nhợt đến xem, đối phương chắc là hiểu lầm cái gì đồ vật. Hắn làm cho Úy Chỉ Cung biểu diễn, càng nhiều hơn chính là uy hiếp tại chỗ Từ Châu quân thần. Một roi đập chết Lưu Bị, dừng bút mới, chỉ có làm như vậy. Biết muốn như vậy đồng dạng là dừng bút. Thu hồi trong lòng tạm nghĩ, Tần Ôn lấy ra một chai Dương Tuyền Liệt đặt ở trước mặt, mở ra nắp bình. Nồng nặc tiểu hương trong nháy mắt quyết tán ra. Thật là thơm rượu, ngửi một cái sẽ say. Xung xúc tiểu hương đậm đà như vậy, không biết rượu này sẽ là tư vị gì. Lang gia, không phải, Châu Mục đại nhân quả nhiên xuất thủ bất phàm, rượu này chỉ ứng thiên vừa có. Từ Châu quần thần say xưa ở tiểu hương trung, một số người thậm chí sửa lại tôn xưng, gọi thẳng Châu Mục. Tần Ôn không có tiếp tục trầm mặc, cao giọng nói, rượu này tên là Dương Tuyệt Liệt, thiên hạ chỉ có ta mới có thể sản xuất, hai người các ngươi tỉ thí, ai có thể thủ thắng ta liền đem chai rượu này thưởng cho hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trương Phi một cái linh xảo chạy chỗ, đi ra Lưu Bị phía sau, đứng ở Úy Chỉ Cung trước mặt. Toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát. Ước chỉ tướng quân, rượu ta muốn. Trương Phi khẽ quát một tiếng, rút kiếm đâm về phía Úy Chỉ Cung. có thể dành với ta rượu người còn chưa ra đời đâu. V38 ý chỉ cùng cười lạnh một tiếng, Thư Hùng song tiên một roi đỡ kiếm, khác một roi quất về phía Trương Phi. Trương Phi một cái triệt thoái phía sau bước né tránh, lần thứ hai tiến công. Hai người ngươi tới ta đi, nhất thời khó phân thắng bại. Thời đại này, mặc dù là văn nhân, đối với cái này chủng quyết đấu cũng là thích. Hiện trường âm thanh ủng hộ không ngừng. Tân Ôn vừa nhìn quyết đấu, một bên lại lấy ra một chai ngàn chén thiếu, đối với Mi Trúc nói, rượu này tên là ngàn chén thiếu, độ rượu ôn hòa, phẩm chất không thua Dương Tuyệt Liệt, Mi huynh mời. Đang khi nói chuyện, cho Mi Trúc rót một ly. Tạ Châu Mục, Tần huynh đệ. Mi Trúc vui vô cùng, Mi huynh có thể sánh bằng Mi Biệt giá phải thân cận nhiều. Sau đó bưng rượu lên thương uống một ngụm. Hảo tiểu, hảo tiểu. Hai người thân mật tư thái, rơi ở trong mắt Lưu Bị. Lưu Bị trong lòng hoảng sợ được dụng đi. Giá thế này, Mi Trúc thật thành Tần Ôn người. Nếu như tam đệ đánh không thắng, vậy hắn ngày hôm nay nhất định phải qua đời ở đó. Nghĩ như vậy, hắn tràn đầy lo lắng nhìn về phía Trương Phi. Mà cái này một màn lại rơi ở trong mắt Quan Vũ. Quan Vũ nhẹ nhàng đuốt râu một cái, chân mày hơi nhíu lại. Trang thượng quyết đấu gần tiến nhập hồi cuối. Thư Hùng song tiên là ý chỉ cung tuyệt hoạt, mà Trương Phi kiếm thuật cũng không xông ra. Hầu như toàn bộ hành trình đè nặng Trương Phi tại đánh. Có vài roi đều rơi vào Trương Phi trên người, đau đến Trương Phi nhè răng trợn mắt, tức giận trà sát dâng lên. Cũng nhìn Lưu Bị tâm kinh đảm kiêu. Đang tại uống rượu nói chuyện trời đất Tần Ôn, đột nhiên dùng ngón tay khe khẽ gõ một cái kỳ án. Vốn là một cái vô tình cử động. Thanh âm truyền vào ý chỉ cung trong hai, hắn cảm thấy chủ công chắc là đang nhắc nhở cái gì. Vì vậy một bên công kích Trương Phi, một bên suy nghĩ. Nhất tâm lưỡng dụng phía dưới, bị Trương Phi bắt lại cơ hội, một kiếm xẹt qua ý chỉ cung cánh tay. Cánh tay hộ giáp bị cắt, xuất hiện một vết thương. Dừng ở đây. Tần Ôn ho nhẹ một tiếng, gọi lại hai người. Trương Phi cùng ý chỉ cung động tác dừng. Ánh mắt ở trên người hai người đảo qua, Tần Ôn rất nhanh làm ra bình phán, ý chỉ cung thấy máu, Trương Phi thắng. Thị nữ bưng Dương Tuyệt Liệt, đưa đến Trương Phi trước mặt. Kỳ thứ quốc chỉ tướng quân lợi hại hơn, rượu này hẳn là thưởng cho hắn, cái này không tốt làm ý tứ. Ngoài miệng nói không có ý tứ, Trương Phi động tác trên tay không chậm, đoạt lấy Dương Tuyệt Liệt. Lưu Bị thuận thế đứng ra, lang gia hầu, tam đệ bị thương nhẹ, ta muốn tiến hắn trở về. Ừm, đi thong thả. Tần Ôn không có ngăn cản. Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm, vội vã mang theo Quan Vũ cùng Trương Phi ly khai Mi phủ, nhất khắc không dám chờ lâu. Ước thời gian uống cạn chun trà phía sau, tam huynh đệ nơi ở Trương Phi cánh tay trần ngồi ở trên cái băng ghế, Lưu Bị đứng sau lưng hắn cho hắn xoa thuốc rượu. Trương Phi vừa uống rượu, một bên cười to, hảo tử a, phiêu kỵ tướng quân thực sự là người tốt. Người tốt? Lưu Bị trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, đáng tiếc a, cái này người tốt lập tức sẽ chết rồi. À, chúng ta đây nhanh đi cứu hắn. Trương Phi gấp rồi, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Lưu Bị liền vội vàng kéo Trương Phi, mắng, ngươi gấp cái gì? Tần Ôn nếu như tức thời một chút rời khỏi Từ Châu, nên có thể bảo mệnh, xoay người nằm xuống. Ta nghe đại ca. Trương Phi xoay người, đem lưng hướng về phía Lưu Bị. Và theo một tiếng vang nhỏ, Lưu Bị đem một tấm đen tủi lùi thuốc cao vô vào máu ứ động chỗ. Đại ca, ngươi làm cái gì? Đau quá. Trước nhịn một chút, vừa mới bắt đầu đau nhức, rất nhanh thì thư thái. Ngươi không có gạt ta chứ? Đại ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lúc này, ngoài phòng trong viện, Quan Vũ cầm một chai rượu thuốc, nhìn lấy cửa sổ ở trên lưỡng đạo trọng hợp cái bóng. Đại ca cùng tam đệ dĩ như lợi, liên tưởng đến trước đây đồng quan màn này, Quan Vũ tay run nhẹ nhẹ, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là dư thừa a. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 126, ý chỉ cung thần uy cái thế, miểu sát tăng phách. Bên kia, Mi phủ yến hội vẫn còn tiếp tục. Bởi vì mới vừa trận kia quyết đấu, yến hội bầu không khí bị đẩy về phía cao trào. Mi Trúc thu hồi nụ cười, có chút ít lo lắng nói, Tần Minh, Lưu Bị lần này tới, sợ rằng không chỉ là tiện ấn đơn giản như vậy. Nghe vậy, Thần Ôn trong lòng cười nhạt. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Ngày hôm qua cùng Từ Thứ tham thảo một đêm, Từ Thứ quả đoán đưa ra đảo khiêm biết lần thứ ba thăm dò. Quả nhiên, Lưu Bị tự mình đến tiện ấn. Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới, cái này một lần dò xét Tần Ôn trực tiếp nhận từ Châu Châu một ấn. Tần Ôn có thể nghĩ đến, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Vì vậy đưa tay đặt tại trên đại ấn. Trải qua tiền nhiệm Từ Châu Mục Đào Khiêm chuyển nhượng, ngươi thu được Từ Châu Châu Mục ấn, đạt được Từ Châu quyền khống chế, ngươi có thể tiến hành trở xuống thao tác. Hệ thống thanh âm vang lên. Tần Ôn xuất hiện trước mặt một khối màn ảnh giả tượng, chỉ có hắn mới có thể thấy được. Mặt trên liệt kê Từ Châu Mục quyền hạn. Quyền hạn nhiều lắm, không có thời gian đi xem. Tần Ôn trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, mở ra Vân Mộng Thành đến Hạ Bi Thành quân đội truyền tống quyền hạn. Mời tuyển trạch đơn hướng hoặc song hướng truyền tống. Đơn hướng, Vân Mộng Thành truyền tống Hạ Bi Thành. Quyền hạn mở ra hoàn thành. Theo hệ thống thanh âm tiêu thất, Tần Ôn 453 thu hồi trên đại ấn tay, bưng rượu lên tức uống một ngụm. Thấy vậy, Mi Trúc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết Tần Ôn làm cái gì, nhưng từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí, đêm nay Hạ Bi Thành thời tiết muốn thay đổi. Thời gian cấp tốc trôi qua. Bất chi bất giác, ánh trăng đã tới trung thiên. Tham gia yến hội quần thần, uống say mềm. Tần Ôn tựa ở chỗ ngồi, cầm một chuỗi quả nho đang ăn, không chút nào men say. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Mi phủ đại môn phương hướng. Tới. Đột nhiên, Tần Ôn trong mắt lóe lên quang thải. Cái gì tới? Mi Trúc còn chưa kịp phản ứng, cửa phương hướng chuyển đến tiếng huyên náo, còn có tiếng vó ngựa. Không lâu, tiếng kêu lại nổi lên. Mấy trăm tên hồng giáp binh sĩ cầm thuẫn xông vào, đem yến hội hiện trường bao bọc vây quanh. Trong tay hoàn thủ đao vẫn còn ở đi xuống dì máu. Hiển nhiên bọn họ là sát tiến tới. Cầm đầu tướng lĩnh vẫn là một người quen cũ. Uống rượu say mềm Từ Châu đám quần thần đang ở hưng phấn trên đầu, dồn dập chửi ầm lên. Tam phách, ngươi thật to gan. Tân nhậm Từ Châu mục kế nhiệm, còn không quỳ xuống dập đầu. Đại chiến sẽ không đánh, làm người không biết làm, thật không hiểu Đạo Khiêm giữ lại ngươi làm cái gì. Nguyên bản còn khí thế bừng bừng Tam Phách, bị mắng cầu hết lâm đầu, khí thế xuống dốc không phanh. Cố nén tức giận, Tam Phách nhìn về phía Tần Ôn, "Y Phiêu Kỵ tướng quân, đã lâu không gặp à, cùng ta đi một chuyến à, Châu Mục đại nhân muốn gặp ngươi." Nói, vung tay lên. Mười mấy hồng giáp binh sĩ xông lại. Tần Ôn di chuyển đều không di chuyển, liếc mắt một cái Úy Chỉ Cung. Úy Chỉ Cung rút ra thư hùng song tiên, như là mũi tên bắn ra ngoài, trong khoảnh khắc tới gần hồng giáp binh sĩ. Tam Phách trên mặt tràn đầy khinh miệt màu sắc. Đây chính là Đan Dương tinh binh, từ Châu cảnh nội mạnh nhất binh chủng, ngươi nếu như chịu chết. Chết chữ mới nói ra khỏi miệng, Tam Phách thiết hầu giống như là bị bóp giống nhau, mất đi thanh âm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Đan Dương tinh binh, bị Úy Chỉ Cung một roi một cái quất bay. Liền mang áo giáp đều bị quất nát. Mấy hơi trong lúc đó, hơn 10 người Đan Dương tinh binh đều ngã xuống đất không dậy nổi, từng ngụm thổ huyết. Trang diện huyết tinh tàn bạo. Úy Chỉ Cung thế đi tìm không thấy, chạy về phía Tam Phách. Tam Phách như ở trong mộng mới tỉnh, nghiến răng nghiến lợi, dám can đảm phản kháng, giết cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên Đan Dương tinh binh đồng thời tấn công về phía Úy Chỉ Cung. Úy Chỉ Cung không lùi mà tiến tới, sáp nhập Đan Dương tinh binh trung. Thư hùng song tiên múa kín không kẽ hở. Tiến nhập phạm vi công kích Đan Dương tinh binh, không có một có thể chạy trốn, đều bị một roi quất bay. Trong lúc nhất thời, tiếng xương nước, tiếng kêu thảm thiết, phá giáp tiếng xen lẫn nhau, vang vọng mi phủ bầu trời. Tiên huyết hòa lẫn nội tạng mảnh nhỏ chảy đầy đất, gây mũi mùi máu tươi lái đi không được. Từ Châu quần thần cái kia xem qua như thế kích thích chẳng cảnh, tại chỗ đỡ trụ tử gói lên nói xuống. Nôn lại tăng liếm vài phần mùi lạ. Khá lắm. Những mùi này thực sự chua xót thoải mái. Thần Ôn che mũi. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến, Úy Chỉ Cung toàn lực sử dụng song tiên chiến đấu, giết địch hiệu suất khả năng không có Dương Tái hư nhanh, nhưng thị giác hiệu quả kéo căng. Đây chính là tuyệt đỉnh võ tướng thực lực. Mặc dù là thất giai đặc thù binh chủng cũng ngăn không được. Trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, ở đế quốc thời đại không còn là truyền thuyết. Úy Chỉ Cung một roi xấu phi một người, ánh mắt cấp tốc tìm kiếm Tang Phách thân ảnh, rất nhanh tìm được mục tiêu. Bị Úy Chỉ Cung xa xa nhìn thoáng qua, Tang Phách dùng mình một cái, vô ý thức muốn chạy. Không chờ hắn biến thành thực tế hành động, Úy Chỉ Cung đã tới sát trước mặt hắn. Xem thương, mắt thấy trốn không thoát, Tang Phách giờ thương liền đâm. Úy Chỉ Cung thu hồi một căn roi thép, tay trái đi phía trước tỉ bòi. Úy Chỉ Cung kỹ năng đoạt sóc phát động, đại khái tỷ lệ đoạt được binh khí của phe địch. Theo gợi ý của hệ thống vang lên, Úy Chỉ Cung với trong điện quang hỏa thạch chuẩn xác bắt lại Tang Phách thủ đoạn. Dùng sức vặn một cái, tiếng xương nứt vang lên. Tang Phách thủ đoạn bị sinh sôi bẻ gãy, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, trường thương rời khỏi tay. Úy Chỉ Cung một tay tiếp được trường thương, một thương đâm thủng Tang Phách ngực, đem đóng xuống đất. Một màn rung động như vậy, đánh tan hoàn toàn Đan Dương tinh binh ý chí chiến đấu, dồn dập bỏ lại vũ khí đầu hàng. Tần Ôn đứng dậy đi xuống bậc thang. Hiện trường một mảnh yên lặng, chỉ có xa xa tiếng bước chân của. Đi tới Tang Phách bên người, Tần Ôn nhất thời không nói gì. Bởi vì mất máu quá nhiều cùng đau nhức, Tang Phách sắc mặt trắng bệch, thanh âm nhỏ như tơ nhện, "Không phải, không có khả năng. Đây là Đan Dương tinh binh, rất mạnh." Tần Ôn khẽ gật đầu một cái, "Như vậy Đan Dương tinh binh, ta giết không có một vạn cũng có 8000. Ngươi, là ngươi làm?" Tang Phách ánh mắt trừng tròn trịa, đột nhiên giống giận. Trước đây hạ bi trận chiến ấy, xuất hiện chi tiêu cung kỵ bộ đội, giết hơn vạn Đan Dương tinh binh. Mà cái kia một hồi chiến dịch, cũng là hắn đi hướng đường xuống dốc bắt đầu, hắn há có thể không hận. A Tang Phách ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió tràn đầy không cam lòng. Đang kêu hết chút sức lực cuối cùng phía sau, Tang Phách trợn to hai mắt, mất đi sức sống. Tiến hội hiện trường bình tĩnh lại. Thần Ôn lặng lặng nhìn khoảng khắc, hướng mi phủ đi ra ngoài. Đang đằng sát khí Úy Chỉ Cung theo sau lưng. Mi trúc khuôn mặt có chút trắng, tiểu bảo đuổi theo. Ngăn cản ở phía trước Đan Dương tinh binh đội vã nhường đường. Làm Tần Ôn đi tới mi phủ bên ngoài lúc, hạ bi trong thành tiếng kêu nổi lên bốn phía, Châu Mục phủ phương hướng hỏa quang trùng thiên. Tần huynh, ngươi đây là? Mi trúc đồng tử hơi co rụt lại. Không có gì, ta làm cho Bạch Khởi mang binh tới tiếp thu hạ bi thành, châm lửa hẳn rất bình thường a. Đang bình thường đã đủ mập để thẩm lén lột chương 127, Lưu Bị chạy trốn, bắt sống quan vũ một viên. Cùng lúc đó, Châu Mục phủ cửa sau, Bạch Khởi trong mắt tỏa ra hỏa quang, nhìn kỹ trong phủ hỏa hoạn. Đứng phía sau mấy nghìn phi vân vệ, trốn ra được thị nữ, gã sai vặt, chỉ cần không mang vũ khí, phi vân vệ nhất khái không nhịn. Phàm là mặc giáp giả hoặc cầm trong tay vũ khí giả, thì biết khoảng cách bị cắn giết. Thời gian dài bao lâu? Bạch Khởi hỏi bên người thân binh. Thân binh không chút nghỉ ngợi nói, chưa tới một khắc đồng hồ. Bạch Khởi con ngươi lóe lóe, không thèm nói, nhắc lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phủ trung chạy ra khỏi người càng ngày càng ít, trước phủ càng là nằm đầy đất thi thể. Đột nhiên, cửa trước chỗ truyền đến tiếng kinh hô, không tốt. Đao Kiêm được người cứu đi. Bạch Khởi ánh mắt đông lại một cái, rất nhanh liền làm ra phán đoán, không cần phải xem bảo, đó là giả. Quả nhiên, cửa trước chỗ yên tĩnh lại. Thậm chí ngay cả tiếng kêu đều không có. Không tốt, Đào Khiêm leo tường trốn. Cũng không lâu lắm, lại là một tiếng thét kinh hãi. Bạch Khởi vẫn không có để ý tới. Kế tiếp một khắc đồng hồ bên trong, lục tục có hơn 10 tiếng truyền đến, lấy các loại phương thức báo cáo Đào Khiêm đào tẩu, bị Bạch Khởi nhìn thấu. Đúng lúc này, phía đông truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bạch Khởi lúc này hạ lệnh, truyền lệnh Dương Tái Hưng ngăn chặn hạ bi thành đóng cửa. Dạ. Một gã thân binh kỵ mã vội vã rời đi. Nhiều lần đang ở xuất quân xung phong liều chết Dương Tái Hưng nhận được tin tức, dùng ngựa thẳng đến Đông Môn. Bên kia có ba con khoái mã đang ở cấp tốc sông hướng Đông Môn, chính là trốn ra được Lưu Quan Trương Tam huynh đệ. Đào Khiêm lúc này cũng ghé vào Trường Phi trên lưng ngựa. Huyền Đức, đa tạ ngươi liệu mình cứu rút. Đào Kiêm lão lệ tung hành, vừa nói lời cảm tạ, một bên quay đầu lại nhìn phía Châu Mục phủ, hối hận không nên đi thăm dò cái kia Tần Ôn A. Nếu như đối phương không chiếm được Châu Mục ấn, cũng vô pháp làm cho binh sĩ truyền tống vào tới. Lưu Bị dục ngựa phi nước đại, lớn tiếng an ủi, Châu Mục đại nhân, chúng ta sớm muộn sẽ trở lại. Ai? Đào Kiêm thở dài, nhìn chằm chằm Châu Mục phủ, để cho ta nhìn nữa cuối cùng. Cháy mau, vốn là muốn cảm hoài một phen, lại chứng kiến một đạo thân ảnh phi nước đại qua đây. Trải qua thủ hạ miêu tả, hắn cũng biết Tần Ôn thủ hạ có một dũng tướng, đã từng đơn thương thất mã chiến bại Lữ Bố. Sau lưng đạo thân ảnh kia đang cùng miêu tả trùng hợp. Đào Kiêm đột như lên tiếng hô, dọa Trương Phi nhảy. Ngươi đặc biệt nương có thể hay không bế? Miệng chữ còn không nói ra, Lưu Bị lại là một tiếng hô to, cháy mau, Dương Tái Hưng đuổi tới. Lưu Bị liều mạng co rúm mã tiên, đùng đùng tiếng không ngừng. Chiến mã bị đau, lần nữa tăng tốc. Nhưng thông thường chiến mã là có cực hạn. Dương Tái Hưng Bạch Ngọc Sư Tử là tuyệt thế thần tuấn, không cần tốc độ cao nhất liền có thể đơn giản thu nhỏ lại khoảng cách. Phi nước đại một lát sau, Lưu Bị xoay người hướng về sau xem, phát hiện Dương Tái Hưng khoảng cách không hơn 100 mét, mồ hôi lạnh tại chỗ rơi xuống. Trương Phi càng là bạo tinh khí, tại chỗ bạo nổ thô tục, đạp mã, Dương huynh đệ vẫn còn ở truy. Mặc dù là nói thô tục, nhưng xưng hô vẫn là Dương huynh đệ. Có thể thấy được đồng quan trước tình nghĩa vẫn còn ở phía sau, truyền đến Dương Tái Hưng thanh âm, hai vị huynh đệ giao ra Đào Kiêm, ta tin tưởng chủ công nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giữa những hàng chữ, hoàn toàn coi thường Lưu Bị. Lưu Bị vừa vội vừa nộ, nghiến răng nghiến lợi, đừng nghe hắn, Tần Ôn đã bạch mặt, giao ra Đào Kiêm cũng chết. Đang khi nói chuyện, Dương Tái Hưng khoảng cách lần nữa gần hơn, mắt thấy cũng bị đuổi theo. Quan Vũ đột nhiên giảm bớt tốc độ ngựa. Đại ca, tam đệ đi mau, ta tới đoạn hậu. Nói xong, rìm ngựa đứng ở tại chỗ. Nhị đệ, ngươi. Lưu Bị sắc mặt trắng nhợt, muốn nói điều gì, nhưng Quan Vũ đã bị Dương Tái Hưng đuổi theo. Lập tức hung hăng chuyển qua đầu, chạy ra cửa thành. Đông môn trước, Dương Tái Hưng cầm thương mà đứng. Nhìn thân sắc bình tĩnh Quan Vũ, thở dài nói, một cái Đào Kiêm, đáng giá được các ngươi cái này dạng. Quan Vũ khẽ gật đầu một cái, Đào Kiêm không đáng, ta là chính là đại ca cùng tam đệ. Đang khi nói chuyện, Quan Vũ tung người xuống ngựa, đem thanh Long Hiển Nguyệt đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Một bộ mặc cho ngươi xử trí tư thái. Sau nửa canh giờ, Hạ Bi thành náo động dần dần bình tức. Tân Ôn một đạo trấn an chiếu lệnh phát sinh, thấp thỏm lo âu bách tính cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này, mi phủ trước, Bạch Khởi đang ở hướng Tân Ôn hồi báo tình trạng. Phi Vân vệ đã khống chế 4 tòa cửa thành, Hạ Bi thành cơ bản bình định, nhưng Đào Khiêm bị Lưu Bị đám người cứu đi, Dương Tái Hưng đang ở truy kích. Nói đến đây, Bạch Khởi hiếm thấy lộ ra tiểu ý, Tân Ôn cũng cười. Đi qua lâu như vậy, lấy Dương Tái Hưng mã lực, nghĩ đuổi theo kịp Đào Khiêm dễ dàng. Nhưng bây giờ còn chưa trở về, có chút ý tứ. Cười, trong bóng tối truyền ra tiếng vó ngựa. Dưới ánh lửa chiếu, Dương Tái Hưng cùng Quan Vũ dắt ngựa đi tới. Dương Tái Hưng quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, "Chủ công, mặt tướng cãi lời mệnh lệnh, không có đi truy Đào Kiêm, mời chủ công giáng tội." "Không." Vừa dứt lời, Quan Vũ đột nhiên quỳ xuống, là Quan Mộ cản lại Dương huynh đệ, Dương huynh đệ bắt được Quan Mộ, nên phải vô tội. Tình huống gì? Tù binh chính mình dẫn ngựa đi tới đã rất quái lạ, hiện tại lại vì tù binh hắn người cầu tình. Phốc phốc, ý chỉ cùng tại chỗ cười ra tiếng, hợp với vẻ mặt huyết, thoạt nhìn lên dữ tợn đáng sợ. Không đợi Tần Ôn mở miệng, Bạch Khởi trầm giọng nói, "Phi Vân vệ quân kỷ nghiêm minh, công là công, quá là quá, mệnh lệnh của ta là bắt lại Đào Kiêm, Dương Tái Hưng cố ý thả người, nên phải hỏi chém." Quan Vũ đồng tử hơi co rụt lại, gấp giọng nói, "Phiêu kỵ tướng quân, đây là Quan Vũ chi tội, nếu là muốn chém mời chém Quan Vũ." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lang loạn. "Ngươi một tù binh, làm sao luôn cho tù binh ngươi người cầu tình, có thể hay không làm tù binh?" Chỉ có Tần Ôn trong lòng minh bạch, đây chính là Quan Vũ trung nghĩa chỗ, mặc dù coi như có điểm nốc, nhưng làm người ta kính nể. Ý niệm tới đây, Tần Ôn nhìn về phía Bạch Khởi, nói, "Tù binh trở nên cầu tình, trung nghĩa có thể tăng, ngươi xem đánh 50 quân côn như thế nào?" Bạch Khởi cũng là lắc đầu. 50 quân côn quá ít, đánh 100 quân côn a. Lập tức có phi vân vệ tiến lên, đưa đến một cái giải tiểu. "Tạ chủ công, tạ tướng quân." Dương Tái Hưng đứng dậy ôm quyền chí tạ, trực tiếp hướng trên băng ghế dài một nằm út sấp, thần sắc bình tĩnh. Rất nhanh quân côn hạ xuống. Côn, hai côn, ba côn. Thẳng đến 100 côn đánh xong, Dương Tái Hưng trên y phục đều ấn ra vết máu, nhưng hắn chân mày đều không nhíu một cái, giống như người không có sao dạng đứng dậy. Lại thấy Quan Vũ tự trách dáng dấp, khoát tay nói, "Quan huynh đệ không cần phải lo lắng, ta người này ra tinh thần dày, đánh mấy cây gậy ngủ mới phát hiện tốt lắm." Nghe vậy, Quan Vũ ngủ bội phục lại cảm động. Tần Ôn trong lòng cười như hoa nở. Đừng dùng lẽ thường để cân nhắc cái thế giới này võ tướng, càng không thể so sánh Dương Tái Hưng. Chút thương nhỏ này thực sự ngủ mới phát hiện có thể tốt. Kế tiếp còn có chuyện phải làm, Tần Ôn sai người đem Quan Vũ dẫn đi trông coi đứng lên. Tù binh nên có tù binh dáng vẻ. Sau đó, Tần Ôn nghiêm mặt, trầm giọng nói, "Bạch Khởi nghe phong, có mặt tướng." Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, ôm quyền đợi mệnh. "Mệnh ngươi vì thảo tặc giáo úy, lĩnh 200.000 phi vân vệ xuất trình, mau sớm đem Tử Châu bình định." "Thảo tặc giáo úy?" Bạch Khởi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ đây là chủ công đệ nhất cái trước còn nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 128, quét sạch Từ Châu, đến trầm đại điện. Tần Ôn hiện nay là phiêu kỵ tướng quân. Dựa theo ngoạn gia chức quan quy tắc, thấp hơn tự thân chức quan có thể trao tặng thuộc hạ. Nói cách khác, phiêu kỵ tướng quân trở xuống, sở hữu chức quan Tần Ôn đều có thể phong đi ra ngoài. Từ Châu mục chức cũng là đồng lý. Đem thảo tặc giáo úy phong cho Bạch Khởi, trong đó bao hàm ý tứ, không cần nói cũng biết. Bạch Khởi trở nên động dung, trầm giọng nói, "Tạ chủ công, mặt tướng nhất định tận tâm tận lực, tuyệt sẽ không bôi nhỏ thảo tặc giáo ý trước." Thần Ôn trong lòng vui vẻ, có thể để cho sát thần Bạch Khởi vì kế thừa hắn đã từng chức vị mà kích động, chẳng lẽ không đáng giá kiêu ngạo. "Chờ, các loại." Bạch Khởi lui sang một bên, Thần Ôn tiếp tục nói, "Dương Tái Hưng nghe lệnh." Dương Tái Hưng sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng kịp, hắn mới vừa còn âm thầm tiện mộ Bạch bắt đầu được phong thảo tặc giáo ý, không nghĩ tới sẽ bị thét lên tên. Dù sao hắn mới chỉ có phạm sai lầm. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Tái Hưng tiến lên một bước. "Mệnh ngươi vì phấn uy tướng quân, hiệp trợ Bạch Khởi hoàn thành đối với Từ Châu bình định, cũng coi như lấy." Thần Ôn tuyên bố đối với Dương Tái Hưng bổ nhiệm. So với Bạch Khởi, Dương Tái Hưng trước phải tới, lập công cũng so với Bạch Khởi phải nhiều. Ở chức quan bên trên, Dương Tái Hưng cao hơn một điểm. Nhưng thảo tặc giáo úy có ý nghĩa đặc biệt, cũng không sợ Bạch Khởi không đè ép được Dương Tái Hưng tại chủ công. Dương Tái Hưng vui vẻ tiếp thu, quỳ một chân trên đất chỉnh trọng hành lễ, hoàn toàn không chịu trên mông tổn thương ảnh hưởng. Hoàn thành đối với hai người bổ nhiệm phía sau, Bạch Khởi cùng Dương Tái Hưng đêm đó liền sẽ vân mộng trấn, đốt lên 200.000 binh mã xuất chinh. Từ Châu phong vân lần nữa bắt đầu khởi động, vô luận bản thổ thế lực vẫn là người chơi, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Tương đối, vân mộng trấn bình tĩnh dị thường. Tần Ôn đem đại bộ phận chính vụ giao cho Từ Thứ, Vương Thủ Nhân cùng Mi Trúc, mình làm tốt chủ tính chung công tác. Toàn bộ có điều không lộn xộn, còn phi thường thích đi cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ở một hồi tiếng vó ngựa chung, bình tĩnh bị phá bỡ. Danh tín sứ dục ngựa vọt tới vân mộng trước thành, bị thủ thành phi vân vệ ngăn ở bên ngoài. Tín sứ giao ra một cái quần trục, dục ngựa rời đi. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, Tần Ôn nhìn lấy trong tay hắc sắc quần trục, khóe miệng có chút co lại. Thứ này hắn trong túi đeo lưng còn có một chương. Lúc nào thánh chỉ như thế lôi phía trước là làm cho Lý Nguyên Vương mang về, bây giờ lại trực tiếp phái cái tín sứ đưa tới. Không khó coi ra, hắn thất suy vi đến rồi cực hạn. Ánh mắt một lần nữa trở lại trên thánh chỉ. Đại Hán tiên tử chế biết, từ đồng chắc phản loạn tới nay triều cương không phân chấn, chấm sau 3 ngày đem tổ chức phong thưởng thảo công thần đại điện, ngắm ái khanh đến đây chủ trì. Cùng với nói là thánh chỉ, không bằng nói là Lưu Biện nói với Tần Ôn lời nói, ý tứ rõ ràng sáng tỏ. Nhìn xong thánh chỉ, Tần Ôn có chút hiểu ra. Chắc không được Lưu bị chạy từ châu tới, nguyên lai triều đình còn không có cho công thần phong thưởng. Trước cho hắn phong phiếu kỵ tướng quân, có phải là vì 3 ngày sau chủ trì phong thưởng đại điện làm nóng? Có muốn hay không đi đâu? Tần Ôn rất nhanh có quyết định. Đi. Lần này muốn phong thưởng thảo đồng công thần, nhất định sẽ có Tào Tháo, Tôn Kiên trở, các loại, hào kiệt. Cho bọn hắn trao giải hẳn là thật thoải mái. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Sáng sớm, Tần Ôn mang theo ý chỉ cùng Lý Nguyên Vương, đi qua giản dị chuyển tống trận đạt đến thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời. Lui tới người đi đường đều tràn đầy đủ cười, đắm chìm trong phong thưởng đại điện trong vui sướng. Làm Tần Ôn đạt đến hoàng cung lúc, đã có rất nhiều người chơi cùng bản thổ nhân vật đang chờ đợi. "Tần huynh, lâu ngày không gặp có khỏe không?" Tào Tháo đi tới Tần Ôn bên người, chắp tay nói. Tần Ôn cấp tốc quan sát liếc mắt. Tào Tháo ăn mặc vui mừng hồng bảo, đầu đội hắc sa chất liệu cao quan, thắt lưng xứng trường kiếm. Hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc một phen. Làm như nghĩ đến cái gì, Tần Ôn cười nói, "Mạnh Đức huynh đây là có tin đồn." "Tin đồn?" Tào Tháo nhướng mày, lập tức rất nhanh thư chuyển ra, minh bạch rồi ý của đối phương. Cũng không có dấu giếm ý tứ, giải thích, "Đại tướng quân đêm qua thông báo qua ta, ta hôm nay đem ra phong Duyện Châu Mục, còn có hy vọng phong hầu. Duyện Châu Mục thêm phong hầu, đích sắc rất phong phú." Tào Tháo tỉ mỉ trang phục một phen không phải là không có đạo lý. Tần Ôn nhẹ nhàng gõ đầu, chắp tay đáp lễ, "Chúc mừng Mạnh Đức huynh thăng chức, về sau chúng ta chính là hàng xóm, có thời gian nhiều giao lưu." "Hàng xóm? Giao lưu?" Tào Tháo trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi. Đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. "Tần Ôn, ta nhị ca thế nào?" Trương Phi nổi giận đùng đùng đi tới, Lưu bị treo ở Trương Phi trên người, kéo đều kéo không được. Nghe được động tĩnh, đại lượng ánh mắt tụ vào qua đây. "Là Tần Ôn, hắn tới làm gì? Không phải đã phong phiêu kỵ tướng quân sao? Chẳng lẽ còn có phía sau phong thưởng?" "Ta đi, tốt lắm, giống như là Trương Phi không." Người chơi cùng bản thổ nhân vật khe khẽ bàn luận lấy, hoặc là nghi hoặc, hoặc là kinh ngạc. Tần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái. Đêm đó Lưu bị cùng Trương Phi chạy trốn phía sau, Tần Ôn phái đại lượng nhân thủ đi tìm bọn họ. Kết quả không có thu hoạch. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới bọn họ. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong lúc đó, vẫn lôi kéo Trương Phi Lưu bị đột nhiên mở miệng, khẩn cầu nói, "Từ Châu Mục, huynh đệ ta ba người nghĩa cùng là sinh tử, nếu như nhị đệ gặp nạn, mời." Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Không đợi Lưu bị nói xong, bạo phát tiếng thảo luận đem Lưu bị thanh âm vung tới. "Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói Từ Châu Mục." Tê suy nghĩ tỉ mỉ của chỉ, Minh ca không rên một tiếng liền cầm xuống Từ Châu, giả heo ăn hổ à. Tin tức lạc hậu quá nghiêm trọng. Nếu như là người chơi nhóm là kinh ngạc, cái kia bản thổ dân vật chính là kinh hách. Tần Ôn người này quá mức khủng bố, đã có năng lực nuốt vào nhất châu chi địa, hậu sinh khả úy. Về sau phải cẩn thận, canh phòng nghiêm ngặt Tần Ôn. Sợ cái gì, nên lo lắng chính là Tần Ôn hàng xóm. Giờ này khắc này, hàng xóm hai chữ ở Tào Tháo não hải lái đi không được, trong lòng dâng lên một tia hồ nghi. Mới vừa nói giao lưu là ý gì? Chẳng lẽ là sẽ đối Duyện Châu độc thủ? Tào Tháo nhìn Tần Ôn liếc mắt, càng muốn 0.7 càng thấy được có thể, lặng lẽ lui về. Không nhìn phản ứng của mọi người, Tần Ôn trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức rất nhanh tiêu thất. Vân Trường ở Vân Mộng thành sống rất tốt, mỗi ngày có mỹ nhân, rượu ngon làm bạn, nhàn rỗi thời điểm cùng Dương Tái Hưng luận bàn võ nghệ, khoái hoạt lại tựa như thần tiên. Nói xong, hắn vô vô Lưu bị bà bay. Ở trong tiếng nghị luận hướng cửa cung đi tới. Lưu bị nhìn Tần Ôn bối ảnh, trong lòng hận ý khoảng cách bị nghi hoặc thay thế được. Chẳng lẽ là nhị đệ thực sự thay lòng? Còn đang nghi hoặc, cửa cung bên trong vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông là phong thưởng đại điện bắt đầu tín hiệu. Đám người đứng xếp hàng chuẩn bị tiến nhập, chỉ có Hôn riêng một ngoặc cửa, nên ngang tiến cung. Gác cửa cung vệ sĩ, không chỉ có không ngăn cản hắn, ngược lại khách khí đưa hắn lên tiến cung. Giữa người và người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng cậu sự chênh lệch còn lớn hơn. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 129, Hà Thái Hậu tiện ý đi, ta là người đứng đắn. Phía trước cái kia chương phát sai rồi, đã đổi lại tới, đã đặt độc giả, có thể đổi mới một cái, nặng xem chương 128, cường điệu một cái, không có phát lặp lại chương tiết. Tần Ôn tiến nhập hoàng cung phía sau, ở hoạn quan dẫn đường dưới thông suốt đến. Hậu cung. Ừ. Tần Ôn có loại bất tường là dự cảm. Loại địa phương này là hắn có thể tùy tiện tới. Lần trước có thể Tây Biên, hay là bởi vì Hà Tiến muốn cầu cảnh hắn, cần trong tay hắn ngọc bài. Ngọc bài tác dụng hắn cũng biết. Tây Biên tổn phóng đăng cơ thứ cần, nhất định phải có ngọc bài mới có thể đạt đến nơi đó. Tần Ôn nhìn về phía dẫn đường hoạn quan, trầm giọng nói, ngươi muốn dẫn ta đi cái kia. Trong thanh âm hàm nghĩa, kích thích hoạn quan giật mình một cái. Hoạn quan chiến chiến nguy nguy giải thích, Thái Hậu có chuyện trọng yếu, muốn cùng phiêu kỵ tướng quân thương nghị. Hà Thái Hậu. Tần Ôn không có thả lòng cảnh giác. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng quan sát bốn phía, để ngừa có đao phủ thủ từ hai bên lao ra, loạn đao đưa hắn chém chết. Sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Thật là cùng Hà Thái Hậu tìm hắn. Tiến nhập Hà Thái Hậu tẩm cung phía sau, Tần Ôn gặp được cái này phong vận dư âm nữ nhân. Hà Thái Hậu dựa vào ở trên nguyên tháp, nét mặt tươi cười như hoa, phiêu kỵ tướng quân hôm nay chủ trì đại không tắm điện, quan hệ đến hắn thất thể diện, ai ra mệnh cung người biên chế nhất kiện bách hoa cầm bảo, tặng cho phiêu kỵ tướng quân. Dứt lời, hai gã cung nữ đi tới. Không nói hai lời liền cởi Tần Ôn y phục. Tần Ôn nhướng mày, không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát ý, không có làm ra phản kháng. Sau một lát, lại có một gã cung nữ đang cầm nhất kiện cầm bảo đi tới, cho Tần Ôn thay y phục. Cái này cầm bảo chỉnh thể có màu đen, vạt áo trở, các loại, bên bờ giải đất tương hợp bên, điểm chế có tơ vàng theo thành tường vân đồ án. Vật phẩm, vân mộng phục chủ loại, lễ phục hiệu quả, mị lực hai giới thiệu, từ hán thất thải nữ tỉ mỉ chế tạo, phiêu kỵ tướng quân, lang gia hầu Tần Ôn chuyên trúc. Nhìn xong quần áo giới thiệu, Tần Ôn cái chán gân xanh điều nhảy lên, trong lòng có sở hiểu ra. Vì hắn chế tạo dành riêng y phục. Cái này nhất định là tại thèm thân thể của hắn. Thấp hèn. Tần Ôn thần sắc bất động, kiên trì chờ, các loại, y phục mặc tốt. Ở vân mộng dùng phụ trợ dưới, Tần Ôn buộc phát trói lọi, Hà Thái Hậu liên tiếp ghé mắt. Phiêu kỵ tướng quân mặc áo quần này thật thích hợp. Trên trán hàm chứa vài phần xuân sắc. Trong điện bầu không khí cấp tốc cấm lên. Tần Ôn phảng phất cái gì cũng không phát hiện, nhìn không chớp mắt, chắp tay nói, tạ Thái Hậu khích lệ, tại hạ còn muốn đi chủ trì phong thưởng đại điện, tại hạ xin cáo lui. Ném câu nói tiếp theo, Tần Ôn chạy đi liền đi. Chờ một chút. Hà Thái Hậu gọi lại Tần Ôn, dặn dò, biện nhi tuổi còn nhỏ quá, đại ca lại lô mãng thường thường làm chuyện sai lầm, hy vọng phiêu kỵ tướng quân về sau có thể thường thường vào cung giáo dục biện nhi, tận lực phụ tá hắn, trở thành phiêu kỵ tướng quân như vậy vĩ đại nam tử. Cái này, cho dù không quay đầu lại, Tần Ôn cũng có thể cảm nhận được Hà Thái Hậu ánh mắt nóng bỏng, hầu như không che giấu chút nào. Vì vậy cũng không quay đầu lại nói, ở tự nhiên tận lực, lập tức bước nhanh hơn đi ra ngoài. Khi đi ngang qua một cái án thư lúc, chân đột nhiên dừng lại. Một chi ngọc bút hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thái Hậu, cây bút này có thể hay không ban thưởng cho ta? Hà Thái Hậu thanh âm mừng rỡ truyền đến, phiếu bị tướng hiếm thấy quân muốn cầm đi chính là. Đa tạ. Tần Ôn cầm lấy ngọc bút, đi ra đại điện. Sau khi ra ngoài, hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái sao động tâm tình có chút phức tạp. Tục ngữ mây, nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ. Hà Thái Hậu loại này giới ngàn giữa hai người, còn nhiều năm không có bị chạm qua mỹ nữ, so với hổ lang còn mạnh hơn. Lại là tiến y phục, lại là ngôn ngữ ám chỉ. Tần Ôn kém chút chống đỡ không được. Nam Hải tử tại ngoại phải bảo vệ tốt chính mình. Mang theo cảm thán như vậy, Tần Ôn lẻ loi một mình đi ra hậu cung, đi trước đại điện hiện trường. Xử lý như thế nào Hà Thái Hậu, ngày sau hay nói. Đại điện ở hoàng cung tế tự nơi tiến hành. Chờ, các loại, Tần Ôn tìm được vị trí lúc, bản thổ nhân vật cùng người chơi cũng mới vừa đứng vững. Dạ Thiên Tử đứng ở hàng thứ nhất, nhạy cảm nhận thấy được Tần Ôn y phục thay đổi. Thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì nổ nước bọt. Hiện trường thay quần áo, thật đúng là tao bao. Mà ở Dạ Thiên Tử phía sau, Tiêu Nguyệt chân mày to hơi nhất hảo, nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, cái này y chắc chắn vấn đề. Tào Tháo lộ ra một tia cười xấu xa, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi, Tần huynh đây là trộm cái nào cung nữ? Tư vị như thế nào? Tần Ôn không cần, phải, nghĩ ngợi lắc đầu, không phải. Tào Tháo mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc, lập tức lại thay nam nhân đều hiểu đủ cười, nói, chẳng lẽ là tiên đế phi tử? Xem ra Tần Ôn rốt cuộc lĩnh hội thiếu phụ tốt lắm. Tần Ôn mặt tối sầm người đọc sách chuyện cái kia. Cái giám a, hắn lúc nào trộm? Tần Ôn thần sắc nghiêm nghị, nghĩa tránh ngôn từ nói, mạnh đức cũng không muốn nói mỏ, ta nhưng là có gia thất người, sao hái hoa ngắt cỏ? Mới nói xong, một gã hoạn quan chậm chậm đi tới. Phiếu kỵ tướng quân, đại điển muốn bắt đầu, đại tướng quân thúc giục ngươi mau sớm lên đài. Tần Ôn nhẹ nhàng gõ đầu. Mạnh đức huynh, trước cho tới cái này a, ta phải đi lên rồi. Cùng Tào Tháo lên tiếng chào, Tần Ôn sải bước ly khai. Đi bộ lúc mang theo một hồi làn gió thơm. Tào Tháo nhướng mày, mùi thơm này thật quen thuộc, ước một khắc đồng hồ phía sau, đại điển bắt đầu. Hà Tiến đi lên tế đàn, nói ước chừng một giờ mở màn đọc diễn văn, nghe người buồn ngủ. Dưới tế đàn mọi người chờ mong cũng thay đổi thành phiền táo. Nhất là người chơi lại càng không bình tĩnh. Trong hiện thực cũng bị lãnh đạo nói chuyện, chơi một trò chơi còn muốn bị người gái nở đỡ cờ nói chuyện. Nếu không phải là còn không có phát thường lệ, người chơi nhóm sớm đi. cảm tạ chư vị đối với đại hán cống hiến, hiện tại phong thưởng đại điện chính thức bắt đầu. Theo Hà Tiến nói xong câu nói sau cùng, hiện trường bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vỗ tay không hề nghi ngờ là người chơi. Lần đầu tiên nghe được tiếng vỗ tay, Hà Tiến cảm thấy mới lạ đồng thời lại đắc ý, xem ra ta nói rất tốt sao. Thật không nghĩ tới, đây là không nhịn được tiếng vỗ tay. Trong hiện thực, hoàn toàn nghe không hiểu nhân viên, biết dùng loại này tiếng vỗ tay đưa đi dài dòng lão bản. Đợi tiếng vỗ tay dần dần lắng lại sóng gió 507. Nương theo một loạt tiếng bước chân vang lên, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Khái Khái. Tân Ôn háng giọng, ngày hôm nay trận này phong thưởng đại điển để ta làm chủ trì, lời nói nhảm không nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu phong thưởng. Đang khi nói chuyện, mở ra trong tay chiếu thư. Viên Thiệu tiến lên lĩnh chỉ. Viên Thiệu sửng sốt một chút, mang theo táo bón một dạng biểu tình ra khỏi hàng, uy địa phục cả đời chỉ. Viên Thiệu ở thảo đồng trung. Tân Ôn niệm lấy đối với Viên Thiệu phong thưởng, phía dưới người chơi xì xào bàn tán. Ngoa tạo, Minh ca thói xấu a. Làm cho Viên Thiệu quỳ gối trước mặt, thoải mái bay lên. Cắt, tuyên chỉ không phải đều là thái giám sao? Sa Diêu, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, ngươi có bản lãnh cũng đứng trên không được. Liếm cậu chết không yên lành, các ngươi liền liếm a, cũng không thấy Dạ Tận Thiên Minh cách các ngươi. Ở người chơi tranh luận không ngớt lúc, Tân Ôn đã tuyên đọc hơn 10 đạo phong thưởng, muốn chính là một cái hiệu suất. Lưu Bị tiến lên nghe phong. Theo tên bị niệm đến, Lưu Bị chạy chậm tiến lên. Tân Ôn vừa muốn tuyên đọc phong thưởng, một bên Hà Tiến đột nhiên đứng ra, hình như có nghi hoặc, ta nghe nói Túc Hạ là Hán thất hậu duệ. Lưu Bị trong lòng mừng như điên, rốt cuộc có người hỏi hắn có phải hay không Hán thất hậu duệ, một ngày xác nhận thân phận, về sau hắn hành tẩu đại Hán tuyệt đối thuận lợi nhiều. Kiềm chế lại mừng rỡ, Lưu Bị chậm rãi nói, tại hạ là Cảnh Đế chi tử, Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng sau đó. Ồ, nhanh lấy ra phả tới. Hà Tiến nghe ngóng đại hỉ. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 130, Lưu Bị nhận tổ quy tông, Lưu Hoàng không sinh sản. Tần Ôn trong lòng ngẩn ra, vô ý thức nhìn một chút dưới tế đàn Tào Tháo. Một màn này khá quen a, dựa theo sự thật lịch sử mà nói, năm đó Lưu Bị lần đầu gặp mặt Hán Hiến Đế thời điểm, Hán Hiến Đế đã tới rồi cái này vừa ra. Mục đích là nghĩ trọng chỉnh Hán thất, cân bằng Tào Tháo lực lượng. Chỉ là hiện tại đổi thành Hà Tiến cùng Tân Ôn. Nhưng lúc này không phải lúc đó, hắn không phải Tào Tháo, Lưu Biện cũng không phải Hán Hiến Đế. Hà Tiến hành động này hoàn toàn không cần phải, ý niệm tới đây, Tần Ôn nhướng mày. Hà Tiến chú ý tới dị dạng, giống như là vừa nghĩ đến bên cạnh còn đứng Tân Ôn, lại nói, Tần Phiêu kỵ nghĩ như thế nào? Tân Ôn hoàn hồn, nhẹ nhàng gõ đầu nói, đại điện tạm thời đình chỉ, xác nhận Hán thất tông thân quan trọng hơn. Hà Tiến có một cái chớp mắt thất thần, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương biết đáp ứng thống khoái như vậy. Quý ở phía dưới Lưu Bị vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Cùng Hà Tiến ý tưởng không sai biệt lắm, hắn cho rằng đối phương biết tiến hành cản trở, dù sao hai người hiện tại cũng coi như vậy mặt. Đạt được Tần Ôn sau khi đồng ý, Hà Tiến vội vã phái một gã hoạn quan bỏ lấy Lưu Thị giá phả. Bản thổ nhân vật ngược lại là không sao cả, người chơi nhóm lại nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Thiếu cái Tào Tháo, nhiều một Tần Ôn, Lưu Hoàng thúc đây là muốn đăng tràng. Tấm tắc, ưa áo a, ta muốn là có thể làm cái Hoàng thúc côn đồ, phòng trừng cũng có thể cất cánh. Nhi, để ngươi làm hoàng gia đều không được. Thảo luận nội dung đã dính đến tương lai, bản thổ nhân vật chỉ có thể nghe được tất tất tiếng. Thời gian khắp nơi đều là tất tất tiếng, làm cho bản thổ nhân vật đầu ông ông. Không lâu, hoạn quan mang tới gia phả. Gia phả cùng sở hữu 10 quyển, hoạn quan tìm một hồi tìm được thuộc về Lưu Thắng cái kia quyển. Triển khai đang muốn niệm, Tần Ôn đột nhiên mở miệng, chấm đã, ta xem một chút có phải thật vậy hay không, có khác người ở bên trong động tay chân. Tần Phiêu kỵ xem đi. Hà Tiến rất dứt khoát, cũng không lo lắng. Đây chính là Lưu Thị gia phả, ai có thể tay máy tay chân. Tần Ôn tiếp nhận gia phả mở ra, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Tay phải rút vào trong tay áo, một căn ngọc bút xuất hiện ở trong tay. Vật phẩm, Càn Khôn bút tương tự, văn phòng phẩm hiệu quả, không cần biết, có thể sửa chữa toàn bộ chữ viết, đây chính là Tần Ôn từ Hà Hoàng hậu cái kia cầm bút. Khi nhìn đến Lưu Bị sau đó, hắn liền dự cảm đến có thể sẽ phát sinh nhận thân một màn. Thuận tới đây nhánh Càn Khôn bút, lo trước khỏi họa. Cái này không liền dùng tới nha. Tần Ôn ống tay áo phất qua gia phả. Càn Khôn bút trong nháy mắt không cần biết, trực tiếp cải biến gia phả ở trên một đoạn nội dung. Ta xem xong, không thành vấn đề, còn có gia phả phải thật tốt trắng quản, mặt trên đều có bụi bặm. Tần Ôn cười đem gia phả đưa trả mặt quan. Quan quan vội vã tiếp nhận, kỳ quái liếc mắt gia phả, hắn nhớ kỹ sẽ không có cho. Lo lắng làm cái gì? Nhanh nghiệm. Đang ở nghi ngờ thời điểm, Hà Tiến trở không nhịn được, lớn tiếng thúc giục. Hoàn quan không dám thờ ơ, dựa theo gia phả niệm, thiếu cảnh hoàng cắt ra 14 tử, đệ giặc tử từ núi Tĩnh Vương Lưu Thắng, Lưu Thắng sinh Lục Thành sau khi Lưu Trinh sinh Bái Hầu Lưu Tinh sinh. Hoàn quan chói hai tiếng nói ở phía trên quanh quẩn. Theo mỗi một cái tên bị đọc ra, mọi người biểu mời từng bước đặc sắc. Viên Thuật cùng Viên Thiệu hai người lẫn nhau, huynh đệ hai người lần đầu tiên đạt thành chung nhận thức, trong mắt tràn đầy trêu tức màu sắc. Dạ Thiên Tử là người chơi, biết Lưu Bị khẳng định sẽ xuất hiện tại gia phả bên trên. Trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một tia khoái ý hỏi vào tâm tư người qua đường đều biết. Rất nhanh, hoàn quan đã niệm đến then chốt địa phương, Lưu Anh sinh Phong Linh Hầu Lưu không nghi ngờ, Lưu không nghi ngờ sinh Tế Xuyên sau khi Lưu Huệ sinh Đông cái kia lệnh Lưu Hùng sinh Lưu Hoàng, Lưu người không biến hóa. Dù hoàn quan niệm xong phía sau, sắc mặt của quái. Hiện trường yên tĩnh như chết. Tần Ôn khỏe miệng hơi một hiền, kinh nghi nói, đại tướng quân, cái này không dục làm thế nào giải thích. Hà Tiến gương mặt hắt thành đáy nổi, đoạt lấy hoạn quan trong tay ra phả, mỗi chữ mỗi câu nhìn xuống. Không sinh sản hai chữ in vào tầm mắt, không có bất kỳ xóa và sửa vết tích. Nghĩ đến Lưu Bị dám lừa hắn, làm cho hắn ném người lớn như vậy, Hà Tiến nhất thời lửa giận trùng thiên. Thói xấu a, không sinh sản, cái kia Lưu Bị làm sao tới? Cùng lịch sử không giống với, ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi là Dạ Tấn Thiên Minh làm. Cười chết ra, nhiều người nhìn như vậy, Minh ca làm sao tẩy máy tay chân? Đau lòng Lưu Bị một lớp, hoàng thúc không có. Người chơi nhóm lớn tiếng xì xào bàn tán, rất sợ dưới tế đàn Lưu Bị nghe không được. Lưu Bị trên mặt thoáng chốc mất đi huyết sắc, gấp giọng nói, "Lại tướng quân, Lưu Hoàng chính là gia phụ, tuyệt đối không phải không sinh sản, ta là chính là thực sự, ngươi tin ta à?" Nói nói, lại bắt đầu gật lệ. Cổ khí tức vô hình tịch quyển toàn trường. Tân Ôn nhướng mày, đột nhiên cảm thấy Lưu Bị có chút thương cảm, trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Với hắn mà nói, tội ác cảm giác cũng sẽ không sản sinh. Làm như nghĩ đến cái gì, Tân Ôn lúc này đối với Lưu Bị sử dụng yên lặng là vàng. Ngươi ẩn giấu điều khoản yên lặng là vàng phát động, trầm mặc mục tiêu Lưu Bị kỹ năng nam nhân khóc đi không phải tội cưỡng chế trầm mặc một giây. Theo gợi ý của hệ thống âm vang lên, tâm lượng quanh ở Tần Ôn trong lòng tội ác cảm giác tiêu thất. Một giây thời gian kết thúc, tội ác cảm giác không có lần nữa đánh tới. Tần Ôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn nữa những người khác, hiển nhiên còn không có tránh thoát kỹ năng. Hà Tiến khuôn mặt giữ tận trực chiến, nguyên bản tức giận hoàn toàn không có. Nam nhân khóc đi không phải tội khủng bố như vậy, có thể nói toàn trường hàng chí quang hoàn. Có như vậy thần kỹ bằng thân, khóc đều có thể khóc ra một cái thuộc hán giang sơn đi ra. Lương à, Hà Tiến giọng điệu cắn răng nói, gia phả sẽ không ra sai, xem ra là Huyền Đức chính mình nhớ lộn, lần này tha ngươi. Về sau không thể lại dùng Hán Thất Tông thân tự xưng. Giả mạo Hán Thất Tông thân, vẫn là trong hoàng cung. Hà Tiến không có nhất đao chém chết Lưu Bị, đều là Lưu Bị vừa rồi khóc đùa giỡn công lao. Tần Ôn Thủy Trung đứng ở một bên, cười không nói. Chờ, các loại, triệt để an tĩnh lại phía sau, tiếp tục tuyên đọc đối với bể tôi có công tưởng thưởng. Người chơi nhóm đại thể phong thưởng tạp hào chức quan. Đáng ra chú ý là bản thổ nhân vật. Tào Tháo được phong duyện châu mục, Thọ Dương sau khi. Viên Thiệu lĩnh ký châu mục, Tôn Kiên lĩnh Dương. Đại Hán 13 châu trừ bỏ Từ châu mục, còn dư lại một cái Lương châu mục không có động tĩnh. Mã Đằng cũng chỉ là cầm một hầu tước. Mọi người ở đây kỳ quái thời điểm, Tần Ôn nhìn về phía trên chiếu thư cuối cùng một cái tên. Lưu Dụ, Phong Lương Châu Mục. Nhất thời đồng tử hơi co rụt lại. Đồng dạng, người chơi nhóm cũng là cả kinh. Lưu Dụ Lưu Ký Nô, Kim Qua Thiết Mã, khí thôn bạn dặm như hổ nói chính là Hà Minh. Một cái họ Lưu người xuất hiện ở nơi này, không khó đoán ra Lưu Dụ thân phận bây giờ. Bị niệm đến tên phía sau, một thanh niên từ chạy bộ đến dưới tế đàn, không người chắp tay, thần Lưu Dụ, vê tạ bệ hạ Long Ngân đã đủ mập để thẩm lẹn lột chương 131, mỹ nhân điêu thuyền, cái tiếng nữ nhân tạm ớn. Nhìn trước mặt tự tin tràn trề thanh niên, Tần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái. Thế giới này có vài người trời sinh bất phàm, đứng ở nơi đó liền làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn. Gần từ khí chất đến xem, hầu như là có thể xác định thanh niên chính là đại danh đỉnh đỉnh Lưu Dụ. Nhìn nữa trên chiếu thư giới thiệu, Lưu Dụ sinh ra hậu duệ quý tộc, là căn đang miêu hồng hiếu cảnh hoàng đế hậu thay mặt, so với Lưu Biện đại nhất thế hệ. Nói cách khác, vị này mới là Lưu Hoàng Thúc. Bởi vì ở biên cảnh chống đỡ ngoại tộc có công, được phong Lương Châu mục, phụ mệnh trấn áp Lương Châu đồng trắc tàn quân. Ở Tần Ôn quan sát Lưu Dụ thời điểm, một bên Hà Tiến trong mắt lóe lên một tia ghi hận Tần Ôn bén nhạy bắt được, nghi hoặc đông nhiên giải khai Hà Tiến vội vã xác nhận Lưu Bị thân phận, phòng trừng cũng có muốn dồn hành Lưu Dụ ý tứ đáng tiếc, bị hắn một khoản biến mất vết tích. Thu hồi tung bay tâm tư, Tần Ôn ánh mắt nhìn về phía dưới tế đàn phương đám người, mở miệng nói, phong thưởng đại điển đến tận đây kết thúc, buổi tối còn có hoàng gia yến hội, hy vọng chư vị không muốn vắng họp nói xong, trực tiếp đi xuống tế đàn. Tần Phiêu Kỵ, chờ, các loại, ta. Hà Tiến phục hồi tinh thần lại, muốn gọi ở Tần Ôn. Tần Ôn bừng tỉnh không nghe thấy, bước nhanh mà rời đi. Phía sau, Lưu Dụ 180.000 Tần Ôn bối ảnh, giữa chân mày hiện lên vài phần buồn sợi. Ban đêm, Lạc Dương hoàng cung chính điện, vẫn chưa hiện ra người Lưu Biện cao tọa hoàng bị. So với một tháng trước thành thục không ít, chí ít tại loại này cảnh tượng hoành tráng sẽ không rụt rè. Hà hoàng hậu ngồi ở một bên, con ngươi thỉnh thoảng lặng lẽ xem xuống phía dưới một cái vị trí. Mỗi một lần nhìn, sẽ có một đạo khác ánh mắt lợi hại nhìn về phía Tần Ôn. Lại tới rồi. Tần Ôn nhướng mày. Tuy là ca rất tuấn tú, nhưng ngươi lão xem ta, gây nên hiểu lầm không cần thiết rất phiền phải a. Lúc này Tiêu Nguyệt mặt cười đầy hàn sương, một bộ phát hiện gian phu dâm phụ biểu tình. Ai Tần Ôn thở dài. Bên kia, Hà Tiến sông Vương Doãn ngáy mắt. Vương Doãn sắc mặt một khổ, cắn răng đứng ra nói, "Vậy hạ, giá trị này ngày tốt mỹ cảnh, không có âu múa thực sự không đẹp, thần ngẫu nhiên được mấy vị vũ nữ, tư mạn diệu tuyệt luân có thể tới này múa một khúc." Lưu Biện nhìn về phía Hà Hoàng hậu. Hà Hoàng hậu nhẹ nhàng gõ đầu đáp ứng. Sau đó không lâu, vài tên ăn mặc mắt lạnh, mang cái khăn che mặt vũ nữ tiểu bảo vào điện. Ti chúc âm thanh bắt đầu, vũ nữ nhảy múa. Bản thổ đại thần say đắm ở huyền chuyển kỹ thuật này, dồn dập lên tiếng ủng hộ. Mà người chơi nhóm kiến thức rộng rãi đối với cái này chủng bảo thủ vũ đạo không hăng hái lắm. Nhảy một bản mặc nhiều như vậy y phục làm gì? Cắt, lão tử khen thưởng cái nữ chủ bá, nhảy đều so với cái này những người này tốt, không để được tính thú. Như a, ngươi bình thường ở đâu xem phiêu vũ? Một đám người nhỏ giọng trao đổi, hoàn toàn không nhìn còn lại phun lớn hỏa ánh mắt. Có nhục nhã nhặn, hoàn toàn lấy y phục bao nhiêu tới bình phán kỹ thuật nhảy, lão phu ngủ bỏ đi. Là cực kỳ cực, dị nhân biết cái gì? Ngươi xem cái kia vị vũ nữ, dáng người mạn diệu, thật muốn thao xuống khăn che mặt thấy chân dung. Tại mọi người đối với vũ đạo chỉ trỏ lúc, Tần Ôn bưng rượu lên tức uống một hớp rượu. Ánh mắt trong lúc vô tình đứng ở một cái vũ nữ trên người. Vừa lúc đối lên một đôi thu thủy mâu, trong con ngươi hàm chứa ba phần ai oán, ba phần phân sầu khổ, còn có một phần khẩn cầu. Tần Ôn nguyên bản cho rằng, loại này miêu tả chỉ sẽ xuất hiện ở trong tiểu thuyết, nhưng bây giờ lại chân thực gặp được. Rất khó tưởng tượng, một đôi mắt có thể đồng thời biểu đạt ra phức tạp như vậy cảm xúc. Mà đối diện trôi qua liền biến mất, làm người ta thất vọng mất mát. Một điệu vũ xong, vũ nữ sản xuất tại chỗ chờ đợi hoàng mệnh. Lưu Biện đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến mỹ nhân khiêu vũ, nhất thời trầm mê trong đó. Chỉ là xem loại này múa cứ như vậy vui sướng. Cái kia phụ hoàng trước đây xem Trần Chuồng khiêu vũ, thật là bao vui vẻ tràng cảnh á, phụ hoàng vui sướng hắn không tưởng tượng nổi. Biện nhi, nên thưởng. Thấy Lưu Biện chỉ ngây ngốc không nói lời nào, Hà Thái hậu chân mày to cao lại, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Muốn thưởng. Lưu Biện phục hồi tinh thần lại, mặt lộ vẻ khó xử. Xem múa còn có như vậy quy củ. Từ nhỏ sống ở Hà Thái hậu che chở dưới, Lưu Biện thật đúng là không hiểu những thứ này quy củ. Hắn đột nhiên lại cảm thấy phụ hoàng không sung sướng, cố nén không thôi tâm tình, Lưu Biện hỏi mẫu hậu, ta làm như thế nào thưởng? Hà Thái hậu xem xuống phía dưới vũ nữ, không có quá qua hải tâm, giải thích, vậy hạ thích ai, liền thưởng cho ai. Lưu Biện cái hiểu cái không, ánh mắt đảo qua điện hạ của thần, cuối cùng đứng ở trên người một người. Đây là Lưu Biện lần đầu tiên chăm chú quan sát đối phương. Người này uống rượu một mình, cùng chu vi bữa tiệc linh đỉnh sung sướng bầu không khí không hợp nhau. Mặc dù không nói, nhưng chỉ là ngồi ở chỗ kia liền có chủng cảm giác áp bách, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nghĩ đến mẫu hậu nói qua hắn là người tốt, Lưu Biện trong lòng có chú ý, tiểu thủ rung lên, những thứ này vũ nữ thưởng phiêu kỵ tướng quân. Phúc đang tại uống rượu các đại thần, có hơn phân nửa phun ra ngoài. Vương Doãn tại chỗ một bước. Hà Tiến một đôi mắt trầu trừng tròn trịa. Tần Ôn buông che ở gò má khay, bên người người chơi kèm chút nâng cốc xịt hắn trên mặt. Xin lỗi a, Minh ca. Người chơi vội vã tạ lỗi. Tần Ôn khoát khoát tay, biểu thị không có việc gì. Tiếng kêu Minh ca liền là người một nhà, nếu như đối phương là Lương Châu Tử thì nhìn hắn khiêng không phải kháng đánh a. Vương Doãn rốt cuộc phản ứng kịp, vội vàng nói, vậy hạ, nếu muốn ban cho, cũng không có thể quên những thứ khác công thần, không bằng một người một cái a. Nói đến đây, Vương Doãn trong mắt hiện lên nồng nặc không bỏ màu sắc, đau lòng không thể thở nổi. Nhưng mạnh mẽ che đậy đi qua, tiếp tục nói, nếu như bệ hạ nguyện ý, cựu thần có thể thay phân phối. Nghe vậy, có một vũ nữ đôi mắt đẹp rưng rưng. Phân phối hai chữ thật sâu đau nhói lòng của nàng. Tân Ôn cũng đứng mày, tuy là thời đại này trao đổi cơ thiếp là chuyện thường, nhưng thân là người hiện đại hắn không thích đem nữ nhân trở thành hàng hóa. Ngự trên bậc, Lưu Biện biết mình hiểu sai ý, nhau cái mặt đỏ ửng, nhất thời nói không ra lời. Nhi tử bị người ở giữa chọn sai, thân làm mẫu thân Hà Thái hậu cũng không thoải mái, làm cho Vương Doãn tự thiện. Vương Doãn thở dài, từ vũ nữ bên trong tuyển ra một người, mang tới Tần Ôn bên người. Vũ nữ vạch trần khăn che mặt, lộ ra tinh xảo dung nhan, nhẹ nhàng phúc thân thi lễ, gặp qua hầu gia. Tần Ôn gật đầu, uống một hớp rượu, nhìn chằm chằm Vương Doãn không nói gì. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, lão già này muốn làm gì? Rất nhanh, Vương Doãn lại lôi ra một người, đi tới Lưu Dụ trước mặt, chắp tay nói, cô gái này là nghĩa nữ của ta chồng đơn. Hiến. Ở Vương Doãn giảng thuật lúc, bên cạnh vũ nữ quay đầu lại nhìn phía Tần Ôn, trong con ngươi xinh đẹp mãn hàm quyết tuyệt ý rồi. Bên trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tần Ôn đem rượu tức hướng trên bàn đập một cái, khóe miệng hơi nhấc lên một tia độ cùng, điêu thuyền, ta đã đủ mập để thẩm lén lục chương 132, Hồng Nhan Họa Thủy, lần đầu tiên quốc chiến mở ra. Tần Ôn thanh âm ở trong điện quanh quẩn. Ngắn ngủi nhân cơ hội phía sau, người chơi điên cuồng. Úc Nhật, không nghe lầm chứ, điêu thuyền. Ngoan nhân đâu? Vương Doãn đem điêu thuyền đưa đi, thỏa thỏa mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế hiệu quả nổi bật, Dạ Tấn Thiên Minh trúng chiêu. Minh ca uy vũ khí phách, nói đoạt liền đoạt. Khiếp sợ. Dạ Tấn Thiên Minh cùng Lưu Dụ đánh đập tàn nhẫn, nguyên lai là vì một cái nữ nhân nào đó. UC cho ngươi bao nhiêu tiền, ta chim cánh cụt cho gấp đôi. Chẳng lẽ chỉ một mình ta hiếu kỳ, điêu thuyền ép ở ợt bờ lo ho dê. Cút. Ngươi nha là giảo thị côn a. Luôn luôn tâm tư bẩn người chơi, giống như nào đó lô độc giả giống nhau, lão nghị lấy làm tào lão bản. Tần Ôn không nhìn những thứ này thảo luận, lên tiếng lần nữa, ta nói, điêu thuyền ta muốn. Dứt lời, giống như núi khí thế áp hướng Vương Doãn. Vương Doãn mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Ồ. Đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Lưu Dụ thả ra trong tay rượu tước, nhìn về phía Tần Ôn, phiêu kỵ tướng quân đã có một cái, hai cái ngươi nuốt trôi sao? Trong lời nói, tràn đầy đùa cợt ý tứ hàm xúc. Tần Ôn phảng phất không có nghe được, bị cười. Tại hạ chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, đừng nói là hai cái, mười cái cũng không là vấn đề. Lời vừa nói ra, lại là rối loạn tương mừng. Minh ca muốn đánh 10 cái, lợi hại a. Một cái 3 giây, cũng liền 30 giây, còn có thể tiếp thu. Ta cũng liền 1 giờ a. Lưu Dụ trong mắt lóe lên một tia lệ mang, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói, một cái vũ nữ mà thôi, nếu phiêu kỵ tướng quân muốn, tặng cho ngươi chính là. Một bên, Vương Doãn cùng Hà Tiến lướt nhau. Giữa hai lông mày ý mừng không che giấu được. Tuy là Tần Ôn chặn ngang một cước, nhưng hiệu quả lại vượt lên trước mong muốn. Vốn là nghĩ điều thuyền, nam vùng ở Lưu Dụ bên người, thu hoạch đối phương tình báo. Nhưng bây giờ, dường như còn dẫn phát rồi Tần Ôn cùng Lưu Dụ mâu thuẫn. Làm như nghĩ đến cái gì, Vương Doãn lại nói, điêu thuyền, tháo xuống ngươi khăn che mặt. Điêu thuyền lưỡng lự khoảng khắc, tay ngọc tháo xuống khăn che mặt. Lúc này, thiên địa vị trí biến sắc. Trong đại điện tiếng huyên náo hơi ngừng. Thô trọng tiếng hít thở, hấp khí thanh liên tiếp vang lên. Đối mặt rất nhiều ánh mắt nóng bỏng, điêu thuyền mặt cười vi vân, bộ dạng phục tùng nhìn phía Tần Ôn. Một tích tắc này phong tình, làm cho Tần Ôn trong lòng run lên. Giờ khắc này, Tần Ôn có quyết ý, người nữ nhân này chỉ có thể thuộc về hắn. Bên kia, Lưu Dụ ngơ ngác nhìn điêu thuyền. Chí tại thiên hạ hắn, lần đầu tiên xuất hiện muốn mỹ nhân không muốn giang sơn ý niệm trong đầu. Hít sâu một hơi, Lưu Dụ nhìn phía Tần Ôn, phiếu kỵ tướng quân, ngươi xem cái này. Không chờ hắn nói xong, Tần Ôn đứng dậy cắt đứt hắn, không có ý tứ, ta có chút say thấy không rõ, điêu thuyền dịu ta đi về nghỉ. Điêu thuyền cơ hồ không có do dự, đi tới Tần Ôn bên người, đỡ cánh tay của hắn đi ra ngoài, trực tiếp từ Lưu Dụ bên người đi qua. Một vị khác nữ đội vàng đuổi theo. Cỏ, thật là cải trắng để cho heo gặm. Chuyện tốt đều nhường Dạ Tận Thiên Minh chiếm, khác lấy ta, ta muốn đoạt điều thuyền. Không ai cả ngươi, ngươi nhanh đi. Chuẩn bị mở tịch, ta ngồi lao thái thái bàn kia. Ở ngoạn gia trong tiếng nghị luận, Tần Ôn cùng điêu thuyền đi ra đại điện. Lưu Dụ nhìn chằm chằm bóng đêm đen đủi, sắc mặt tái xanh. Cùng hắn không sai biệt lắm biểu tình còn có Dạ Thiên Tử duyệt nữ vô số, có thể cùng điêu thuyền muốn so sánh với không có một. Không chỉ có là thua ở dung mạo, càng thua ở khí chất. Nhìn lấy Tần Ôn đạt được thiệu tiền, hắn rời khỏi ghen tị. Tại mọi người quan tâm điểm đều ở đây điêu thuyền trên người lúc, một đạo tình ảnh chạy đi đại điện. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, Tần Ôn vừa hướng ngoài cung đi, một bên quan sát bên người gia nhân. Tính danh, điêu thuyền lực lượng, 32 thống ngự, 45 trí lực, 80 chính trị, 63 mỹ lệ, 100 kỹ năng, bế nguyệt dung mạo tuyệt mỹ, khắc phái hảo cảm tăng lên trên diện rộng, tương ứng thế lực ngưng tụ hạn mức cao nhất 10 kế phản gián đối với hai gã khắc phái sử dụng, trí lực thấp hơn 90, cưỡng chế giảm mất 5 điểm trí lực thấp hơn 100, cưỡng chế giảm mất trí lực điểm. Ẩn dấu này điều, hoa thủy hồng sắc phẩm chất, tương ứng thế lực thai họa suất tăng thêm 50, da thịt gần gũi giả tứ duy hàng năm giảm mất 2 điểm, có thể chuyển hóa. Đầy trăm mỹ lệ thêm lên kế phản gián, điêu thuyền đối với nam tính lực sát thương kéo căng. Nhưng ẩn dấu điều khoản họa thủy thực sự ác tâm. Móc giống lãnh địa lại móc giống thân thể. Cũng may có một có thể chuyển hóa ân tín. Đây là Tần Ôn đệ nhất nhìn thấy có thể chuyển hóa điều khoản, còn không biết hiệu quả. Lúc này lâu trụ triệu tiền, đụng vào ân tín. Họa thủy tiêu thất, thay vào đó là hồng nhan. Hồng ngạch, hồng sát phẩm chất, hồng nhan không phải họa thủy, tương ứng thế lực cầu phúc thời gian cuột đao giảm phân nửa, da thịt gần gũi giả tứ duy hàng năm một, khí vận tăng lên trên diện rộng, như gặp còn lại hồng nhan có thể được ra. Kiện chuyển hóa phía sau, hiệu quả long trời lở đất. Không khó coi ra, chuyển hóa tác dụng là đem ẩn dấu điều khoản hiệu quả cuốn. Bị Tần Ôn ôm vào trong ngực, điêu thuyền yêu kiều lấy nói, hầu ra, chúng ta trở về lại. Chờ một chút. Tần Ôn cắt đứt Thiệu Thiền lời nói, buông tay ra xoay người hướng về sau. Cái hợp pháp la lị đụng vào trong lòng, chính là lặng lẽ chạy đến Tiêu Nguyệt. Phân tử xấu, ở ngay trước mặt ta câu dẫn nữ nhân. Tiêu Nguyệt ngoác miệng ra, tiểu khẩn thiết nhẹ nhàng chùy đả Tần Ôn ngực. Nhưng ngữ khí nghe không ra tức giận ý tứ hàm xúc. Tần Ôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trêu ghẹo nói, làm sao? Ngươi ghen tị? Tuy, ai sẽ ăn giấm chua? Đàn ông các ngươi đều là hoa tâm đại lọ ly bắc. Tiêu Nguyệt gắt một cái, nhưng điều ý càng sâu, đây chính là một trò chơi, ngươi có bao nhiêu nữ nhân đều vô dụng, ta mới chỉ có sẽ không tức giận, ngươi có bản lãnh liền đem tứ đại mỹ nữ gom đủ. Ừ, còn có cái này chuyện tốt. Tần Ôn trên mặt không phải hiểm tiêu ý, lại quan sát một cái Tiêu Nguyệt thân cao. Tiểu muội muội, chờ, các loại trò chơi dung hợp hiện thực, ngươi cũng biết xã hội hiểm ác. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, thành lạc dương gian nào đó từ lâu. Tần Ôn đẩy cửa sổ ra, gió mang hơi lạnh thổi vào giữa phòng. Tần Ôn đầu não thanh tỉnh không ít. Đêm qua Tiêu Nguyệt lãnh địa đột nhiên có việc, đi suốt đêm trở về lãnh địa. Lưu hắn lại cùng điêu thuyền cùng tồn tại một phòng. Cắt nước chảy thành sông. Một đêm thổi một chai dương tuyệt liệt. Xem về sau còn có cái nào dừng bút hỏi, thờ ợt bờ lù ai cầm. Lúc này, bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Theo tới thông cáo vang lên. Thế giới thông cáo, các nơi trên thế giới tứ cấp ở trên lãnh địa số lượng vượt lên trước 1 vạn, lực nhất đạt được 50 vượt lên trước 10 vạn người thỏa mãn quốc chiến mở ra điều kiện. Thế giới thông cáo, sở hữu tứ cấp ở trên lãnh địa người chơi, hoặc lực lượng 50 ở trên người chơi, có thể báo danh tham dự lần này quốc chiến. Thế giới thông cáo, lần này quốc chiến chia làm lĩnh chủ chiến cùng cá nhân chiến, sẽ tại sau 3 ngày mở ra, mời thỏa mãn yêu cầu người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Ấm ánh mắt hơi bắt đầu, rốt cuộc đã tới. Đời trước, đế quốc thời đại lần đầu tiên quốc chiến, ở trò chơi ố gần sẽ vờ nửa năm sau mở ra. Bây giờ trước giờ hơn 1 tháng, sai lệch không tính lớn. Mà Tân Ôn đã sớm sai người làm đủ chuẩn bị. Đây là toàn thế giới ngoạn gia thao thịnh yến, cũng đem là cá nhân hắn thịnh yến tiểu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 133, lĩnh chủ chiến, lớn tiếng dọa người. Thế giới thông cáo sau khi kết thúc, xuất hiện trước mặt một khối bán trong suốt lam bình, hiện lên quốc chiến quy tắc. Quốc chiến chia làm lĩnh chủ chiến cùng cá nhân chiến. Lĩnh chủ chiến tương tự với quân đoàn chiến, lĩnh chủ cần chỉ huy quân đội lẫn nhau chinh phạt. Cá nhân chiến là cuộc thi đấu, sở hữu người chơi đều có thể tham gia, so đấu cá nhân võ nghệ. Thế giới này gọi đế quốc thời đại. Trải qua mấy tháng này đào thải, tự do người chơi số lượng biến siêu lĩnh chủ người chơi. Mặc dù là không có lãnh địa tự do người chơi, hệ thống cũng cho bọn hắn quật khởi cơ hội. Mà quốc chiến lấy tích phân tới tỷ số, lĩnh chủ chiến cùng cá nhân chiến tích phân không thể được ra. Ở Tần Ôn ôn lại quốc chiến quy tắc lúc, một tiếng gợi ý của hệ thống ở náo hải vang lên. Người chơi Dạ Tận Thiên Minh, ngươi phù hợp tham gia lần này quốc chiến điều kiện, có hay không báo danh? Tần Ôn không do dự, là mời tuyển trạch tham gia lĩnh chủ chiến hoặc cá nhân chiến. Tham gia lĩnh chủ chiến và cá nhân chiến. Tiểu hai từ mới, chỉ có làm tuyển trạch, hắn tất cả đều muốn. Báo danh hoàn thành, mời kiên trì chờ đợi. Sau 3 ngày sắp mở ra quốc chiến truyền thống trận. Theo hệ thống thanh âm tiêu thất, Tần Ôn đóng cửa trước mặt Lam Bình, duỗi người. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị, kế tiếp nên trở về Vân Mộc Trấn, các nước chiến mở ra. Bờ thời gian chuẩn bị rất ngắn. Các nơi trên thế giới người chơi nhóm, đều ở đây thua chung gõ mõ làm chuẩn bị, thời gian lặng yên kéo vào. Ngày này, lại là một tiếng sét. Thế giới thông cáo, quốc chiến truyền thống trận mở ra, mời ghi danh người chơi mau sớm tiến nhập. Thế giới vào giờ khắc này sôi trào.
Vợ gì tại khu, một gã tóc vàng nữ người chơi đứng ở trước truyền tống trận, tay vịn trường kiếm ánh mắt sâu xa. Dạ Tấn Thiên Minh, rốt cuộc có thể gặp mặt. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, mỹ nữ tóc vàng đưa mũ giáp mặt cháo kéo xuống, một bước bước vào truyền tống trận. Nam Bắc khu, một gã nam người chơi kéo xuống nón cao bồi che khuất trên mặt đau bà, ánh mắt che lấp. Nhìn Đông Phương, sắc mặt không phải rất tốt. Sót, lúc này tới quốc chiến, chúng ta còn chưa tìm được súng kiếp, như thế nào cùng Đông Phương đánh? Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, hắn đi vào truyền tống trận. Chiến quốc khu, Cao Ly khu, Khổng Tức khu. Mỗi người chơi bước vào truyền tống trận. Vân Mộng ngoại thành, Thần Ôn đứng ở trước truyền tống trận. Phía sau, 50.000 phi vân vệ chờ xuất phát. Quốc chiến truyền tống trận ở lãnh địa bên ngoài, giới hạn đơn hướng đơn lần truyền tống binh sĩ hạn mức cao nhất 50.000. Bởi vì là lần đầu tiên quốc chiến, đại bộ phận lĩnh chủ ngoạn gia binh sĩ không nhiều lắm, lĩnh chủ chiến có thể mang theo sĩ binh không thể vượt lên trước 50.000. Thần Ôn dẫn theo 50.000 phi vân cung kỵ. Phía trước muốn can tương chế tạo 50.000 món vũ lâm giáp, chính là vì bọn họ chuẩn bị. Chúc chủ công kỳ khai đã thắng. Từ thứ, Vương thủ nhân mang theo quan viên, đứng ở Vân Mộng trước thành vì Tần Ôn tiễn đưa. Tần Ôn nhẹ nhàng gõ đầu, dặn dò, ta không có ở đây trong thời gian, từ châu toàn bộ sự vụ, hai người các ngươi thương lượng quyết định. Tuân mệnh. Từ thứ Vương thủ nhân cùng kêu lên lĩnh mệnh. Chủ công, nên độc thân. Úy chỉ cung nắm truy phong đi tới. Phi Vân cung kỵ, xuất phát. Tần Ôn phóng người lên ngựa, cuối cùng nhìn một cái Vân Mộng thành đầu tượng, dùng ngựa nhảy vào truyền tống trận. 50.000 phi vân cung kỵ ứng tiếng nối đuôi nhau mà vào. Sau một lát, một chỗ mênh mông trên bình nguyên thỉnh thoảng có bạch quang hiện lên, lĩnh chủ người chơi nhóm mang theo quân đội xuất hiện ở nơi này. Bình nguyên bị phân chia thành vô số khu vực, mỗi cái người chơi đều đợi ở trong khu vực, nhìn không thấy những khu vực khác tình huống. Nói thanh âm giản mua đột ngột vang lên, hoan nghênh các vị đến đây tham gia quốc chiến, kế tiếp ta đem giới thiệu quốc chiến nhật trình. Trước tiên tiến hành là lĩnh chủ chiến, mỗi danh lĩnh chủ người chơi sẽ được một cái lãnh địa, các ngươi cần lẫn nhau chinh phạt cướp đoạt tài nguyên cùng tích phân. Tài nguyên cùng tích phân có thể thăng cấp lãnh địa. Một cái lãnh địa 100 tích phân, làm tích phân là không lúc ý nghĩa lĩnh chủ chiến thất bại, thu được 1 vạn tích phân phía sau cũng có thể trước giờ rời khỏi lĩnh chủ chiến. Giới thiệu xong quy tắc, thanh âm giản mua yên tĩnh lại. Trên bình nguyên sáng lên nhức mắt bạch quang. Đợi bạch quang sau khi biến mất, bình nguyên biến đến trống trải. Lĩnh chủ người chơi toàn bộ bị truyền tống đi, còn sót lại vẻ mặt mộng bức tự do người chơi. Một bên khác, Thần Ôn xuất hiện ở một cái thôn xóm trước. Thôn xóm linh tinh phân bố mấy gian nhà lá. So với lúc trước Vân Mộng trấn còn muốn phá, nghèo như vậy nhị bạch thôn xóm, đừng nói là phòng ngự địch nhân tiến công, quân đội đều ở không nổi. Tần Ôn có thể tưởng tượng đến còn lại người chơi xanh mét sắc mặt. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, lấy thôn xóm làm trung tâm, ở ngoài thôn đóng. Theo ra lệnh một tiếng, phi vân cung kỵ bắt đầu đóng. Ước sau nửa canh giờ, thôn xóm bên ngoài 3 tầng trong, 3 tầng ngoài bị đến không hết trướng đồng vây vào giữa. Địch nhân muốn tấn công vào tới, trước phải cân nhắc có thể hay không phá tan phi vân cung kỵ phòng ngự. Gian nhà lá bên trong không, Tần Ôn cùng ý chỉ cùng Dương Tái Hưng vây ngồi ở trước bàn. Trên bàn bày một tấm thô ráp bản đồ. Nói là bản đồ, kỳ thực chỉ có vòng vòng điểm điểm, cùng với vai vai liễu liễu hạt tuyến. Đây là thám báo dò xét sau hội chế bản đồ. Quay vòng đại biểu ngoạn gia lãnh địa, điểm đại biểu hư hư thực thực người chơi lãnh địa điểm, rõ ràng sáng tỏ. Căn cứ đời trước kinh nghiệm, tiến hành lĩnh chủ chiến địa phương là một cái không tính lớn đảo nhỏ. Vạn ngoạn gia lãnh địa phân bố trên đó, có thể tưởng tượng được mật độ bao lớn. Trên bản đồ vòng vòng điểm điểm số lượng gần trăm. Tân Ôn ánh mắt đảo qua bản đồ, cuối cùng đứng ở gần nhất 3 cái vòng lên, trầm giọng nói, Tái Hưng, ta ra lệnh ngươi xuất quân 2 vạn, tiến công cái này 3 cái lãnh địa, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Dương Tái Hưng lúc này ôm quyền, đem 3 cái kia vòng vị trí nhớ kỹ phía sau, huyên thông ly khai nhà lá. Tân Ôn vừa nhìn về phía Úy Chỉ Cung, chỉ vào trên bản đồ gần nhất 4 cái điểm, nói, Tán Đức, ngươi dẫn theo 10.000 đại quân dò xét cái này 4 cái địa phương, phát hiện lãnh địa phía sau tùy cơ ứng biến. Úy Chỉ Cung có chút lo lắng, mặt tướng nếu như ly khai, ai tới bảo hộ chủ công? Tân Ôn khẽ gật đầu một cái, mỉm cười, nhìn thấy bên ngoài 50.000 lều vải rồi sao? Vẫn là chủ công thông minh. Úy Chỉ Cung cười ngây ngô một tiếng, khẩn cấp liền hướng nhà lá bên ngoài chạy. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, ngoài phòng vang lên chiến mã tiếng ngựa hí. Tổng cộng tam phi vân cung kỵ dục ngựa ra trại, tiếng vó ngựa dần dần đi 3.1 xa dần, cuối cùng bình tĩnh lại. Thần Ôn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lên trời bên ánh tà dương. Hiện tại người chơi còn chưa kịp phản ứng, Dương Tái Hưng cùng Ý Chỉ Cung nên có thể rất có thu hoạch. Sau nửa canh giờ, một tòa ngoạn gia lãnh địa bên ngoài, mấy bạn binh sĩ đang ở xây dựng một tường đây. Một cái tóc vàng mắt xanh nam người chơi đứng ở nhà lá trước, trong lòng đắc ý chỉ cần có thể sửa xong một tường đây, lãnh địa cũng coi như có thiết kế phòng ngự. Đến lúc đó phái điểm binh bảo vệ lãnh địa, là hắn có thể xuất lĩnh đại quân đi tiến công còn lại người chơi. Sau đó sẽ dùng tích phân thăng cấp lãnh địa, thăng hết sau đó mới đi đánh người, chẳng phải để thay. Đang mỹ tư tư nghĩ lấy, mặt đất đột nhiên chấn động. Ồ, nó sọt. Đó là vật gì? Ô mua két, kỵ binh, là Đông Phương kỵ binh. Binh lính nhóm lớn tiếng gấp hô, sợ hãi cấp tốc lan tràn. Đệ 134 nhất kỵ tuyệt trần, lĩnh chạy bảng điểm. Trên đường chân trời, một mảng lớn hắc vân đè xuống. Âm ầm tiếng vó ngựa, chiến mã ngang dương tiếng ngựa hí, đánh thẳng vào người chơi yếu ớt thần kinh. Người chơi trên mặt trong nháy mắt chấp nhận. Tại chỗ ở đợ dụ xỉ ả khu, chỉ có đứng đầu nhóm kia người chơi mới chỉ có nuôi lên được kỵ binh. Hắn gặp qua nhiều nhất lĩnh chủ có 8.000 kỵ binh, nhưng phía trước kỵ binh không thể đếm hết được, liếc nhìn lại kéo dài đến chân trời. Thần a, đây là mạt nhật sao? Người chơi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Những kỵ binh này không hề nghi ngờ là Phi Vân cung kỵ. Mấy hơi trong lúc đó, Phi Vân cung kỵ nhảy vào thôn trang, cũng không sử dụng cung tiễn, cầm trong tay hoàn thủ đao, xung phong một cái đánh tan trong thôn binh sĩ. Tiếng kêu nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mấy vòng xung phong qua đi, lũ lụt khắp nơi trên đất. Ta đầu hàng. Không nên, cứu mạng a. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ, không nên tới a. Một khắc đồng hồ phía sau, quốc chiến thông cáo, Tam quốc khu người chơi Dạ Tận Thiên Minh thành công phá hủy, Đở Dụ Sĩ ạ khu người chơi Cơ Sẹt lãnh địa thu được tích phân 100. Tiếng thông cáo đột nhiên vang lên. Dương Dậm Gian, một gã bản giáp chiến sĩ một thương đâm chết nhào tới lợn rừng, mở ra mặt nạ bảo hộ. Khuynh Thành dung nhan hiện lộ ra. Đáng tiếc phụ cận không người thưởng thức. Nghe thế tiếng thông cáo phía sau, đầu vai nhíu một cái, lại là Dạ Tận Thiên Minh. Hắn không cần củng cố lãnh địa sao? Một bên khác, một tòa cạnh biển thôn nhỏ. Một gã anh hoa quốc người chơi ngồi ở trên tảng đá, trong tay đao võ sĩ hơi rung động. Người chơi lên tiếng, lộ ra khát máu mỉm cười, "Mù Dạ Mạ Xạ, ngươi cũng ở vui vẻ sao?" Dạ Tận Thiên Minh thật mạnh à, nếu có thể giết chết hắn, ta là có thể biến đến mạnh hơn hắn, cười khặc. Một chỗ hoang dã. Dạ Thiên Tử đang ở củng cố tường thành, nghe được thông cáo phía sau ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trong khoảnh khắc phản ứng kịp, "Ta đang làm gì? Có thời gian củng cố cái này phá thôn xóm, không bằng đi cướp người khác." Lúc này hạ lệnh bên cạnh trung niên võ tướng xuất binh. Thời gian kế tiếp, thông cáo tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. Quốc chiến thông cáo, người chơi đêm. A chơi. Tích phân 100. Quốc chiến thông cáo, người chơi Dạ Tận Thiên Minh. Nam Bắc khu người chơi giáp thuyền trưởng lãnh địa. Cho đến đang lúc hoàng hôn, có người chơi làm ra công tác thống kê. Cái dưới buổi trưa, Dạ Tận Thiên Minh phá hủy lãnh địa 13 tọa, trong đó có chứ danh người chơi lãnh địa. Như giáp thuyền trưởng, người này là Nam Bắc khu đệ nhị người chơi, thực lực có thể thấy được luồng đốn. Còn có khổng tức khu đệ tam người chơi, cao ly khu đệ nhị người chơi, anh hoa khu đệ thập. Giờ khắc này, thế giới hơi khiếp sợ. Tích phân bảng xếp hạng bên trên, thần ôn nhất kỵ được trần. Đệ nhất danh, Dạ Tận Thiên Minh, Tam Quốc khu, tích phân 1300. Tên thứ hai, Nô Vương, Vợ Dị Tại khu, tích phân 500. Tên thứ ba, Dạ Thiên Tử, Tam Quốc khu, tích phân 500. Tên thứ tư, Ta Tới Ta Chính Phủ, Dỗ Ma khu, tích phân 400. Hạng năm, Ganix, Sở Bạt Tạ khu, tích phân 400. Tên thứ sáu, Ủy Nhãn Cùng Đao, Anh Hoa khu, tích phân 300. Đệ thất danh, Hệ Kệ Tờ Dị Nạ, Ma Hùng khu, tích phân 300. Đệ bát danh, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Tam Quốc khu, tích phân 300. Tên thứ chín, Giáp Dũng, Nam Bắc khu, tích phân 200. Tên thứ 10, Kẹo Siêu Ngọt, Cao Ly khu, tích phân 100. Ấm ngồi ở nhà lá trước, từ tích phân bảng xếp hạng bên trên thu hồi ánh mắt, tâm tư tung bay. Lĩnh chủ chiến vừa mới bắt đầu, thu được tích phân người chơi cũng không nhiều, trên lệch cũng không lớn. Top 10 chung, có 3 cái là nữ tính. Hiểu Phong Tàn Nguyệt không cần nhiều lời, đây là Tiêu Nguyệt. Đệ nhị danh Nô Vương, thuộc truyền là Bợ Rỉ Tèn Kim và Sủa hậu đại, không chỉ có tài năng xuất chúng, trong hiện thực tức thì bị xưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ. Đời trước, Dạ Thiên Tử thành tựu Tam Quốc khu đệ nhất người chơi, đối nàng triển khai truy cầu. Đó là Dạ Thiên Tử lần đầu tiên đeo đuổi nữ sinh. Đến nay, Tân Ôn còn nhớ rõ trên internet lưu truyền tới Dạ Thiên Tử thổ bị lời tâm tình. Bảo, ta đi truyền dịch, thua cái gì dịch, nhớ ngươi đêm. Từ nay về sau, ta cũng chỉ có thể xưng ngươi là ngài, bởi vì ngươi trong lòng ta. Ta là cựu ngươi là ba, ngoại trừ ngươi vẫn là ngươi. Ý niệm tới đây, Thần Ôn nhịn không được cười ra tiếng. Chủ công, ngươi cười cái gì? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nghi vấn. Thần Ôn nụ cười trong nháy mắt thu liễm, nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Chỉ thấy Úy Chỉ Cung đứng ở cách đó không xa, tiên huyết nhiễm đỏ tiêu giáp, đang mới miệng cười với hắn. Thần Ôn mặt tối sầm, trầm giọng nói, hôm nay ngươi đánh mấy cái lãnh địa? Hắn đối với Dương Tái Hưng mệnh lệnh là 3 cái, đối với Úy Chỉ Cung mệnh lệnh là dò xét 4 cái. Hiện tại biểu hiện là 1300 tích phân. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Úy Chỉ Cung làm. Úy Chỉ Cung gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, chủ công, ngươi nghe ta giao. Đối với, là nghe ta giải thích, ta phát hiện cái kia 4 cái điểm 880 đều là ngoạn gia lãnh địa, hơn nữa binh không nhiều lắm, liền tiện tay đem bọn họ làm, đang trên đường trở về, lại đụng phải 5 cái lãnh địa, ngươi nói cái này xảo bất xảo. Ta tin ngươi cái quỷ. Đường cũ trở về còn có thể đụng tới lãnh địa, ngươi làm ngoạn gia lãnh địa biết gì động đúng không? Tân Ôn khỏe miệng giật một cái, lắc đầu nói, không có thi hành mệnh lệnh, công lao cho ngươi ghi nhớ lên, nhưng phạt ngươi 1 tháng không cho phép uống rượu. Đường a, ta không muốn công lao. 2 tháng. Chủ công đừng bỏ thêm, liền 1 tháng. Úy Chỉ Cung bày một bộ mặt như ăn mướp đắng, mang theo Phi Vân cung kỵ xuống phía dưới nghỉ ngơi và hồi phục. Chờ, các loại, Úy Chỉ Cung ly khai, Tân Ôn nhìn phía chân trời. Nói cách khác, Úy Chỉ Cung đánh 9 cái, còn lại 4 cái là Dương Tái Hưng đánh. Lấy Dương Tái Hưng tính cách, loại này nhiệm vụ cũng sẽ không làm ẩu, là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, tĩnh mật trong sân cốc, Dương Tái Hưng chú mã mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn lấy trong sơn cốc 2 cái thôn trang. Bên cạnh, một cái chóp mũi một điểm nhỏ tròm dâu anh hoa quốc người trời không lưng. Vị đại nhân này, ta đã mang ngươi tìm được đồng bạn lãnh địa, có thể tha cho ta hay không? Vừa dứt lời, một đạo ngân quang hiện lên. Dương Tái Hưng lạ ngân thương đưa hắn đầu đâm thủng, lập tức rút ra, chỉ hướng trong cốc. Giết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 135, Dương Tái Hưng song sát, không chừa một ngống. Dương Tái Hưng ở tiến công một cái lãnh địa lúc, phát hiện đối phương là chiến quốc khu dị nhân, đang chuẩn bị giết hắn. Nhưng hắn đột nhiên nói là biết 2 người đồng bạn lãnh địa ở phụ cận. Kết quả là, thì có mới vừa màn này. Ở nhận được mệnh lệnh phía sau, Phi Vân cung kỵ dục ngựa lao xuống núi sườn núi, bay nhanh bên trong giường cung cải tên. Lúc này, 2 tòa thôn trang trước, 2 gã anh hoa quốc người chơi đang trao đổi.
Tú Tây, vận khí này thật tốt, lại đem hai chúng ta thôn xóm soát cùng một chỗ. Cô dì Quân nói tích đối với, chúng ta ở trong sơn cốc này hảo hảo phát dụng, tuyệt đối không ai có thể tìm tới. Đúng rồi, Cương Bản Quân tại sao còn không đến? Cũng nhanh, ta đã thông chí hắn. Đột nhiên đại địa bắt đầu hơi rung động, chịu đủ địa chấn tàn phá anh hoa quốc người, đối với cái này điểm chấn động căn bản không để ở trong lòng. Ha ha, chấn động a, điểm nhỏ này chấn động còn không có nữ nhân món đồ chơi động tĩnh đại. Cô dì Quân, ngươi tích không thích hợp. Hai người đang trao đổi, chấn động không chỉ không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn, hơn nữa còn kèm theo ầm ầm nổ. Thanh âm này giống như là tiếng vó ngựa. Ngươi Huyền Tinh a, thanh âm lớn như vậy, nếu như là tiếng vó ngựa vậy cần bao nhiêu mã? Cũng đúng, coi như là xạ xạ kia Ichizo cũng không có nhiều như vậy chiến mã. Ta còn chưa nói hết, một mũi tên phóng tới. Mũi tên xuyên thấu một gã anh hoa quốc người chơi bả vai. A, có địch nhân. Tên này người chơi rốt cuộc ý thức được không đúng, một bên đau thề, một bên chỉ huy quân đội chuẩn bị phản kích. Thôn trang trước hỏng. Sau đó, từng tiếng hưu hưu không ngừng vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, vô số mũi tên lóe hàn quang đang ở rơi xuống dưới. Chiến quốc khu binh sĩ yếu đáo giáp, dường như giấy một dạng bị mũi tên xuyên thấu. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn người ngã trong vũng máu, còn có hơn ngàn người bị bắn bị thương, thống khổ trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, mất đi sức chiến đấu. Nhanh kết trận phòng ngự tiễn. Tên gọi là Cổ Di Anh Hoa Quốc người chơi, đội vã chỉ huy quân đội nâng khiên phòng ngự. Trong tầm mắt, một mảnh đen kịt kỵ binh vọt tới. Cổ Di trong mắt đều trợn lên. Làm sao có khả năng? Hiện tại làm sao có khả năng có người có thể tổ chức lên nhiều như vậy kỵ binh? Lưu cho hắn kinh ngạc thời gian còn dư lại hoàn toàn. Đám này kỵ binh dồn dập nâng đao, dưới ánh lửa, lượng bạch thân đao hầu như lóe mù ánh mắt. Cầm đầu một con rục ngựa lao ra. Hắn muốn làm gì? Một cái người xung trận. Cổ Di trong lòng có dự cảm bất hảo. Đồng bạn cũng là cười nhạt. Chúng ta đã kết thành bạn người khiên hàng chiến quốc đệ nhất dũng tướng Tạ Đạ Cắt Honda cũng không dám tới. Nghe vậy, Cổ Di thở phào nhẹ nhõm. Tạ Đạ Cắt Honda được xưng chiến quốc mạnh trước vì, coi như hắn tới cũng xông không qua thoát trận. Sáng đối phương võ tướng chết rồi, kỵ binh phía sau quần lòng vô thủ sẽ tan tác. Đến lúc đó hắn còn có thể trộn lẫn đại lượng chiến mã. Muốn ở chỗ này, Cổ Di nhịn không được cười ra tiếng. Ở hai người trao đổi võ thuật, đối phương đã vọt tới thuẫn trận trước, trong tay ngân thương đảo qua, một kích trực tiếp đánh nát cái khiên. Mười mấy người lính trong nháy mắt bị đánh bay, hô huyết như đoạn tuyến phong tranh vậy đụng vào đống người chung. Chỗ hổng trong nháy mắt xuất hiện. Ở anh hoa quốc người chơi trong ánh mắt kinh hãi, ngân ra võ tướng như vào chỗ không người. Mỗi một thương hạ xuống liền có mười mấy người, thậm chí mấy chục người bị đánh bay, tốc độ không có chậm lại một phần. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, thuẫn trận bị giết xuyên trăm mét. Phía sau kỵ binh sát nhập chỗ hổng chung. Chỗ hổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, đến không hết binh sĩ ngã vào đồ đào dưới. Sau một lát, thuẫn trận bị hoàn toàn giết xuyên. Đại bộ phận binh sĩ đã bị giết bể mật, sợ đến liền cái khiên đều gánh không được. Đang hướng sau khi rời khỏi đây, kỵ binh một cái quanh co, hoàn toàn không chịu điên gấu ảnh hưởng, cấp tốc dương cung lắp tên, nhất thời cung như xem đánh. Che kín trời trăng vũ tiễn chút xuống xuống, đến không hết binh sĩ ngã xuống. Đợt mưa tên kết thúc, đợt thứ hai theo nhau mà tới. Chi kỵ binh này chính là Phi Vân cung kỵ, ngân gia võ tướng tự nhiên là Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng lau trên mặt dính huyết, lạng ngân thương chỉ xéo phía trước, cao giọng hạ lệnh, bắn cung, sát biên giới tiến công. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Phi Vân cung kỵ vây quanh quân địch vòng quanh, dương cung thả dây động tác không ngừng. Làm quân địch nâng cái lúc, Dương Tái Hưng liền lại mang Phi Vân vệ giết xuyên bọn họ, sau đó tiếp tục bắn cung. Nhiều lần tiêu hao dưới, quân địch số lượng giảm mạnh. Ở bắn sạch nửa túi mũi tên phía sau, địch quân quân tâm rốt cuộc tan nỡ, chạy tứ tán. Phi Vân cung kỵ thay hoàn thủ đao, vòng quanh địch quân sát biên giới thu gặt chạy ra khỏi quân địch. Dần dần đem quân địch trẻ thành hình một vòng tròn. Hình tròn diện tích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 1000 người đau khổ chống đỡ. Đây là điển hình khinh kỵ đấu pháp. Trải qua Bạch Khởi cùng Tần Ôn thay đổi, kết hợp cung kỵ đặc điểm, vì Phi Vân cung kỵ chế tạo riêng. Phi Vân vệ đấu pháp có rất nhiều, đây chỉ là một loại trong đó. Cần giúp tướng thành tựu mũi tên, lần lượt tạc xuyên trận địa địch tiêu hao bọn họ quân tâm. Sau đó, La Thu gặt nhìn cuối cùng còn sót lại hình tròn, Dương Tái Hưng chậm rãi dừng lại Bạch Ngọc sư tử, Phi Vân cung kỵ đồng thời dừng lại sùng sục ở vào trung tâm hai cái anh hoa quốc người chơi, nhất tề nuốt nước miếng một cái. Sợ hãi ở trong lòng cấp tốc lan tràn. "Ta..." Cổ Dị lên tiếng hô to. Dương Tái Hưng nghe không hiểu anh hoa ngữ, nhưng đại thể có thể minh bạch ý của đối phương. "Giết!" Dương Tái Hưng vỗ Bạch Ngọc sư tử, nhất mã đương tiên lao ra. Phi Vân cung kỵ thủ cầm hoàn thủ đao, theo Dương Tái Hưng một lần cuối cùng sát nhập trận địa địch. Còn sót lại ngàn người quân địch, bị gần 2 vạn người Phi Vân cung kỵ bao phủ. Phi Vân cung kỵ nhẹ nhàng xông qua, lại không một cái đứng yên địch nhân. Hai gã anh hoa quốc người chơi ngã trong vũng máu, ý thức dần dần mơ hồ, trong mắt quang thải bắt đầu biến mất. Lộc cộc không nhanh không chậm tiếng vó ngựa chuyển đến. Dương Tái Hưng đi tới trước người hai người, diện vô biểu tình nhìn lấy hai người, không nói được lời nào. Mà hai người rốt cuộc thấy rõ đối phương. Từ đối phương khôi giáp hình thức đến xem, rõ ràng là đến từ Tam Quốc khu. Là Dạ Tân Thiên Minh. Hai người phản ứng kịp. Nhìn trung Tam Quốc khu, chỉ có Dạ Tân Thiên Minh có thể sở hữu như vậy cường đại võ tướng cùng kỵ binh, ai có thể chiến thắng bọn họ? Hết. Xong. Cuối cùng phun ra hai chữ, hai người nghèo đầu, hóa thành thuộc loại số liệu tiêu tán. Quốc chiến thông cáo, Tam Quốc khu người chơi Dạ Tân Thiên Minh thành công phá hủy, chiến quốc khu người chơi xanh ở Cổ Dị lãnh địa, thu được tích phân 100 phục. Quốc chiến thông cáo, Tam Quốc khu người chơi Dạ Tân Thiên Minh thành công chiến quốc khu người chơi. Liên tiếp hai cái thông cáo, ở yên tĩnh trong đêm vang lên. vô số người chơi mất đi nhan sắc. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 136, Anh Hoa Quốc đệ nhất người chơi, một kiếm chạm sát. Liên tục 2 tiếng thông cáo, nói rõ hai cái Anh Hoa Quốc người chơi là đồng thời bị diệt. Có thể tham gia lĩnh chủ chiến lĩnh chủ người chơi, chí ít cũng sở hữu 1 vạn binh mã. Hai cái người chơi đó chính là 2 vạn binh mã. Đồng thời đưa bọn họ tiêu diệt, vô số người chơi đối với Dạ Tận Thiên Minh nhận thức lần nữa đổi mới. Ha ha, không hổ là có thể chiếm lấy thế giới thông cáo nam nhân, hy vọng không nên đụng đến hắn. Nam Bắc khu Zack Jones cắn xì gà, ép một chút nón cao bồi, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Ở tòa nào đó lửa cháy thôn trang trước, một gã nữ người chơi kéo mặt nạ bảo hộ, như thiên sứ dung nhan lộ ra. Người này chính là bợ gì tẹn Ngô Vương. Ngô Vương một tay khoát lên trên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn phía thiên thượng đầy sao, ánh mắt sâu xa, ở trên tòa đảo này, sớm muộn sẽ đụng phải hắn, ta thật có thể chiến thắng hắn sao? Trên đảo các nơi người chơi, không một không đem Tần Ôn coi là địch nhân lớn nhất. Cái biển, tên địa Anh Hoa Quốc người chơi đứng dậy. Trong tay mù ra mạ xạ rung động kịch liệt. Người chơi trong mắt lóe lên một tia huyết quang, một tay chống cái trán, nét môi không tiếng động cười to. Rốt cuộc tìm được ngươi, không nghĩ tới cách ta lãnh địa gần như vậy, chúng ta đi thôi. Nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, người chơi đi ra lãnh địa. Phía sau, mấy bạn binh sĩ lập tức đuổi kịp. Nửa canh giờ 797 phía sau, Tân Ôn ngồi ở bên đống lửa, ăn nướng thịt, thuận tay mở ra tích phân bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, Dạ Tân Tiên Minh, Tam Quốc khu, tích phân 2000 tên thứ hai, Nô Vương, Bờ Dị Tẹt khu, tích phân 800 tên thứ ba, Dạ Thiên Tử, Tam Quốc khu, tích phân 700. Tên thứ 6, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Tam Quốc khu, tích phân 500. Top 10 cơ hồ không có biến hóa, ngược lại là Tiêu Nguyệt bỏ đến tên thứ 6, thế mạnh. Mà hắn tích phân cũng đến 2000. Dương Tái Hưng sức mạnh 10 phần, vẫn ở tiến công chiến quốc khu, cao ly khu trở, các loại, ngoạn gia lãnh địa. Thần Ôn cũng yên lòng. Đối với lần này hắn biểu thị hai tay tán thành. Lấy Dương Tái Hưng năng lực, mang theo 2 vạn phi vân cung kỵ có thể quét ngang đại bộ phận địch nhân. Đóng cửa tích phân bảng xếp hạng, Tần Ôn ánh mắt đảo qua đơn sơ thôn xóm, chuẩn bị thăng cấp lãnh địa. Lãnh địa là ngoạn gia cơ sở, lãnh địa một khi bị hủy cũng sẽ bị cấp đi sở hữu tích phân. Thăng cấp lãnh địa có thể tăng thêm thiết kế phòng ngự. Không giống với ngoại giới, lãnh địa chiến thăng cấp lãnh địa sinh thành thiết kế phòng ngự là một giây hoàn thành. Người chơi nhóm căn bản không biết, cho nên mới phải tiêu hao nhân thủ đi tự xây thiết kế phòng ngự. Không có suy nghĩ nhiều, Tần Ôn tuyển trạch thăng cấp. Người tiêu hao 100 tích phân, đem lãnh địa thăng cấp đến nhị cấp, tăng thêm bằng gỗ tường vây. Một đạo bạch quang hiện lên, lãnh địa ngoại vi xuất hiện một vòng bằng gỗ tường vây, tường vây cao chừng 2 thước. Tiếp tục thăng cấp. Người tiêu hao 300 tích phân, đem lãnh địa thăng cấp đến 3 cấp, bằng gỗ tường vây đổi thành bằng đá tường vây. Theo gợi ý của hệ thống âm vang lên, chưa chất tường vây chậm rãi sụp đổ, bằng đá tường vây dâng lên. Thần Ôn không có tiếp tục thăng cấp. Lên tới tứ cấp là tăng lớn phạm vi lãnh địa. Lãnh địa một đại, ngược lại không tốt phòng ngự. Như vậy cao thấp thêm lên bằng đá tường vây, bên ngoài còn có 50.000 lều vải, lãnh địa tường đồng bách sắt. Chủ công, có động tĩnh. Úy Chỉ Cung buông trong tay xuống đùi dây nướng, lỗ tai giật giật, nhìn về phía lãnh địa phía đông. Theo Úy Chỉ Cung ánh mắt nhìn, mượn đuốc quang mang có thể chứng kiến đại lượng hắc ảnh tới gần. Toàn quân tập hợp, đề phòng. Thần Ôn mệnh lệnh truyền ra. Phi Vân Cung kỵ lúc này phóng người lên ngựa, ở lãnh địa bên ngoài bày ra trận hình, dương cung như trăng tròn. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền sẽ buông tay. Đúng lúc này, một gã ôm đao võ sĩ người chơi đi ra hắc ám, cao giọng nói: "Ta là chiến quốc khu Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ, chuyên tới để hướng Dạ Tận Thiên Minh kêu chiến, làm cho hắn đi ra." Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ. Thần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái. Tên này hắn có thể sẽ không quên. Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ là chiến quốc khu đệ nhất người chơi. Bằng vào trong tay yêu đao mù dạ mạ xạ, đời trước từng ở cá nhân chiến trung đại sát tứ phương. Không đợi Tần Ôn mở miệng, Úy Chỉ Cung bĩu môi nói: "Ma Đức, cái này ở đâu ra khuôn mặt khiêu chiến chủ công, để cho ta một roi quất chết hắn." Nói, vứt bỏ đùi dê nướng, đứng dậy rút ra thư hùng song tiên muốn đi. "Chờ một chút." Tần Ôn gọi lại Úy Chỉ Cung. "Ta đi." Vừa nói, người chạy tới trước trận. Đối với cái này chủng thu mùa hè người chơi, không tự tay giải quyết hắn xin lỗi áo cơm phụ mẫu. Đứng ở Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ trước mặt, Tần Ôn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, cười nói: "Người trước ra tay đi." Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ nửa ngồi xổm người xuống, cầm mũ dạ mạ xạ chôi đao. Đây là rút đao chạm tư thế, nhưng vốn là ải, lại tăng thêm nửa ngồi, lúc này cao độ cùng nhà trẻ tiểu hài tử không sai biệt lắm. Phốc thở gấp Tần Ôn nhịn không được cười ra tiếng, không có ý tứ, ta thật sự là nhịn không được. Ba cái dịu. Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ tức bể phổi, bước nhanh hướng Tần Ôn tới gần, đao đã rút ra phân nửa. Phùng ấm nụ cười trong nháy mắt thu liễm, lạnh lùng nói: "Ngươi lực lượng có vượt lên trước 54 sao?" Đang ở rút đao Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ sửng sốt, không chờ hắn phản ứng kịp, Tần Ôn khoảng cách rút ra ngàn đem kiếm, một kiếm xuống phía dưới chém tới. Người kỹ năng một kiếm thành công phát động, kiểm tra đo lường đối với phương lực số lượng chung. Đối với phương lực số lượng 53, biểu sát hiệu quả gây ra. Theo một đạo màu máu lóe lên, một cái đầu lâu bay lên. Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ hai mắt trừng lớn, nhìn một nửa ngồi lấy thi thể không đầu. "Gì? Tốt lắm, giống như là ta." Mang theo cuối cùng này cảm thán, Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ thi thể hóa thành thuộc loại số liệu tiêu thất. Một thanh đao võ sĩ rơi trên mặt đất. Hiện trường vắng vẻ không tiếng động, Xạ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Rồ thủ hạ sĩ binh quá sợ hãi. Vô địch với chiến quốc khu thủ lĩnh, lại bị đối phương một kiếm chém sát, toàn bộ phát sinh quá nhanh. Xa xa Tần Ôn chân đạp trên lá cây, quân địch binh sĩ cơ giới ánh mắt, theo hắn bước chân chậm rãi di động, không khí ngột ngạt. Nhặt lên đao võ sĩ, Tần Ôn phun ra một chữ: "Giết." Dạ. Phi Vân cung kỵ cùng kêu lên quát to, dùng ngựa từ Tần Ôn bên người đi qua, nhắm phía quân địch. Nhấc lên gió thổi bắt đầu Tần Ôn vạn thắng áo choàng. Tần Ôn mỉm cười. Lần này, hắn không có sử dụng chiến thắng đồ lục hiệu quả. Tạm dừng nhé, đợi ta test thuốc tiếp. Nếu có độc sẽ làm tiếp. Có độc thì xin vĩnh biệt chuyện đã đủ mập để thầm lẻn lút.